Chương 115, đánh không chết tiểu cường. Chương 115, đánh không chết tiểu cường. Long Yên hừ lạnh một tiếng, tại nguyên chỗ lưu lại thấy không rõ màu đen tàn ảnh, sắc bén long chảo trong chớp mắt bay đến Chỉ Hạo trước mặt. Chỉ Hạo con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên phóng đại, thầm nghĩ, không ổn, đây là cái gì tốc độ? Hắn vội vàng nhấc kiếm muốn đón đỡ Long Yên đoạn cân chảo, nhưng mà đã quá muộn. Long Yên một chảo đánh xuyên Chỉ Hạo lồng ngực, long vĩ lăng lệ hất lên. Chỉ Hạo thân thể tại chỗ vỡ vụn, thân thể chia năm xẻ bảy nổ thành một chỗ bã vụn. Long Vương ngạo nghễ đứng ở không trung, huyền chuyển thân thể mềm mại không có nhiễm bất kỳ vết máu nào, mỹ lệ mà lại cường đại. Vệ Thất cùng Lương Tuyết hai mặt nhìn nhau. Long Yên tổn thương đã khoa trương như vậy đến sao? Cùng lúc trước Ma Long Địa cùng gặp nhau thời điểm tưởng như hai người. Long Yên nhìn qua hơi mỏng vớ đen bao trùm cánh tay, lại nhìn một chút dưới mặt đất Vệ Thất. Đây chính là hệ thống cùng ngự thú sư lực lượng a. Bổn vương nếu như trở lại đỉnh phong chỉ sợ so trước đó còn phải mạnh hơn gấp đôi. Thứ không chịu nổi một kích sâu kiến. Long Yên vững vàng rơi xuống đất, Phong Khinh Vân đạm lắp cái bước. Nàng hiện tại 10 phần chờ mong tinh văn khắc họa sau sẽ thu hoạch được dạng gì mới lực lượng. Lương Tuyết móng nuốt có chút của mình. Không hổ là hành hành một thế Ma Long Vương, thực lực tiến bộ nhanh chóng như vậy, thậm chí so sánh với một thế còn chói mắt hơn. Ta cũng không thể nhận thua. Vệ Thất xem thấu Lương Tuyết trong lòng hâm mộ, nhẹ nhàng nuốt ve bề ngoài của hắn an ủi, Lương Tuyết không nên nóng lòng, của ngươi phát triển không gian còn có rất nhiều. Chủ nhân Đại Bạch Hồ thân mật liếm liếm Vệ Thất tay. Vệ Thất cũng không nghĩ tới hấp thu ngọc quỷ hoa quả Long Yên chuyển vận như thế bạo lực. Một chiêu liền đem thủ quan bột dây không còn sót lại một chút cặn. Các loại, nó tại sao không có phát động vong ngữ của bạo? Vệ Thất nhìn qua tản mát thi khối, cái này có độc. Chỉ thấy quảng trường phía sau dưới bậc thang phiêu đãng ra mắt trần có thể thấy linh lực màu xanh lục, Chỉ Hạo chia năm xẻ bảy thi khối nhận đến linh lực màu xanh lục hấp dẫn vậy mà bắt đầu gây dựng lại. Ách, ta không thể ở chỗ này ngã xuống, ta không thể cô phụ vị đại nhân kia chờ mong. Chỉ Hạo thân thể dần dần ngưng tụ, hắn xử lấy đứt gãy kiếm chậm rãi đứng dậy. Ta anh đao linh phát ra đoán niệm cùng Chỉ Hạo thể sống chết bảo vệ tín niệm đem kết hợp, khiến cho hắn trở thành một vị mười phần dị dạng thủ hộ giả. Ta anh đao linh bất diệt, Chỉ Hạo tín niệm bất diệt, hắn liền có thể một mực phục sinh. Long Yên thu hồi trong mắt kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh. Ta đã là cái người chết, lại chết một lần lại có làm sao? Đến a! Chỉ Hạo phát ra khiêu khích. Thân là Ma Long Vương Long Yên tự nhiên không thể chịu đựng hèn mọn vong linh khiêu khích nàng tôn nghiêm. Long Yên lần nữa vọt đến Chỉ Hạo bên cạnh. Rồng gầm rung trời chấn động đến vong linh kiếm sĩ mắt nổi đom đóm. Đoạ Thiên Trảo đoạn cân trảo tả hữu giao toa, kia lửa tung tóe. Như là Vệ Thất sở liệu như vậy, Chỉ Hạo vừa mới phục sinh thân thể bị lại lần nữa xé nát. Chỉ có Chỉ Hạo biết Long Yên tổn thương đến tột cùng cỡ nào biến thái. Nhìn ngươi có chết hay không? Long Yên nhìn qua đầy đất nát xương cốt, phủi tay. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê linh lực màu xanh lục đem Chỉ Hạo lần nữa phục sinh. Lương Tuyết con ngươi đột nhiên tăng lớn. Xanh la chẳng lẽ phong ấn tại nơi đây chính là bài danh thứ tư thiên quyền lệnh? Lương Tuyết vội vàng nói, Long Yên, đừng lại đánh, hắn sẽ không dừng phục sinh. Bổn vương không tin. Long Yên chưa từng có nghe nói qua thất tinh lệnh, người không biết không sợ. Mỗi lần phục sinh Chỉ Hạo thực lực đều sẽ so trước đó mạnh mẽ một điểm, nhưng vẫn không cách nào chính diện đón lấy đơn thể tăng thêm siêu cao đoạn cân trảo. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Long Yên nhìn qua trước mắt không ngừng phục sinh quái vật, trong lòng sinh ra một tia dao động. Cái thế giới này thế mà còn có giết không chết tồn tại. Vệ Thất nhẹ nhàng giữ chặt Long Yên non tay, "Long Yên, đừng đánh nữa, để cho ta thử một chút." Long Yên khẽ gật đầu, tam quyền lưỡng cước đem Chỉ Hạo đánh thành trạng thái hôn mê. Vệ Thất nắm chặt thần thánh kỵ thương một thương đâm xuyên Chỉ Hạo ngực. "Lần này ngươi đáng chết đi." Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê bị thần thánh kỵ thương đâm chết Chỉ Hạo lần nữa lâm vào cuồng bạo trạng thái bỏ dậy thể, tàn nguyệt luân hồi trảm. Linh lực màu đỏ ngòm hóa thành một thanh cự đao hung hăng bổ về phía Vệ Thất. Kinh khủng linh áp có thể đem phổ thông dã thú xé thành mảnh nhỏ. "Chủ nhân." Long Yên vô ý thức tiến lên muốn thay Vệ Thất giải vây, thân thể lại không nghe sai sự. Đây là Vệ Thất sử dụng linh thay thế mệnh lệnh bắt buộc. Tiến hóa sau tàn nguyệt luân hồi trạm lực công kích rất mạnh, hắn không hy vọng Lương Tuyết cùng Long Yên thụ thương. Kim cương bất phôi. Vệ Thất gầm thét một tiếng, trong tay thần thánh kỵ thương bộc phát ra màu nâu đất khí lưu, vũ khí trở nên vô cùng nhẹ nhàng. "Phanh!" Thần thánh kỵ thương cùng mục nát kiếm gãy phát sinh kịch liệt va chạm. "Phốc a!" Chỉ Hạo phát ra huyết sắc đao mang bị thần thánh kỵ thương bộc phát ra thổ linh khí quét bay, thân thể tại chỗ bay ra hơn 40 mét xa. Màu nâu đất linh khí tại Vệ Thất phía sau chậm rãi ngưng tụ ra 5 mét cao cự nhân hư ảnh. Đây chính là thổ linh ấn chế tạo ra bất phôi kim thân. Cự nhân hư ảnh tiêu tán trước đó, Vệ Thất sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì cùng mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Chỉ Hạo lảo đảo thân thể lần nữa bò lên, không nghĩ tới ngươi cái này tặc nhân lại có như thế bản sự. Lương Tuyết hưởng ứng Vệ Thất mệnh lệnh gia nhập chiến trường. Long Yên tổn thương quá cao, rất dễ dàng đem đối diện đánh chết lại phục sinh. Tuyết buộc. To lớn tuyết hà băng buộc đem Chỉ Hạo thân thể thôn vệ, hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích sụt giảm, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện đông kết hiệu quả. Vệ Thất cầm trong tay thần thánh kỵ thương một thương đâm xuyên Chỉ Hạo thủ đoạn, đem hắn kiếm gậy đánh rớt. Ta không phải tặc. Các ngươi muốn cấp Chỉ đại nhân phong ấn tại này thánh vật, còn nói không phải tặc. Chỉ Hạo cắn chặt răng nhặt lên trường kiếm. Đưa ngươi trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, linh hồn vĩnh viễn không được nghỉ ngơi đồ vật làm sao có thể là thánh vật? Long Yên tại Vệ Thất chỉ huy mệnh lệnh dưới sử dụng công kích thấp nhất đoạn thiên trảo cho Chỉ Hạo bên trên mặt trái trạng thái. Hắn cùng Lương Tuyết thì xông vào tuyết buộc đối Chỉ Hạo liền là một trận hỗn hợp đánh kép. Chỉ đại nhân dùng nó giết vô số ác ma, cứu vớt vô số bình minh bất tính, làm sao không phải thánh vật? Ta vẫn là trước đó vấn đề, nếu có một lòng hướng thiện ác ma đám nhân loại chém giết ác ma, nó liền là thánh ma rồi. Vệ Thất một bên miệng đột, một bên lấy đức phục người. Chỉ Hạo liều chết chống cự, nếu như nó thực tình bảo hộ nhân tộc, ta nguyện ý xưng nó là thánh ma. Na Ô nhuộm long huyết để phụ cận bách tính gặp báo tuyết cùng ma thu tập kích các ngươi, là thánh nhân vẫn là ma đầu. Vệ thất bắt lấy lương tuyết chế tạo cơ hội lần nữa đâm xuyên Chỉ Hạo lồng ngực. Lần này, Chỉ Hạo đồng tử chậm rãi khôi phục bình thường, bắt đầu độc lập suy nghĩ. Hắn không thể tiếp nhận tà anh đao linh chế tạo xanh lá hóa niệm. Cái này chẳng lẽ ta làm sai sao? Ba canh hoàn tất, tất cả mọi người tâm ý làm cho người ấm lòng. Dùng quảng cáo đập chết ta đi. Trước mắt thiếu canh một. Chương 116, cực phẩm tinh văn chương 116, cực phẩm tinh văn Long Yên, tiện hắn lên đường. Vệ thất hạ lệnh. Long Yên đem trong lòng oán khí tất cả đều rơi tại xui xẻo Chỉ Hạo trên thân. Hội tụ toàn lực đoạn cân trảo hung hăng đánh vào vong linh kiếm sĩ ngực, tóe lên một mảnh mảnh xương vụn. Bang. Vệ thất cùng Lương Tuyết đồng thời nghe được quen thuộc tiếng xương nứt. Chỉ Hạo thân thể chia năm xẻ bảy, phát nổ một chỗ. Linh hồn chậm rãi từ thi hải bên trong bay ra. Chỉ Hạo đồng tử đã khôi phục thành bình thường màu lam. Hắn nhìn lấy mình thi thể, nỉ non tự nói, chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Chỉ đại nhân, sai lầm rồi sao? Chỉ Hạo khi còn sống cũng là một vị cựu tinh đại huyền sư, cũng hiểu ít nhiều long huyết đối phụ cận khí hậu sinh thái tuần hoàn ảnh hưởng. Vệ thất chậm rãi thu hồi trường thương, đối với năm đó nhân tộc mà nói, các ngươi không có làm sai, các ngươi là chúa cứu thế. Vì thiên hạ thương sinh, một cái hy sinh chủ động thân nữ nhi đúc đao kiếm giết ma vật, một cái vì thần binh thủ hộ cam nguyện hóa thân vong linh, linh hồn vĩnh viễn không bao giờ nghỉ ngơi. Thế nhưng là đối với bị hy sinh bé gái còn có hậu thế sinh hoạt tại nơi đây nhân loại, các ngươi cùng ác ma có cái gì khác biệt đâu? Chỉ Hạo bị vệ thất nói đến á khẩu không trả lời được. Cái này vệ thất khiêng thương mỉm cười, ta cũng không phải đại nhân vật gì, trên lý luận không có tư cách đánh giá các ngươi những này đã từng đánh đổi mạng sống anh hùng. Chỉ là ta nắm đấm cứng hơn một điểm. Trên đời không có tuyệt đối, chỉ có tương đối. Chỉ Hạo nhìn qua trước mắt ba người trùng điệp giận dữ nói, ngươi nói không sai, ta tồn tại sẽ tiếp tục ô nhiễm chỗ này long huyệt, sẽ có càng nhiều nhân loại bởi vì ta lâm vào bất hạnh. Đã ngươi có thể hàng phục trong truyền thuyết ma long tộc, đó nhất định là tần gia người a. Vệ thất lắc đầu, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, hôm nay tới lấy trong phong ấn binh khí cũng bất quá là mượn dùng lực lượng của nó tìm kiếm chỉ phi ly chân chính mộ huyệt, thu hoạch được hắn ngự thú truyền thừa. Thì ra là thế. Chỉ Hạo ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không, 1000 năm qua khứ, ngoại giới biến thành hình dáng ra sao? Mặc dù ma thú tập thành liên tục không ngừng, tổng thể coi như quốc thái dân an. Chỉ Hạo nghe được vệ thất trả lời, trong lòng treo lấy cự thạch triệt để đem thả xuống. Hắn cũng coi như thành công hoàn thành trong lòng hoài nguyện, thành công thủ hộ yêu quý quốc gia cùng nhân dân. Đã như vậy, ta xác thực không có tồn tại cần thiết. Chỉ Hạo chỉ mình thi hải, trôi kiếm của ta bên trong còn giữ đưa cho giao muội thư cùng nàng lễ vật tặng cho ta. Tráng sĩ, nếu như ngươi còn có cơ hội tiến về Thiên Long Thành lời nói, giúp ta đem cái kia phong thư tin đưa cho giao muội à, nếu như nàng còn sống. Làm tỉnh lại ta hồi báo, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục đi tới, trôi đao kia lực lượng quá mức bá đạo liền ngay cả chỉ đại nhân cũng vô pháp tùy tâm khống chế. Trở về đi. Chỉ Hạo linh hồn hóa thành ngôi sao tiêu tán ở chân trời. Hóa thành nhân hình Lương Tuyết nhặt lên Chỉ Hạo kiếm gãy, từ trôi kiếm bên trong phát hiện một phong chồng chất thư cùng một viên ngọc kỳ tỏa sáng lục mang tinh. Chủ nhân, nơi này quả nhiên có cái gì? Lương Tuyết đem đồ vật hai tay dâng lên. Vệ thất chân kinh. 1 2 3 4 5 6, lục mang tinh, cực phẩm tinh văn. Long Yên đỉnh đầu màu tím ngốc mao trong nháy mắt đứng thẳng, cái đuôi cũng bình lên. Chủ nhân quá tốt rồi. Lương Tuyết phát ra từ nội tâm thay vệ thất cao hứng. Vệ thất không có trước tiên cầm lấy cực phẩm tinh văn, ngược lại mở ra cái kia phong thư tin. Nếu có người có thể phát hiện phong thư này, có thể hay không xem ở cực phẩm tinh văn trên mặt mũi đem phong thư này đưa đến Thiên Long Thành một vị gọi Tiểu Giao Long tộc trong tay. Phía dưới liền là Chỉ Hạo viết cho Tiểu Giao di ngôn. Đại khái ý tứ liền là, lúc trước ép buộc ngươi rời đi cũng không phải là ta bản ý, mà là vì để cho ngươi tốt hơn sống sót. Hy vọng ngươi về sau có thể tìm tới càng thành thục hơn, có thể tin hơn chủ nhân, đừng giống như ta chật vật không chịu nổi ba lạt ba lạt. Khá lắm, không nhìn ra, nguyên lai Chỉ Hạo cũng là một vị Long kỵ sĩ, với lại hắn khi còn sống là Thiên Long Thành cấm quân đội trưởng. Lương Tuyết hỏi, trong đại sảnh những cái kia vong linh tướng sĩ cũng là hắn thủ hạ a? Rất có thể, Chỉ Phi Ly người này cùng Long Quốc Tần Nhã là quan hệ như thế nào? Đường đường cấm vệ quân đội trưởng cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Vệ thất thu hồi phong thư này. Chỉ Hạo trong miệng giao muội là một cái viêm long, hiện tại thật là có khả năng sống trên đời. Long Yên nghe nói Chỉ Hạo là một vị hoài niệm tình cũ long khế người sau, thái độ thay đổi rất nhiều. Mặc dù người này cuồng vọng khiêu khích Long Vương, nhưng hắn đối ái Long coi như có tình có nghĩa. Nàng hai tay ôm tại trước ngực, thẳng tắp núi non hơi lưu động, trên mặt hiện lên một tia không vui. Vừa rồi ngươi vì cái gì cưỡng ép mệnh lệnh bổn vương? Vệ thất chủ động giúp Chỉ Hạo thu thập thi thể, lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Đã cầm nhân ra chỗ tốt, vẫn là cho người ta làm cái đơn giản mộ phần a, nếu như không phải Chỉ Hạo trong lòng còn có thiện niệm, vệ thất thật đúng là cầm không ngừng phục sinh vong linh kiếm sĩ không có cách nào. Ta lo lắng các ngươi thụ thương, tàn nguyện chạm là lấy mục tiêu làm tâm điểm phạm vi kỹ năng. Long Yên lập tức trừng to mắt. Đại đa số ngự thú sư ưa thích cầm linh sủng làm kiêng thịt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vệ thất làm là như vậy vì bảo vệ mình. Nguyên lai hắn đối linh sủng quan tâm như vậy a. Long Vương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến tiếp sau chiến đấu sử dụng khế ước cưỡng ép khống chế ngươi là vì chiến cuộc, công kích của ngươi quá mạnh, sử dụng kỹ năng sẽ để cho hắn không ngừng phục sinh về đầy trạng thái. Nếu như ngươi không hài lòng về nhà ta giúp ngươi xoa bóp chân a. Thử, chỉ là chủ nhân, không nên quá khoa trương. Long Vương đại nhân tha mạng. Vệ thất vì Chỉ Hạo lập tốt mộ chôn quần áo và di vật, đứng tại trước mộ phần mặc niệm vài giây đồng hồ. Vô luận Chỉ Hạo làm sao xa đoạn, hắn khi còn sống cũng là vì nhân tộc chống cự ma tộc đại quân dũng sĩ, đáng kính nể. Long Yên trong lòng vẫn còn có chút nhỏ khó chịu. Cho dù là sinh con, bổn vương cũng phải chiếm cứ phía trên vị trí chủ đạo. Cái này tự cho là đúng nam nhân một mực tốt 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 nói không ngừng, thậm chí còn muốn tranh thủ quyền chủ động. Chỉ là chủ nhân mà thôi, dám mệnh lệnh bổn vương làm việc, thật nghĩ một cước nha nhét hắn nói không ra lời. Trở về nên như thế nào hảo hảo dạy dỗ hắn đâu? Phạt hắn liếm bổn vương chân thế nào? Tốt đa bổn vương tạm thời tha thứ cho ngươi vô lễ hành vi, về sau chỉ có bổn vương chỉ huy ngươi. Ấy nha, ngươi làm gì? Lầm bầm lầu bầu Long Yên bị vệ thất bắt lấy tay nhỏ, ngốc mao đều bị dọa thẳng. Tinh văn khắc họa a, ngươi không một mực muốn khắc họa a? Vệ thất gãi đầu một cái, một mặt không hiểu. Luôn cảm giác Long Yên không như trong tưởng tượng cao lạnh, có đôi khi còn ngoài ý muốn nhuyễn muội. Long Vương cũng sẽ phát ra loại thanh âm này a? Nếu như là mạn gạ lời nói, Long Yên lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Nàng trong cảm giác tim đập bịch bịch, hiện tại liền có thể khắc họa. Vệ thất từ không gian giới bên trong lấy ra sớm chuẩn bị giã chiến đạo cụ, đóng quân giã ngoại liều vải. Đúng vậy à, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu, huống hồ nơi này là tràn ngập án khí bí cảnh, thích hợp ám thuộc tính linh súng khắc họa. Bỏ qua còn không biết muốn chờ bao lâu. Lương Tuyết, đến phụ một tay, dựng cái liều vải. Tốt chủ nhân. Long Yên nhìn qua túi đầu bận rộn một người một hồ, nhịp tim càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục có thể tiến hành tinh văn minh khắc. Hôm nay ngồi xe về nhà, hết sức hai canh, tranh thủ ba canh. Cầu phát điện, cầu truy càng chương 117, Long Yên lần thứ nhất khắc họa chương 117, Long Yên lần thứ nhất khắc họa vệ thất nhìn qua trước mắt đóng quân giã ngoại liều vải, hài lòng vùi tay. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Phanh. Sớm chuẩn bị tuổi chồng bị linh hỏa nhóm lửa, khói xanh lượn lờ chậm rãi dâng lên. Một cái cỡ nhỏ doanh địa kiến thiết hoàn tất. Long Yên ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, tinh văn khắc họa. Vì cái gì còn muốn mắc liều đồng nhóm lửa? Vệ thất cười giải thích nói, mọi người mệt mỏi một đường cần nghỉ ngơi một cái, thuận tiện chờ đợi toàn kỹ năng làm lạnh. Nói xong vệ thất đem đùi sói thịt, tay gấu, thịt heo gân các loại nguyên liệu nấu ăn bước trên mặt đất. Lương Tuyết thấy thế xung phong nhận việc giơ lên cánh tay ngọc, "Chủ nhân, Tuyết Nhi đến giúp ngài cắt thịt ta." "Cũng được, ta đi giúp Long Yên khắc họa, sau đó cùng nhau ăn cơm." Vệ thất đem dao phay đưa cho Lương Tuyết. "Lương Tuyết." Đủ ảng đủ ảng đủ ảng chặt thịt âm thanh càng ngày càng vang. Long Yên bị vệ thất kéo vào trong trứng đồng, nàng có chút hưng phấn xoa xoa tay, rốt cục muốn cho bổn vương tinh văn minh khắc. "Ân." Vệ thất lấy ra quyển kia ngự long quyết lập đi lặp lại xác nhận khắc họa trước đưa. Tinh túy linh thạch 10 khối, tràn ngập án niệm bí cảnh không gian, độ tín nhiệm 35 trở lên. Ngự thú sư đẳng cấp vượt qua 20, ok. Long Yên cái đôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Đối với hiện tại nàng tới nói, thu hoạch lực lượng mới so cái gì đều trọng yếu. Vệ thất cẩn thận xác định khắc họa bộ vị sau, nhìn không được mặt mo đỏ ửng. Huyết dịch ra tốc lưu động. Hôm nay muốn hóa thân chống nhỏ lĩnh vực đại thần. Ách. Long Yên, ta hiện hữu tài liệu ngươi chỉ có thể giúp ngươi lựa chọn bờ mông khắc họa. Long Yên đối với nhân loại thân thể không có quá lớn khái niệm, nàng đại mi cau lại, bờ mông liền bờ mông, lề mà lề mề làm gì? Còn không mau tới. Vệ thất đem ngự long quyết đưa tới đẹp long nương trước mặt, ngươi xem một chút, cái này ba loại khắc họa muốn tuyển loại kia. Long Yên tập trung nhìn vào. Long lực tăng lên 20 lực công kích bá long, tất cả công kích có 30 xác suất phát động 1.5 lần tổn thương cũng bổ sung đánh lui hiệu quả của long, trong ngắn hạn bỏ qua vậy rồng phòng ngự, thu hoạch được 100 lực công kích tăng thêm, phẩm giai càng cao, tiếp tục thời gian càng dài loại thứ nhất khắc họa là bị động tăng thêm, ích lợi không cao nhưng thắng ở ổn định. Loại thứ hai khắc lên hạn rất cao, liền là ngẫu nhiên xác suất phát động, nhìn có chút mặt. Loại thứ ba khắc họa bộc phát tối cao, cơ hồ tương đương tại đao đao bạo kích. Dùng tốt hoàn toàn có thể vượt cấp dây người. Thiếu hụt cũng rất rõ ràng, liền là tiếp tục trong lúc đó bên trong Long Yên phòng ngự bị động sẽ mất đi hiệu lực, dễ dàng thụ thương. Long Yên suy tư không không một giây. Dứt khoát kiên quyết nói, bổn vương muốn loại thứ ba kỹ năng. Thế nhưng là, mở ra cái trạng thái này sẽ mất đi vậy rồng phòng ngự, ngươi sinh tồn năng lực sẽ trở nên phi thường yếu kém. Vệ thất do dự nói. Hắn vốn định cho Long Yên khắc họa bá long tăng lên chuyển vận hạn mức cao nhất. Không nghĩ tới Long Yên như thế khát vọng lực lượng. Long Yên có chút nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười bốc lên vệ thất cái cằm, chật chật chủ nhân không phải nói muốn bảo vệ bổn vương à. Lời tuy như thế bổn vương tâm ý đã quyết, liền tuyển cùng Long, chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa mới xứng với bổn vương. Long Yên lời ngầm là, tính mạng của ta liền giao cho ngươi. Vệ thất gặp nàng ánh mắt kiên định cũng không nói thêm lời. Các loại tín nhiệm giá trị lên tới 50 mở ra linh ấn ký đồng bộ. Thu hoạch được kim cương bất phôi Long Yên không chừng có thể đem cùng Long tổn thương tối đại hóa. Long Yên không nói nhảm, nhẹ nhàng giải khai phần eo cúc áo, lễ phục màu đen trượt xuống tại mặt đất. Sung mãn trắng nón rượu vật càng lộ vẻ dài rộng. Vệ thất thở một hơi thật dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm đấm nổi gân xanh. Long Yên dáng người rất tốt, nên gầy gầy, nên lồi thì lồi, mỹ lệ xương quai xanh làm lòng người chỉ hướng về. Nàng bản thân cũng không có cảm giác được thẹn thùng hoặc là khó chịu, quá khứ đại đa số là lấy cự long hình thái sinh hoạt. Vệ thất ánh mắt để nàng cảm thấy là lạ. Vì cái gì ánh mắt của hắn giống như là đói khát kẻ săn mồi. Long Yên vô ý thức che áo lót, "Vệ, chủ nhân, không phải muốn tiến hành tinh văn khắc họa a?" Nhìn chằm chằm vào bổn vương ngực cho rằng cái gì? Vệ thất lưu luyến không rời quan bế chợt bóng. Một chút nghiêm túc, vẫn là Lương Tuyết càng hơn một bậc. Long Yên, ngươi trước xoay thân thể lại, khắc họa vị trí tại hậu sơn bên trên. Vệ thất vịn cánh tay của nàng tới một cái mặn long xoay người. Cái kia, chủ nhân, ngươi xác định không có lầm sao? Ghé vào chồng chất trên giường Long Yên cảm giác có loại quái dị không nói ra được, giống như nàng mới là bị chinh phục giả. Vệ thất ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời trăng tròn, xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, không sai. Ô, luôn cảm giác có chút xấu hổ. Long Yên cái đuôi không ngừng lắc lư. Long vĩ có chút lay động, thật mỏng màu đen vải vóc rơi trên mặt đất. Hoành Thánh bên trên phản xạ ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vệ Thất Cố Thủ tâm thần cầm lấy một viên tinh túy linh thạch, "Long Yên, ta muốn bắt đầu." "Đừng lèm mà lèm mề." Linh thạch sụp đổ hóa thành điểm điểm tinh quang, Vệ Thất hai tay đem lục mang tinh nhẹ nhàng đè lên. 3 giờ đồng hồ sau, Vệ Thất nhìn qua chuyên môn khắc ấn sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Căng cứng tinh thần đạt được buông lỏng. Long Yên phẩm giai quá cao, vì nàng khắc họa rất hao phí tinh thần lực. Rốt cuộc, kết thúc. Vệ Thất vô lực nằm ở Long Yên trên thân. Sắc mặt đỏ nhạt Long Yên đem Vệ Thất nhẹ nhàng đặt ở chồng chất trên giường, tay ngọc chậm rãi xoa khuôn mặt của hắn. "Ân a chủ nhân, vất vả ngươi. Sớm biết giữ lại đánh dấu cơ hội vừa rồi dùng, thua lỗ 9000." Màu đen long vĩ tại Vệ Thất ngực chậm rãi vòng quanh. Long Yên một tay sử má nhìn qua bên cạnh ngất đi chủ nhân, ánh mắt không giống ban sơ như vậy cao ngạo, ngược lại mang theo một tia không muốn xa rời. Nàng nhẹ nhàng nằm ở Vệ Thất ngực, hai người tim tương liên, có thể cảm thụ đối phương nhịp tim. Nhân loại thật sự là một cái kỳ quái chủng tộc. Thuốc sổ, vừa xuống phi cơ. Hôm qua lễ vật tích lợi làm ta giật cả mình, chọn vẹn 60 nhiều. Xem ra về nhà ổn định sau lại phải ngoài định mức tăng thêm một chút rồi. Trước mắt thiếu hai càng. Nắm chặt dây an toàn. Cầu truy càng, cầu giá sách, cầu miễn phí lễ vật. Chương 118, Vệ Thất mê mang. Chương 118, Vệ Thất mê mang. Vệ Thất từ từ mở mắt. Váng đầu hồ hồ phảng phất thân thể bị đảo không. Lấy linh lực của hắn cường độ vì Ma Long Vương khắc họa cường hóa vẫn còn có chút cực hạn. Hô đầu tốt choáng, muốn nói. Một đoạn hoạt bát có gai long vĩ tại Vệ Thất ngực nhẹ nhàng khiêu vũ. Long Yên, ngực truyền đến cực kỳ phân lượng đè ép cảm giác, ném sung mãn tử 10 phần ấm áp. Chủ nhân ngươi chừng nào thì giúp bổn vương mặc quần áo tử tế. Tràn ngập trêu chọc mắt đỏ trong bóng đêm 10 phần lóa mắt. Vệ Thất liếm liếm môi khổ giáo, tốt a. Hắn gian nan đứng dậy nhặt lên trên mặt đất đai đeo tất đen cùng cao xẻ tà lễ phục. Long Yên yên tâm thoải mái giơ lên hai tay, thưởng thụ người khác phục thị. Ba chân chiến giáp trở lại nguyên bản vị trí. Long Yên sờ lên cái mông, cái đuôi cuốn thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dạng này coi như thành công minh khắc. Ân. Long Yên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong cơ thể linh lực thuận khắc họa tốt lộ tuyến cao tốc vận hành. Ông. Nàng bên ngoài thân đột nhiên tuôn ra một đoàn làm lòng người thấy sợ hãi màu đen liệt diễm, phản trọng lực váy đều vũ động. Nhưng mà Vệ Thất không có quá nhiều hứng thú, bởi vì mỗi ngày hắn đều muốn tự mình giặt tay. Rõ rệt không có sạch sẽ cùng mới một dạng, Long Yên lại mỗi ngày kiếm chuyện. Long Yên nhìn qua bên ngoài thân giấy lên ngọn lửa màu đen, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, không sai, đây chính là ngự thú sư lực lượng a. Nàng lại nhìn mắt hư nhược Vệ Thất, trong lòng lập tức hiện lên một trận bất đau. Hắn bị bổn vương tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết, vẫn là ban thưởng hắn tốt. Long Yên giải trừ cuồng long hình thức, nện bước vớ đen đuổi ngồi tại Vệ Thất trong ngực. Một cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm Vệ Thất phần gáy, một cái tay khác buốc lên cái cằm của hắn. Trên mặt mang hài lòng mỉm cười, chủ nhân, há mồm. Vệ Thất tinh thần còn có chút hoảng hốt, a. Một trận làn gió thơm đánh tới, bờ môi chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Thơm ngọt cam lộ bị đội trong cửa vào. Vệ Thất thể lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Long Yên gặp hắn sắc mặt không tái phát trắng, chậm rãi nâng lên trán, khụ khụ bổn vương thế nhưng là nhân từ minh quân, xem ở chủ nhân khổ cực như vậy. Nhà A O Ân Tu Mèo. Phòng ngự hơi thấp Long Yên bị tuân theo bản năng Vệ Thất kéo vào trong ngực hung hăng khi dễ. Nàng trận to mỹ lệ mắt đỏ muốn phản kháng. Tính toán, liền để hắn cuồng vọng lần này. Lương Tuyết tại phía ngoài lều khẽ hát, "Chúng ta canh rửa ruột 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 sau này hảo hảo làm người a." Trà trong bạc canh thị từ ngực bước lên mặt vua. Chủ nhân còn không có khắc xong a. Lương Tuyết một bên quay khối thịt, một bên tự nhủ. Mặc dù trong lòng của nàng có chút ghen ghét Long Yên, nhưng là vì chủ nhân tương lai, đây đều là vấn đề nhỏ. Lương Tuyết, vất vả ngươi. Sắc mặt hồng nhuận thơn phất Vệ Thất tử trong lều bài đi ra. A chủ nhân, miệng của ngươi làm sao đổ máu? Vệ Thất ngượng ngùng lắc đầu, an quá vâng ngã, bị Long Yên cắn một cái, vấn đề nhỏ. Đại hồ ly lắc lắc lỗ thai, Long Tiên có cái gì tốt ăn không bằng nếm thử Tuyết Nhi. Vệ Thất cho là nàng chỉ là trước mắt nổi lên canh thịt, nhưng là bây giờ không có bất kỳ cái gì lấy cớ, nếu không Lương Tuyết sẽ thương tâm. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Vệ Thất ôm quyết tâm quyết tử tiếp nhận Lương Tuyết đặc chế mạnh bà thang uống một hơi cạn sạch. Ngọt bùi cay đắng mặn, bên trong khối này chuối tiêu lại là cái gì quỷ? Hương vị có rất lớn tiến bộ. Vệ Thất duỗi ra một cái ngón cái. Vì cái gì canh thịt bên trong có chuối tiêu? Lương Tuyết thẹn thùng nâng lên cái má, lỗ tai không ngừng lay động, nghe nói chuối tiêu nhiệt lượng cao, có thể giúp chủ nhân khôi phục linh lực. Vệ Thất mỉm cười, bịch một tiếng nằm trên mặt đất. Mặc dù sau khi cường hóa dạ dày đã có thể tiếp nhận bực này hắc ám thức ăn, nhưng là miệng bên trong vị giác gặp hai vạn. Lương Tuyết một mặt kinh hoàng đỡ dậy Vệ Thất, tới một cái tiêu chuẩn gối đuổi thêm rửa mặt mãi. Chủ nhân, ngài thế nào? Vệ Thất lộ ra an tường biểu lộ, không quan hệ, ta ăn no rồi, có chút ngủ gần. Lương Tuyết cái đuôi to chậm rãi rủ xuống, Tuyết Nhi coi là chủ nhân không thích Tuyết Nhi làm canh thịt, hủ chết người rồi. Vệ Thất bị to lớn tà ác che đôi mắt, xem ra sau này hắn muốn ôm hẳn phải chết tâm hưởng dụng những này tràn ngập yêu thương nấu nướng. Đám chìm trong đại hồ ly gối đuổi phục vụ bên trong Vệ Thất chợt phát hiện, mặc dù Lương Tuyết chế tác đồ vật dị thường khó ăn, nhưng là tại bổ sung năng lượng phương diện lại dị thường tốt. Không đói bụng đầu cũng không đau. Long Yên chậm rãi xốc lên lều vải, nàng mân mê hơi đỏ lên miệng nhỏ, "Bổn vương có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể tới đoạn." Vệ Thất rội ra tay run rẩy, "Thật xin lỗi Long Yên." Mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, "Mùi vị gì? Thơm quá." Lương Tuyết một bên khẽ vuốt Vệ Thất chán, một bên nhìn về phía đốt lên canh thịt. "Long Yên muội muội, Tuyết Nhi vừa vặn làm một nồi lửa canh, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Long Yên khẽ miệng lộ ra một tia người thắng mỉm cười, "Thư quyển kia vương liền không khách khí." Ùng ục ùng ục, một bát vào trong bụng. Long Yên hai mắt tái đi thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. "Chủ nhân." Long Yên nàng, Lương Tuyết trừng lớn sáng tỏ lam đồng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng tưởng niệm chết đi đồng bào, cho nên ngủ thiết đi. Lương Tuyết chống cằm cười láo linh nói, tuổi trẻ liền là tốt, ngã đầu liền ngủ. Sử ký, Thiên Huyền lịch 5024 năm. Tà Diễm Đoạ Thiên Ma Long Vương gặp băng tuyển cựu vị yêu đế không rõ sinh hóa vũ khí công kích. Vệ thất giúp Lương Tuyết nhặt lên rơi trên mặt đất áo lông trồn cũng buộc lại nút thắt. Lương Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giúp vào vệ thất trên bay. Chủ nhân vệ thất ôm Lương Tuyết thon dài eo nhỏ, thỏa mãn nhìn qua trên cầu thang phương thần bí đại môn. Nhà ta Lương Tuyết rất mềm mại đáng yêu. Nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thật nghĩ ăn hết mỹ vị màu làm kem. Hiện tại vệ thất 10 phần thỏa mãn. Hai cái linh sủng độ thân mật đang tại vững bước tăng lên. Ngự thú sư đẳng cấp cũng vượt xa người đồng lứa. Thứ ba linh sủng sắp vào tay. Nếu như cứng rắn nói còn có cái gì tiếp với, chỉ còn không có cùng Liễu tỷ cho thấy tâm ý cùng phụ thân nhắn lại. Vệ thất sở dĩ không có gấp ăn hết Lương Tuyết, bởi vì trong lòng còn có một vị thành thục vũ mị đối với hắn mọi loại á hộ đại tỷ tỷ. Hắn cũng minh bạch mình cùng Lương Tuyết cũng không có kiến lập cảm tình sâu đậm, càng nhiều là bản năng dục vọng quấy phá. Hắn lo lắng cho mình rơi vào hồ ly ôn nhu hương bên trong sẽ từ từ quên Liễu Tố Ngọc, quên đã từng thầm mến Bạch Nguyệt Quang. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi phó ước. Coi như bị Liễu tỷ vô tình cự tuyệt, cũng so hiện tại trong lòng còn có huyễn tưởng muốn tốt. Tối thiểu nhất hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng ăn hết đại bạch hồ ly. Lương Tuyết cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Liễu Tố Ngọc tại vệ thất trong lòng phân lượng. Thông minh hồ ly sẽ không lựa chọn chủ động tranh đoạt, nàng lựa chọn dùng thời gian chậm rãi cải biến chủ nhân. Ngược lại Lương Tuyết mị hoặc chiến thuật đã thành công, chủ nhân đã bị nàng mê tâm thần không yên. Chủ nhân, Tuyết Nhi muốn thử một chút luyện thương. Vệ thất túi đầu mắt nhìn bên cạnh ngất đi Long Yên. Nơi này quá nguy hiểm, về nhà lại nói. Lương Tuyết tùng khai thần thánh kỵ tưởng, lẽ lưỡi cười ngây ngô, tốt bá. Người Tuyết chỉ là muốn giúp chủ nhân bài ưu giải nạn. Hồ ly tinh chớp chớp xinh đẹp đôi mắt. Vệ thất cười đập nàng một cái, không thể chát 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 chát. Tuyết Nhi là hồ ly tinh, có thể sắc sắc. Nam ở một bên Long Yên chậm rãi mở mắt, thanh âm mang theo giọng nhẹ nào, khoa địch. Là á. Các ngươi không nên rời đi bổn vương. Vệ thất méo méo Lương Tuyết gương mặt, Long Yên tỉnh. Ta cũng khôi phục hoàn tất, chúng ta nên đi giải quyết ô nhiễm long mạch và linh. Tốt, chủ nhân. Lương Tuyết hạnh phúc cười. Điện thoại gõ chữ, con mắt muốn ngủ. Hôm nay phần đổi mới kết thúc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Trước mắt thiếu hai canh. Chương 119, ta ác vẫn tử chương 119, ta ác vẫn tử ách buồn vương đây là. Trầm rãi thức tỉnh Long Yên lắc lắc u ám đầu. Vệ thất vội vàng giải thích, khu khụ, vừa rồi sau khi ăn xong ngươi liền ngủ mất, hiện tại chúng ta giải quyết sau cùng một. Long Yên bị có độc nấu nướng làm nhỏ nhặt. Ân, buồn vương cũng muốn thử một chút lực lượng mới. Vệ thất cùng Lương Tuyết thu hồi đóng quân giã ngoại lều vải. Thứ này giá bán mấy ngàn khối, vệ thất không bỏ được lãng phí tiền tài. Ok, toàn viên đầy trạng thái. Vệ thất mang tốt bao tay nắm chặt thần thánh kỵ thương mang theo Lương Tuyết Long Yên bước vào không ngừng hiện ra lục quang truyền tống môn. Ta anh đao, ta tờ mở lai nạp. Một cước bước vào truyền tống môn. Không gian sinh ra mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt quét sạch ba người. Vệ thất mắt tối sầm lại. Khi hắn lần nữa mở mắt phát hiện trước mắt một tòa khí thế rộng rãi bảo tháp. Cửa tháp bốn mở rộng, một loại lực lượng làm người ta sợ hãi từ trong chậm rãi chảy ra. Dưới chân thổ địa vô cùng ngát, bầu trời không ngừng rơi xuống huyết vũ. Vệ thất dẫn theo thần thánh kỵ thương mang theo hai cái linh sủng đạp vào chân yêu tháp cũ nát bậc thang. Thời gian qua đi ngàn năm lâu, gen đúc nấp thang hòn đá đã xuất hiện phong hóa, một cước xuống dưới dẫm nát một chỗ đá vụn. Chân yêu tháp đại môn bị tuế nguyệt tan mòn, sinh ra xanh mơn mờ rêu, nguyên bản dùng để phong ấn giấy niêm phong sớm đã tổn hại. Ta anh đao linh lực lượng sớm đã xông phá tháp này trấn áp điểm giới hạn. Đã sớm nghe nói anh hải sau khi chết hóa thành oán linh lệ khí 10 phần, tiếp xuống nhất định là một trận chật vật chiến đấu. Lương Tuyết nô ra hồ ly trảo, tựa hồ có chút cố kỵ. Khí chàng mười phần Long Yên một cước đạp nát mục nát cửa tháp. Và anh, không như trong tưởng tượng vong linh ngăn cửa, cũng không có trận trận âm phong. An tĩnh có chút quỷ dị. Vệ thất cùng Lương Tuyết đồng thời nhìn về phía Long Yên. Tựa hồ tại hỏi, ngươi muốn làm gì? Long Yên khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra tự tin mỉm cười. Sợ hãi rụt rè không phải bổn vương phong cách, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Vệ thất chỉ có thể nâng thương tiến lên bước vào chân yêu tháp tầng thứ nhất. Ba người mới vừa tiến vào một tầng. Ô ô ô một trận đú oán nữ tử tiếng khóc từ đỉnh tháp truyền đến. Vệ thất có loại tiến vào phim kinh dị cảm giác. Phía sau phát lệnh, xa 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 nương theo tà anh đao linh tốt thiết, chợt yêu tháp một tầng trên vách đá toát ra từng con mặt người trùng thân to lớn quái trùng. Cái này côn trùng toàn thân xanh lét, trên mông còn treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng, hai cánh bên trên sinh ra từng cây gai sắt, giác hút bên trong rỗi ra thật dài gai độc. Lương Tuyết thấy thế bị dọa đến dựng thẳng lên cái đuôi, thậm chí quên trốn ở vệ thất sau lưng. Ta ghét nhất côn trùng. Vệ thất cảm nhận được Lương Tuyết trong lòng thất kinh, hắn một tay nhắm chuẩn bảy trùng. Liệt diễm, tinh túy hỏa cầu ầm vang bay ra, vững vàng rơi vào bảy trùng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ách ách ách, thật thống khổ. Ta muốn về nhà, quái trùng trên mặt người phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Long Yên, cẩn thận bọn chúng vong ngữ. Thử buồn nôn côn trùng thôi. Long Yên có chút nhắm mắt, ma long gào thét trong nháy mắt bao trùm chân yêu tháp một tầng. Sắp tiếp mặt quái trùng trong nháy mắt bị cường đại linh áp chấn thành một biển. Cá biệt không có bị miểu sát may mắn đỉnh đầu thoát ra kim tinh cứ thế tại nguyên chỗ. Lương Tuyết thân thể ngừng run, nàng nhìn qua trước người bá khí mười phần ma long vương, sợ hãi trong lòng dần dần bị chiến ý thay thế. Ta không thể thua cho nàng. Băng phong tháo, liệt diễm. Lương Tuyết cùng vệ thất hợp lực thi triển băng hỏa cựu trọng tiên đem còn thừa mê muội quái trùng toàn bộ hoành sát. Ách ách rốt cục giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi, người xa lạ. Từng đạo nhân loại linh hồn từ quái trùng trong cơ thể bay ra hướng phía bầu trời lướt tới. Chẳng lẽ bọn hắn liền là ban đầu những cái kia vong linh chiến sĩ linh hồn? sau khi chết bị tà anh đao linh lực lượng thao túng cùng côn trùng dung hợp trở nên không người không trùng. Vệ Thất nắm chặt kỹ thương, nhất định phải diệt sát tà anh đao linh giải phóng những này dũng sĩ linh hồn, bọn hắn kết cục không nên là như thế này. Vệ Thất chiến ý tăng lên, ba người diệt đi một tầng mặt người quái trùng tiếp tục hướng lên trên phương tiến lên. Tầng thứ hai xuất hiện chướng ngại vật là 6 đầu cự hình mặt người con giết, tiểu hài tử cùng nữ nhân nhìn dễ dàng sợ tè ra quần. Vệ Thất chế tạo 6 đôi hồ huyễn ảnh cùng mị ảnh tập kích chế tạo yêu hồ huyễn ảnh không ngừng mê hoặc đối thủ, trang diện hình thành 7v6 thế cục. Chiến ý 10 phần Long Yên cùng Lương Tuyết cạnh tranh với nhau. Tuyết buộc cùng Long Kiếu giao nhau sử dụng có thể làm chân không kỳ rút ngắn thật nhiều. Băng thuộc tính linh sủng khống chàng phối hợp đơn thể chuyển vận bạo tạc Long Yên cơ hồ liền là Diêm Vương điểm danh, xem ai ai chết. 6 đầu mặt người con giết không có hình thành số lượng áp chế, hoàn toàn không phải Long Yên đối thủ. Vệ Thất chạy đến một đầu mặt người con giết phía sau, thương thế như rồng, nhất cử đánh xuyên đối phương cái hốc. TTT mặt người con giết sau khi chết tuôn ra một đoàn xanh lá nọc độc. Long Yên một cái lắc mình ôm lấy Vệ Thất eo, tới một cái đẹp cứu anh hùng. Cảm ơn ngươi, Long Yên. Long Yên có chút ngạo kiểu nói, thư ngự thú sư liền thành thành thật thật ở phía sau che máy, chiến đấu loại sự tình này không cần ngươi đến động thủ, bổn vương nói là vạn nhất thụ thương ai tới chiếu cố mọi người thường ngày sinh hoạt thường ngày. Chỉ là chủ nhân không cần bắn mỏ. Các ngươi là đồng bọn của ta, không phải ta nô lệ, ta không thể trốn ở địa phương an toàn để cho các ngươi mạo hiểm. Vệ Thất kiên trì nói, sẽ đừng cho bổn vương cản trở liền tốt. Ken tín nhiệm giá trị tăng lên đến 48. Đạp trên che kín mạng nhện bậc thang đi vào tầng cao nhất. Mắt Trần có thể thấy linh lực màu xanh lục càng ngày càng đậm, trong mũi bay tới một trận hư thối hương vị. Ô ô ô phụ thân, là ngươi a? Như xa như gần giọng nữ từ tiền phương truyền đến. Vệ Thất tập trung nhìn vào, một vị toàn thân bốc lên lục sắc quang mang bóng người ngồi quỳ chân tại trấn yêu tháp tầng cao nhất, tứ chi của nó bị từng đầu đen kỵ xiểm xích trói buộc, màu hồng tóc dài rối tung trên mặt đất, thấy không rõ khuôn mặt. Từ hình dáng đến xem tựa như là nữ nhân. Vệ Thất đạp vào ba tầng sàn nhà. Cô rốt cuộc đã đến sao? Xiềng xích lao nhà tiếng vang lên, ta anh đao linh chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo huyết hồng sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Thất bọn người. Giết 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 ngươi. Tay phải của nàng câu lên ngón tay. Ông. Một đạo bọc lấy huyết sắc xanh biết trường đao huyễn ảnh cấp tốc ngưng tụ cũng hướng phía Vệ Thất cái cổ chém tới. Long Yên con ngươi có chút phóng đại. Nàng phi thân hướng về phía trước một chảo đập vào trường đao huyễn ảnh bên trên. CCC Long Yên phát hiện đối phương đao khí lực phá hoại rất mạnh, lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu. Lực công kích của nàng rất mạnh, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Tà anh đao linh gặp một chiêu không có miểu sát địch nhân, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, to lớn tà ác trên dưới chập trùng. Vệ Thất lông mày cau lại. Chỉ phi ly giết nữ luyện đao lúc không phải dùng bé gái a, làm sao bây giờ trở nên lớn như vậy? Cái này vẫn tử là Vệ Thất trước mắt gặp qua lớn nhất, không có cái thứ hai. Nhị đệ cũng không biết dáng dấp thế nào. Vệ Thất vội vàng che đậy nhị đệ ý nghĩ. Cầu truy càng, cầu miễn phí lấy bật. Xem hết đẹp trai so cho Vệ Thất phát điện ủng hộ một chút a. Chương 120, cường thế tà anh đao chương 120. Cường thế tà anh đao ô ô ô tà anh đao linh trên người lục sắc quang mang càng ngày càng mạnh. Giết nàng năm ngón tay nhất câu, lại là mấy đạo xanh lá đao ảnh chậm rãi ngưng tụ. Vệ Thất lập tức hạ lệnh, tản ra. Chúng ta không có trị liệu, một khi trọng thương liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Vệ anh. Năm thanh đao khí hiện lên hình quạt hướng phía Vệ Thất phương bổ tới. Xoẹt xẹt không gian tựa hồ cũng bị đao khí xé nát, sinh ra từng cơn sóng gợn. Lương Tuyết đội vàng sử dụng bị ảnh tập kích chuẩn bị hiệu quả tránh né đao khí công kích, Long Yên lựa chọn chính diện đánh kháng. Địch nhân tốc độ quá nhanh, đã tới không kịp sử dụng câu liên thương thoát ly chiến trường. Chính cũng không thể tránh Vệ Thất chỉ có thể ở phía trước chế tạo ba tôn to lớn thạch điêu, hai tay cầm thương chăm chú che ở trước ngực. Vâng! Xanh lá đao khí nhẹ nhàng đánh xuyên ba tôn thạch điêu sau đó hung hăng đánh vào thần thánh trên kỵ thương. Vâng! Để Vệ Thất trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Thần thánh kỵ thương ứng thanh đứt gãy, tại chỗ vỡ thành hai đoạn. Ta đi! Thực lực của người này so với lúc trước Khải Nhĩ còn phải mạnh hơn N lần. Trước ngực nóng lên, Vệ Thất thân thể giống bóng ra một dạng bay ngược mà ra hung hăng đâm vào trên tường. Chủ nhân! Lương Tuyết gào thét một tiếng. Khu cụ tuyệt đối không nên loạn trận hình. Ta không có việc gì. Long Yên gặp Vệ Thất thụ thương, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Nàng một cái thuận tránh vọt tới Tà Anh Đao Linh bên người, móng phải tuôn ra lóa mắt hắc mang. Đoạn cân chảo. Phúc. Tà Anh Đao Linh không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí sẽ không trốn tránh. Thân thể của nàng bị Long Yên một chảo xuyên qua. Chạm. Tà Anh Đao Linh trong mắt không có chút gì do dự, nàng tay trái vung lên. Một thanh tạo hình đặc biệt Tà Đao huyễn ảnh từ trái bổ về phía Long Yên. Chết. Hậu phương Lương Tuyết băng phong pháo tích xúc năng lượng hoàn tất, màu xanh lam màn ánh sáng đâm xuyên Tà Anh Đao Linh ngực. Thế nhưng là nàng tựa như không có cảm giác đau vong linh một dạng, hoàn toàn không nhìn thân thể thụ thương. Tà đao huyễn ảnh không nhận giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng, lập tức liền muốn bổ vào Long Yên thân thể lúc. Một đạo màu vàng đống nhiên thoáng hiện. Ba đầu đôi cáo ôm lấy Long Yên eo đưa nàng kéo lại khu vực an toàn. Tà đao bổ vào phía bên phải vách tường, trực tiếp đem trấn yêu tháp vênh ra một cái lỗ thủng. Chủ nhân. Long Yên bị đối phương lực phá hoại cả kinh nói không ra lời. Đây là cái gì cấp bậc lực lượng? Chẳng lẽ là thánh dị cấp? Hóa thành lục vĩ yêu hồ vệ thất trở nên tỉnh táo dị thường, con hàng này công kích chỉ có ta có thể chọi cứng. Lương Tuyết nghe ta chỉ huy, Long Yên chính mình tìm cơ hội, cùng Long hình thức không nên gấp gáp dùng. Vệ Thất đôi mắt lấp lóe mấy đạo kim quang, trên sân xuất hiện một kim một bạch hai cái yêu hồ huyễn ảnh. Lương Tuyết, bên trên là hình chiếu dụ địch thăm dò năng lực là cơ bản nhất chiến thuật. Ta anh Đao Linh không có trải qua ra dáng chiến đấu, nàng coi là địch nhân bằng không thêm ra ba cái, thế là lại lần nữa tế ra tà đao chạm. To lớn tà đao ngang chém vào, mục tiêu là Long Yên bên ngoài toàn thể mục tiêu. Vệ Thất trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, gia hỏa này dùng đại chiêu không có bên trong đưa CDA. Lương Tuyết cẩn thận, ngươi lui lại. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Thân là thánh diện cấp tà anh đao linh càng chiến càng mạnh mẽ. Lần này tốc độ công kích so trước đó nhanh không ít. Huyễn ảnh, Vệ Thất cùng Lương Tuyết đều không có né tránh công kích. Lương Tuyết bên ngoài thân lấp lóe một đạo thần bí lam mang. Sở Liên phát động, hoàn toàn miễn dịch rơi tà anh đao linh quét ngang chẳng kích. Phốc 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 theo huyễn ảnh bạo liệt, tà anh đao linh bên ngoài thân xuất hiện mấy tầng như ẩn như hiện xanh lá hộ thuẫn. Mệnh trung địch nhân thu hoạch được hộ thuẫn. Thật sự là buồn nôn kỹ năng a Lương Tuyết, phía trước giao cho ta, nắm nuốt một cái tuyết buộc đừng có dùng, còn lại tự do phát huy. Thừa dịp tà anh đao linh lực chú ý phân tán đứng không, Long Yên vây quanh địch nhân phía sau. Đoạn thiên trảo, đoạn cân trảo bọc lấy nồng đậm màu đen vầng sáng, chân đạp long vương lĩnh vực đánh vào tà anh đao trên đỉnh đầu. Phốc phốc phốc. Tà anh đao linh bên ngoài thân hộ thuẫn giống bọt biển một dạng liên tiếp vỡ vụn, đầu bị Long Yên một trảo đập nát. Kết thúc a. Không, tính mạng của nàng trạng thái rất kỳ quái. Long Yên thu hồi thái độ cao ngạo, một kích thành công mượn Lương Tuyết giảm tốc độ cùng đoạn cân hiệu quả cấp tốc thoát ly chiến trường. Vệ Thất cũng ngây dại. Cái này đại vẫn đao linh công kích cắt giảm 20 còn cùng cái quỷ một dạng, đầu bị oanh nhiên cũng không có lập tức tử vong. Đến tột cùng làm thế nào tài năng đánh bại nàng? Lúc trước để hắn cảm giác gáp lực Khải Nhi cùng nàng so sánh ngay cả cái MP đều không phải là. Cũng may Vệ Thất dưới trướng nhiều một vị hung tàn giờ DS, nếu không trông cậy vào Lương Tuyết lực công kích mài chết đối phương có thể muốn ngày tháng năm nào. Chỉ có thể tìm cơ hội sử dụng yêu nhiếp cùng lòng tập kích mới có thể đánh bại nàng. Nếu như cái này vẫn đánh không chết, tranh thủ thời gian sử dụng thẩm miêu cho phù chú chạy trốn á Long Yên trong lòng cũng có chút nín thở. Có thể hấp thu viễn trình linh khí công kích ma viêm vệ thiên đối cụ hiện hóa đao khí vô hiệu. Cùng Long xuất hải là quần thể tổn thương kỹ năng, đơn đấu không bằng đoạn cân trảo. Ta anh đao linh bản thể chỉ là một thanh đao, tự nhiên không có khống chế kỹ năng, miễn khống bị động cũng không sinh hiệu. Ngày xưa đối địch ưu thế không còn tồn tại, đơn thuần lực công kích. Không mở ra cùng Long, Long Yên khẳng định không đấu lại hiện tại ta anh đao linh. Long Yên đừng nóng đội, ta cùng Lương Tuyết sẽ vì ngươi sáng tạo chuyển vận cơ hội, ngươi cần làm ổn định tâm tính, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ta anh đao linh nhận đến thiên quyền lệnh cường hóa sinh mệnh lực dị thường cường hãn. Năm đó chỉ Phi Ly cũng giết không chết ấu niên kỳ nàng, mới sử dụng phong ấn thuật pháp đưa nàng phong tại chân yêu tháp tầng cao nhất. Cú may Lương Tuyết năng lực khống chế rất mạnh. Ta anh đao linh toàn thân đều là khối băng, tốc độ di chuyển đại giảm, rất khó tìm góc độ đồng thời công kích phân tán ba người. Tự mang không chết hiệu quả vệ thất xung làm khiên thịt cùng nàng chính diện giao chiến. Lương Tuyết ở hậu phương ném giảm tốc độ, Long Yên thường thường tìm cơ hội trọng thương phía sau lưng nàng. Cùng tờ mở thành đoàn đánh bột giống như. Sau 10 phút, vệ thất bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm dần dần biến yếu. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp nhiều nhất tiếp tục 20 phút sơn hải biến thân. Tà anh đao linh công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Long Yên còn chưa tới cùng rút lui liền bị mới xuất hiện kỹ năng để mắt tới. Tà anh đao linh toàn thân tuân ra trùng tiên lục quang, thân ảnh lập tức hóa thành đếm không hết đao trên mặt đất trải hạ đao trận. Long Yên vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ. Và anh, cho dù có được 40 giảm thương, nàng vẫn bị cái này cường thế một chiêu tại chỗ đập bay, thân thể bị cao cao căng lên. Và anh, bạo liệt đao ảnh trực tiếp đem chấn yêu tháp đỉnh đánh xuyên, cả tòa tháp bắt đầu lung lay sắp đổ. Đao ảnh đầy trời dần dần hợp làm một thể, khí thế phóng đại tà anh đao linh trong mắt tràn ngập sát ý nàng nhảy lên thật cao. Cánh tay phải hóa thành một thanh cự đao, khóc quỷ kinh trời. Bang! Mắt thấy Long Yên khả năng nhận đến chí tử công kích, vệ thất gào thét một tiếng sử xuất mấu chốt nhất liệt diễm chấn đao. To lớn hỏa đao từ trên trời giáng xuống vượt lên trước một bước xuyên qua tà anh đao linh thân thể. Linh lực khổng lồ đưa nàng đánh bay. Nệ lệnh ra khóc quỷ kinh thiên đem chấn yêu tháp một phân thành hai, chém thành hai khúc. Lương Tuyết lập tức triệt thoái phía sau một ngụm treo vệ thất bản thể nhảy đến đất bằng. Vệ thất vững vàng tiếp được đánh bay cứng ngắc bên trong Long Yên. Bang! Toàn này đứng sừng sững ngàn năm chấn yêu tháp hóa thành phế tích. Long Yên nhìn qua bay ngược mà ra tà anh đao linh, nghiến răng nghiến lợi nói, cùng Long. Ông. Nàng bên ngoài thân quần áo nhao nhao vỡ vụn, một cố làm cho người run sợ ngọn lửa màu đen đem viện chuyển xinh đẹp thân thể mềm mại bao nhập trong đó, vệ thất thật vất vả trải kỹ bím tóc hóa thành phát ra theo gió phiêu lãng. Ma Long Vương bị tà anh đao linh triệt để chọc giận. Chương 121, thu tà đao chương 121, thu tà đao Long Yên trường lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người đánh không cách nào hoàn thủ. Cũng không phải nàng biến thức ăn, mà là dung hợp thiên quyền lệnh lực lượng tà anh đao quá mạnh. Nếu như đổi nàng dung hợp thất tinh lệnh tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh hiện tại thiên quyền tà anh đao, trừ phi đối phương đao kiếm kết hợp, nếu không tuyệt không sức hoàn thủ. Long Vương tôn nghiêm để Long Yên bỏ qua phòng ngự, mở ra cùng Long trạng thái nàng thực lực gấp bội. Đoạ thiên trảo, sắc bén Long trảo trực tiếp đập nát tà anh đao linh nửa người cũng lần nữa phát động hiệu quả gây choáng. Phốc phốc phốc, liên tục không ngừng trảo kích, mỗi lần đều là chí mạng thương hại. Lương Tuyết cũng thừa cơ tiến lên bổ túc khống chế. Vừa mới thanh tỉnh tà anh đao linh bị tịch diệt sát lần nữa định thân. Vệ thất phối hợp Long Yên duỗi trảo tại tà anh đao linh ngực, đưa nàng hung hăng đặt ở trên mặt đất, chụp đều chụp không ra. Tà anh đao linh bên ngoài thân lục mang ảm đạm, bị ba người một trận khống chế mang hành hung. Ách 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 giết. Tích lũy nộ khí, tà anh đao muốn lần nữa sử dụng hóa thân thành đao trận chiêu kia đánh bay trên mặt ba người. Sau đó lại dùng nhị đoàn khóc quỷ kinh thiên dây mất địch nhân. Đáng tiếc vệ thất đã sớm chuẩn bị. Lương Tuyết, liệt diễm chấn đao. Sơn Hải biến thân trạng thái dưới vệ thất có thể thu hoạch được chỉ định linh sủng hình thể, nên linh sủng cũng sẽ thu hoạch được bản thân linh thay thế phương linh ấn nhớ. Lương Tuyết là thứ nhất linh khế, đối ứng liền là liệt diễm chấn đao. Phát thứ hai hỏa đao theo nhau mà tới. Tinh chuẩn thẻ dây trầm mặc hoàn mỹ đánh gãy tà anh đao đại chiêu, cũng đưa nàng lần nữa đánh bay. Và anh, tà anh đao linh thân thể bay ngược mà ra, đụng đổ đến không hết cây cối. bản thân bị trọng thương nàng lộ ra chí mạng sơ hở, đứt gãy trong thân thể lộ ra một viên màu xanh biết lệnh bài. Mắt sắc Lương Tuyết lập tức phát hiện cái kia chính là Thiên Quyền lệnh. Thiên Quyền lệnh tuôn ra sáng chói lục mang, ta anh đao linh đứt gãy linh thể lần nữa khôi phục. Vệ thất bọn người tạo thành tập kích tổn thương tựa hồ toàn bộ cho không. Long Yên khẽ nhíu mày, đây rốt cuộc là quái vật gì? Giết thế nào không chết? Vệ thất cũng có chút luống cuống, hai phát liệt diễm chấn đao toàn bộ dùng xong, Sơn Hải biến thân còn lại không đến 5 phút. Hiện tại ba người ai lại bên trong chiêu kia đánh bay đao trận liền là cái chết. Hiện tại nhất lý trí cách làm liền là rút lui. Lương Tuyết tiến lên trước một bước, chủ động nói, chủ nhân, còn có một cơ hội, Tuyết Nhi yêu nhất còn có thể sử dụng. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía Long Yên, Long Yên, đem ngươi cao nhất chuyển vận đánh vào sắp xuất hiện lệnh bài màu xanh lục bên trên, cái khác giao cho Tuyết Nhi cùng chủ nhân. Long Yên tại Lương Tuyết trong mắt nhìn thấy thấy chết không sờn quyết tâm, tiến lặng nhẹ gật đầu. Vệ thất đại khái hiểu Lương Tuyết ý tứ, hắn lập tức giải trừ biến thân hiệu quả từ phía sau lưng chạy đến. Lương Tuyết, không cần ngươi bán mạng làm mồi nhử, cái này việc vẫn phải ta đến. Vệ thất kỵ thương đã đứt gãy, hắn từ không gian giới bên trong lấy ra một thanh sản xuất hàng loạt hình trạm mã đao. Lương Tuyết hơi kinh ngạc, chủ nhân, đối phương có được quần thể soát thuẫn kỹ năng, ngài hình chiếu chiến thuật chưa chắc có hiệu. Không quan trọng, ta tin tưởng Long Yên chuyển vận. Ta anh đao linh từ mặt đất cấp tốc bò lên, mới đạo đao khí hướng phía ba người chém tới. Vệ thất nắm chặt trong tay chạm mã đao gầm nhẹ một tiếng phát động xung phong, đồng thời ở bên trái chiến trường chế tạo ra mình cùng Lương Tuyết huyễn ảnh. Ta anh đao linh có chút khía cạnh, nàng điều chỉnh góc độ lần nữa sử xuất ngang tà đao phách chạm. Vệ thất nắm chặt trong tay đao mặc niệm một tiếng, sau đó mở ra kim cương bất hoại. Chạm mã đao cùng cự đại tà đao phát sinh va chạm. Vệ thất phía sau xuất hiện một tôn nhỏ bé bất phôi kim thân, bởi vì không có mệnh trung bất cứ địch nhân nào, cho nên vô địch thời gian chỉ có 3 giây. Bất quá chuyện này với hắn tới nói đã đầy đủ. Ngang tà đao chém nát hai đạo huyễn ảnh, ta anh đao linh thu hoạch được 2 tầng hộ thuẫn hiệu quả. Vệ thất quan sát hồi lâu. Mặc dù chiêu này quần công soát thuẫn 10 phần buồn nôn, nhưng có một cái chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là sau dao động thời gian rất dài. Ta anh đao linh cùng một thời gian chỉ có thể sử dụng một cái kỹ năng. Linh trí của nàng không bằng thành thục nhân loại, sẽ không giấu chiêu, hoàn toàn tuân theo bản năng chiến đấu. Đối mặt hình quạt địch nhân liền sẽ một mực sử dụng chiêu này. Vệ thất lo lắng nhất hình tròn đánh bay đao trận tại cái này một cái chớp mắt liền sẽ không được phong thích. Lương Tuyết trong nháy mắt minh bạch vệ thất ý tứ, nàng trong nháy mắt hướng bên trái di động, tận khả năng cùng Tà Anh Đao Linh giữ một khoảng cách. Tà Anh Đao Linh nhìn qua một xa một gần còn không tại cùng một phương hướng địch nhân, tự nhiên ưu tiên công kích khoảng cách gần nhất vệ thất. Rầm rầm rầm, thân thể của nàng lần nữa hóa thành đao trận, muốn đánh bay vệ thất cũng đem hắn chém giết ở đây. Miễn dịch tổn thương vệ thất bị cao cao ném đi, khóe miệng của hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Lương Tuyết tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sử xuất yếu nhiếp. Tà Anh Đao Linh đồng tử chậm rãi biến thành màu vàng, đứng tại chỗ ngẩn người. To lớn bao tuyết thôn vệ Tà Anh Đao Linh thân thể, tịch diệt sát tại chỗ vặn gãy Tà Anh Đao Linh tứ chi. Long Yên đương nhiên sẽ không từ bỏ vệ thất vì nàng sáng tạo quý giá chuyển vận cơ hội. Đúng. Đoạn cân trảo đánh vào Lương Tuyết tiêu ký vị trí. Bang. Linh thể sụp đổ, Tà Anh Đao Linh lần nữa lộ ra trong cơ thể Thiên Quyền lệnh. Long Yên lại là một trảo đánh vào Thiên Quyền lệnh bên trên. Lệnh bài màu xanh lục cứ như vậy bị ngoại lực cưỡng ép vênh ra bên ngoài cơ thể. Ông Tà Anh Đao Linh bên ngoài thân lục sắc quang mang đại giảm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy giảm. Ô ô ô giết. Trong cơ thể nàng oán khí cũng theo Thiên Quyền lệnh ly thể mà xuất hiện tiết lộ, thực lực tổng hợp bắt đầu sụt giảm. Long Yên giải trừ cuồng long chậm rãi rơi xuống đất. Lương Tuyết rũi ra mấy cái đuôi tiếp được vật rơi tự do vệ thất. Tà Anh Đao Linh linh thể dần dần sụp đổ, một thanh nặng hơn 100 cân huyết sắc trường đao từ không rơi xuống cắm trên mặt đất. Thân đao tràn ngập khí tức sơ sát, trên lưỡi đao không ngừng phát ra thâm thẳm huyết quang. So vong nhiệt thượng 999 cấp bảo đao còn muốn huyết gốc. Vệ thất thở hổn hển nắm chặt chuôi đao. Lên. Ta anh đao ý thức còn không có triệt để bất diệt, nó tựa hồ không nghĩ như vậy tử vong. Chôi đao chậm rãi chạy ra linh lực màu đỏ ngòm thuận vệ thất bàn tay chui vào trong cơ thể. Vệ thất phát hiện ta anh đao yếu ớt ý thức, trong lòng do dự phải trang khế ước. Thế nhưng là nàng thật thật lớn. Trước khế ước thử một chút ta nếu như không có thực lực lại giải trừ. Vệ thất điều khiển khống chế linh lực cái này sợi vết sắc ý thức đem nó kéo vào ngự thú không gian. Thứ ba lỗ đen cảm nhận được linh hồn khí tức bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một thoáng lúc, thứ ba lỗ đen bị linh lực màu đỏ ngòm lấp đầy một nửa. Ta anh đao linh ý thức mượn từ vệ thất linh khế không có tiếp tục sụp đổ. Thân đao ông trực hưởng, tựa hồ tại khoái hoạt diễn gì. Vệ thất lập tức cảm giác thân đao trọng lượng trở nên không còn nặng nề, dùng 10 phần thuận tay. Trong đầu lập tức xuất hiện tinh diệu tuyệt luân đao pháp tổng cương. Chúc mừng chủ nhân thành công thu phục thứ ba linh sủng, ta anh đao. Lương Tuyết vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Vệ thất vội vàng xem xét ngự thú không gian bảng. T, hôm qua lễ bật 15.5 ban đêm lại nỗ tăng thêm thiếu chương tiết. Cầu truy càng, cầu giá sách, cầu miễn phí lễ bật. Chương 122, ký danh bạch dung 40 lễ vật tăng thêm 1, 2 chương 122, ký danh bạch dung 40 lễ vật tăng thêm 1, 2 danh sừng, Tà Anh Đao kiếm đao phẩm giai, hạ đẳng sử thi cấp trung đẳng truyền thuyết cấp đẳng cấp, không chủ tộc, linh khí kỹ năng, truy hồn đao, phổ thông chủ động, ngắn ngủi tụ lực sau đối một đường thẳng tất cả địch nhân tạo thành vật lý tổn thương, mệnh trung thu hoạch được một tầng tà giận hiệu quả, tiêu hao tà toán thêm vào hiệu quả gây chấn đoạn. Mệnh kiếm, thu hoạch được Tà Anh kiếm giải tỏa hành vi trạm, tinh nhuệ chủ động, đối hình qua phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành phạm vi chẳng kích. Mệnh trung một mục tiêu thu hoạch được một tầng tà giận hiệu quả, tiêu hao tà toán thêm vào phạm vi công kích minh dây lấp phá, thu hoạch được tà ảnh kiếm giải tỏa khóc quỷ kinh thiên, đế vương chủ động, sử dụng sau tiến nhập vô địch trạng thái đối tự thân trung quanh 3 mét mục tiêu tạo thành hủy diệt đả kích cũng khiến cho. Đánh bay, thành công đánh bay sau có thể khóa chặt đơn thể địch nhân thêm vào công kích của ma kiếm trạng, thu hoạch được tà ảnh kiếm giải tỏa diệt thế đao kiếm, sử thi bị động, không nhìn địch nhân phòng ngự thuộc tính, thu hoạch được tà ảnh kiếm giải tỏa giận cùng đoán, truyền thuyết bị động, tà ảnh đao mỗi lần thu hoạch được tà giận hiệu quả là ngự chủ cung cấp kết xù hộ thuẫn, thu hoạch được tà ảnh kiếm giải tỏa diệt hồn gió lạnh, thu hoạch được tà ảnh kiếm, tín nhiệm giá trị tăng lên đến 50 giải tỏa quỷ vũ phá thiên, thu hoạch được tà ảnh kiếm, tín nhiệm giá trị tăng lên đến 75 giải tỏa đao kiếm hợp nhất, thu hoạch được tà ảnh kiếm, tín nhiệm giá trị tăng lên đến 100 giải tỏa tín nhiệm giá trị, 20, vệ thất hít một hơi linh khí, cái này, tà ảnh đao năng lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có vong ngữ kỹ, nhưng là nàng tất cả chủ động kỹ đều là hai bộ kỹ năng. Đáng tiếc bởi vì tà ảnh kiếm thiếu thốn, kỹ năng bị động chỉ có thể thu hoạch được một nửa năng lực. Chắc không được giá hỏa này một đao liền có thể chém nát thần thánh kỹ thương, thậm chí đánh tan Long Yên cao tới 6 giai vậy rồng phòng ngự. Nguyên lai là cao quý 100 vật lý xuyên đấu. Hiểu lầm giải trừ. Vệ thất đem ngự thú trong không gian tà ảnh đao triệu hoán đi ra. Cho ta biến. Trong lòng bàn tay tà ảnh đao chậm rãi tránh thoát hóa thành một đạo bóng người. Một vị thân cao ước chừng 1m7 da mặt thiếu nữ tóc hồng chậm rãi xuất hiện tại vệ thất trước người, trắng non không tì vết đồng nhan, lông mi thật dài, con nguyệt mi, màu xanh nhạt con ngươi tràn ngập hồn nhiên, miệng nhỏ đỏ hồng phun ra nhàn nhạt hương khí. Rất khó tưởng tượng nàng là nương theo bán niệm cùng nhau sinh trưởng đao linh. Chấm như tuyết cổ bên dưới là tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên diệu vật, khoa trương lại xinh đẹp. Bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, cân xứng đùi, thẳng tắp bắp chân. Thật sự là một thanh dưa hấu đao. Lương Tuyết nội tâm đại thụ rung động. Vệ thất nhìn không sai biệt lắm sau, lập tức từ không gian giới bên trong lấy ra hắn chuẩn bị thay đi giặt áo sơ mi trắng choàng tại tà ảnh đao linh trên bờ bay. Chiếu nặng tư bản khó tránh khỏi xuất hiện ba động. Tóc hồng thiếu nữ vươn ra hai tay ôm chặt lấy vệ thất, vui vẻ cười một tiếng, ngự chủ. Lương Tuyết thấy thế ngồi không yên, nàng đội vàng vươn tay muốn gỡ ra tà ảnh đao linh. Ngươi mau buông ra chủ nhân. Long Yên, ngươi cũng nói câu nói a. Thích thú vệ thất nghiêng đầu nhìn về phía Long Yên. Xưa nay không phun máu mũi hắn cảm thấy xoang mũi nóng lên. Ta đi, quá đỉnh. Long Yên có chút bất mãn hai tay chống trời duỗi lên lưng mỏi, nhân loại quần áo rất dễ dàng phá. Ai chủ nhân, ngươi sẽ giúp bổn vương thay quần áo à? Ngự chủ hừ hừ ưa thích. Ta anh đao linh bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân đối vệ thất rất là thân mật. Nguyên bản chúa tể thân thể bán niệm cơ hồ biến mất hầu như không còn, thiên quyền lệnh cũng thoát thể mà ra. Hiện tại chúa tể ta anh đao ý thức là năm đó bé gái sau khi lớn lên trong lòng còn sót lại thiện lương biến thành. Thật tẩy trắng yếu ba phần. Nhưng là nàng đại a. Nhảy qua tất cả mọi người thích xem mặc quần áo câu. Vệ thất nhìn qua ôm cánh tay phải một mực cười ngây ngô tóc hồng muội tử. Hết sức kích động. Người tên là gì? Ta anh đao linh lộ ra hàm hàm mỉm cười. Không biết đâu, ngự chủ, ta cùng muội muội từ xuất sinh lúc liền bị phụ thân vứt xuống liệt diễm lò luyện. Ngồi trên tảng cây hóng gió Long Yên nô nô miệng, làm sao cảm giác giá hỏa này đần độn. Ta cùng muội muội linh hồn tại đúc kiếm quá trình bên trong không ngừng dung hợp, cuối cùng tách rời, lưu tại trong cơ thể ta chính là đối mỹ hảo tương lai kỳ vọng, lưu tại trong cơ thể nàng chính là đối thế giới hiện thực cực đoan căm hận. Lương Tuyết từ sau nhẹ nhàng nâng lên tà anh đao linh tư bản, lắc đầu, liền gọi dưa hấu đao à, không thể thích hợp hơn biệt danh. Không cần mới không cần gọi dưa hấu đao. Vệ thất lắc đầu, bảo ngươi bạch dung thế nào, trắng trắng mềm mềm, có cho. Bạch Dung thuộc về đại vô não loại hình, thoạt nhìn ngơ ngác, rất dễ bị lừa. Nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cái này gián tiếp dẫn đến muội muội trở về trên lệch điểm bởi vì đặt tên chuyện này phản vệ vệ thất. Bạch Dung vui vẻ nhảy dựng lên, Bạch Dung hắc hắc, ta có tên mới rốt cuộc không cần bị giam trong góc vẽ vòng tròn. Diệu. Vệ thất quần áo trong gặp hai bạn, đáng thương nút thắt bị chống ra bay về phía bầu trời. Nút thắt, ta là tự do. Nào đó ngừng lại đã từng nói, khối lượng càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn. Vệ thất đắc ý thưởng thức một trận tự do cút thế giới. Vì để cho Ma Vương yên tĩnh một lát, vệ thất đem Bạch Dung biến trở về bản thể nắm trong tay. Ngự chủ Bạch Dung có chút đói bụng, có thể đem cái kia cho người ta ăn hết ta. Trong đầu truyền đến Bạch Dung ôn nhu dễ nghe ngự tỷ âm. Cái kia, ta anh đao chỉ hướng chân yêu tháp phế tích. Vệ thất tại phế tích bên trong tìm kiếm nửa ngày mới tìm được làm bạn hắn một đoạn thời gian huynh đệ, thần thánh kỵ thương. Nó thoạt nhìn ăn thật ngon, ngự chủ Bạch Dung đói bụng. Tốt ta, đứt gãy linh khí rất khó sửa chữa phục hồi. Thần thánh kỵ thương, nếu như ta là muội tử ngươi vẫn yêu ta sao? Bạch Dung thoát ly vệ thất trưởng khống hóa thành nguyên hình. Nàng chân trần không đi hai bước bịch một cái quẳng xuống đất, sung mãn mật đạo sôi nổi trên giấy. Cũng không biết nàng làm sao té, vệ thất quần dài bị một loại nào đó lực lượng thần bí kéo xuống. Bạch Dung hàm hàm cười một tiếng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngự chủ, thật xin lỗi nhà, Bạch Dung một mực bị buộc ở nơi đó, cơ hồ không đi qua đường. Nàng cười híp mắt đưa tay, linh lực màu đỏ ngòm thuận cánh tay ngọc bay ra, một phát bắt được đứt gãy kỵ thương. Bọn chúng giống có ý thức xúc tu đem thần thánh kỵ thương triệt để thôn vệ. Bạch Dung trên thân lóe ra đặc hữu thăng cấp và mang, trang bị cũng từ không mảnh vải che thân thăng cấp thành uy phong đẹp trai trường bảo màu đỏ ngòm. Đáng tiếc nàng tựa hồ không thích tự mang đao khách ngoại trang, càng ưa thích nhiễm ngự chủ hương vị cũ kỹ quần áo. Hấp thu thần thánh kỵ thương sức mạnh còn sót lại Bạch Dung một hơi lên tới 19 cấp. Tín nhiệm giá trị cũng từ 20 tăng vọt đến 30. Vệ thất tiếp nhận Long Yên đưa tới lệnh bài màu xanh lục. Phía trên khắc lấy thiên quyền hai chữ. Đây chính là thẩm miêu trong miệng thất tinh lệnh a. Bạch Dung, ngươi biết muội muội của ngươi ở đâu a? Bạch Dung tại Lương Tuyết Kiên nhẫn dạy bảo dưới mặc vệ thất giúp nàng chọn lựa gấu nhỏ đồ án, trong lòng 10 phần không bỏ. Đương nhiên, ngự chủ. Bạch Dung mỉm cười, có chút ngốc bạch mọi hương vị. Sau đó bịch một tiếng quẳng xuống đất, lộ ra rất đáng yêu yêu gấu nhỏ. Đầy 40 tăng thêm bổ một chương, còn lại một chương. Hô mệt mỏi quá. Chương 123, móc tay treo ngược chương 123, móc tay treo ngược vệ thất cuốn quýt nhấc lên quần. Chẳng lẽ Bạch Dung có được ngã sấp xuống nhất định chảnh rơi chủ nhân quần thuộc tính? Quá không chính kinh. Người không sao chứ? Vệ thất xoay người đưa nàng đỡ dậy. Hắc hắc, trấn yêu tháp đã bị Bạch Dung phá hủy. Thiên quyền lệnh cũng thoát ly chủ ký sinh. Đám người vị trí không gian dần dần sụp đổ. Long Yên ngáp một cái trở lại ngự thú không gian khôi phục trạng thái, Lương Tuyết biến trở về mini hình thái nhảy đến vệ thất bà bay. Ngây ngốc Bạch Dung cũng bị vệ thất cưỡng ép thu nhập ngự thú không gian. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển. Vệ thất từ không gian giới bên trong lấy ra cái viên kia phụ chú, đi ngươi. Xé nát phụ chú. Thân thể của hắn dần dần hóa thành nhàn nhạt tinh ban rời đi nơi này. Huyết sát xâm lâm nam bộ. Chống rông đất bằng đống nhiên thêm ra hai đạo nhân ảnh. Ai u. Vệ thất cảm giác mình đống nhiên đụng vào bất minh vật thể, mềm nhũn. Thấy rõ dưới thân muội tử tướng mạo sau, vệ thất nuốt nước miếng. Hỏng. Lại đem Thẩm Miêu đụng đổ trên mặt đất. Nàng có thể hay không cho là ta là biến thái sát lang? Tiêu ngạo núi non bị da mềm giáp chăm chú bao khỏa, thâm thúy khe rãnh làm cho lòng người sinh mơ màng. Vệ thất, ngươi còn phải xem bao lâu? Thẩm Miêu hỏi. Ngạch. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vệ thất vội vàng đứng thẳng người tựa hồ muốn giải thích cái gì. Thẩm Miêu không có quá mức để ý, nàng đánh rất bụi bặm trên người. Ai ta không có tìm được tà anh nào, ngươi đây. Không có nhục sứ mệnh. Vệ thất đem trong túi quần thiên quyền lệnh ném cho Thẩm Miêu. Thẩm mỹ nữ, cái này cho ngươi, ta cầm cũng vô dụng. A. Thẩm Miêu hiển nhiên không nghĩ tới vệ thất thuận lợi cầm xuống thiên quyền lệnh, còn có thể chủ động đưa cho mình. Mê người miệng nhỏ có chút mở ra, trong mắt tràn ngập không thể tin, thật đem nó cho ta. Khu cụ coi như là trận bóng vé vào cửa. Vệ thất nhỏ giọng đầu đen rau muốn nói. Thẩm Miêu gương mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, nàng giận cười đập vệ thất một quyền. Thứ người xấu, thất công chúa làm sao lại chọn ngươi sắc lang này làm mặt ngoài bạn trai? Nam nhân háo sắc có lỗi gì? Thẩm Miêu đối vệ thất hảo cảm cũng không tệ lắm, thuộc về bằng hữu phía trên người yêu chưa đầy. Ngộp ngộp mê mê tình cảm để nàng đối vệ thất đùa giỡn hành vi không có sinh ra tâm lý kháng cự. Nàng tức giận hô hô phản bác, háo sắc có thể bị ngươi nói như thế tươi mát thoát tục, cũng là bản sự. Vệ thất cùng để ý theo tranh đạo, lời ấy sai rồi. Háo sắc là nam nhân truyền thừa mấy ngàn năm ghen chỗ quyết định, mấy ngàn năm khẳng định có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, kết quả chính là bọn hắn ghen toàn bộ tuyệt chủng. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta không gây nói mà chống đỡ. Thẩm Miêu bị đùa giỡn khuôn mặt biến thành táo đỏ, giống tiểu nữ nhân một dạng tức giận điên cuồng dậm chân. Vệ thất cũng hiểu được thấy tốt thì lấy, kỳ thật ta là đùa giỡn rồi, thẩm mỹ nữ giúp ta lớn bao nhiêu bận điệu, về sau ta lại nhặt được thất tinh lệnh đều sẽ tặng cho ngươi. Thật. Vệ thất xem thường nói, ân, gặt người là chó nhỏ. Vậy chúng ta móc tay treo ngược. Thẩm Miêu duỗi ra chân nhắn tay nhỏ. Ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, không phải về sau không gặp vỡ. 100 năm không được. Quá ngắn. Được được được, vậy liền 1.000 năm, 1.000 năm, 1 triệu năm, 1.000 vạn năm. Thẩm Miêu tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng vươn tay che vệ thất miệng, đừng đem lại nói như vậy tuyệt. Vạn nhất vệ thất ánh mắt kiên định nói, không có cái gì vạn nhất, người vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Hai người hoàn thành tiểu hài tử móc tay treo ngược. Thẩm Miêu một mực không thể quên được vệ thất kiên định hồn nhiên ánh mắt. Nàng ban đầu chủ động cùng vệ thất kết giao bằng hữu mục đích đúng là lôi kéo Sơn Hải ấn người nắm giữ. Rõ rệt mục đích đã đạt tới. Vì cái gì trong lòng sẽ có nhàn nhạt yêu thương. Lương Tuyết, chúng ta nên trở về thành. Nga ô. Vệ thất xoay người cưới lên Lương Tuyết hổ lưng, thẩm mỹ nữ, thứ hai gặp lại. Ta phải về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Ân, trên đường cẩn thận. Thẩm Miêu khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vệ thất rời đi huyết sắc xâm lâm. Tiểu tử run lên lông hồ ly, một mặt hiếu kỳ nói, chủ nhân, nếu như đã thành công thu về thiên quyền lệnh, vì cái gì trong lòng của ngươi có loại cảm giác mất mát? Không có gì. Chủ nhân, ngươi ưa thích hắn. Thẩm Miêu nắm tay trong lòng thiên quyền lệnh, ngẩng đầu nhìn rộng lớn tinh không. Mặc dù ta cũng muốn đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, trải nghiệm nữ nhân bình thường một đời, nhưng ta không thể làm như vậy. Sư phó thi cốt chưa lạnh, thất tinh lệnh bèn bèn thu hồi hai cái, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chủ nhân không cần thương tâm khổ sở, tiểu tử mãi mãi cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Ân. Vệ thất đạp trên ánh trăng chạy về cự xà thành. Liếc mắt thời gian. Cuối tuần. 01:55 khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngày mai lại muốn lên học. Hô về đến trong nhà vệ thất nằm trên ghế salon. Cùng Thẩm Miêu cùng một chỗ tiến vào Long Huyện, tịnh hóa các tướng sĩ linh hồn, thu phục Bạch Dung, tịnh hóa Long Huyện. Đây là tạo phúc một phương khí hậu, ban ơn cho ngàn vạn bách tính chuyện tốt ta. Lương Tuyết hóa thành nhân hình chủ động giúp vệ thất nấu nước, cắt hoa quả, quét dọn trong nhà vệ sinh. Long Yên dỗi cái lưng mệt mỏi, Phong Khinh Vân đạm nói, ha ha, bổn vương đối thêm một viên tiếp theo tinh văn 10 phần chờ mong, ngươi phải thật tốt cố lên a. Bổn vương vui vẻ lời nói còn biết ban thưởng cho ngươi Long Tiên. Vệ thất mặt mo đỏ ửng, không có trả lời. Long Yên vội vàng chạy về phòng ngủ đóng cửa lại, thân thể vô lực tựa ở trên tường. Bổn vương đây là thế nào? Vì cái gì nhìn hắn càng ngày càng thuận mắt? Long Yên kẹp chặt hai chân, cái đuôi bắt đầu đảo quanh, ha ha, hôn đó là nhân loại ở giữa lẫn nhau họ hàng mật hành vi. Bổn vương tại sao muốn ban thưởng hắn? Khẳng định là Sơn Hải ấn sai, còn có kia là cái gì thân mật hệ thống? Hệ thống, ngươi lực phòng ngự thấp ngược lại trách chúng ta, ngươi làm sao như thế tự tư? Sơn Hải ấn, một túi gạo khiêng mấy lầu. Khó được rảnh rỗi vệ thất nằm trên ghế salon lấy điện thoại di động ra. Mở ra trước hai du lịch thu rau, sau đó mở ra hệ chặt tin tức. Có nhiều việc thất công chúa vậy mà không có quấy rối hắn. Nhân gia đoán chừng nhanh chơi chán có thể lừa một ngày là một ngày. Vệ thất hiện tại tổng tư sản có chừng 440 vé đút, tăng thêm còn chưa giao phó nhị tinh học viện nhiệm vụ. Trong người đồng lứa đã là người nổi bật. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện Tần Hề Dắt cùng Thẩm Miêu đều là không sai bạn gái nhân tuyển. Đáng tiếc bên cạnh hắn mỹ nữ linh sủng cùng hai nữ so sánh không chút thua kém, Vệ Thất không cần thiết đem thả xuống tư thái đi định nọt các nàng. Huống chi Lương Tuyết còn nghĩ đến chủ động tiếp tới làm vợ. Không phải người địa phương Vệ Thất biểu thị, Hồ kỵ sĩ, Long kỵ sĩ hoàn toàn không là vấn đề, càng nhiều càng tốt. Mộ Quang Chi Nhãn, không, ngươi không nghĩ. Ma Vương, Sa Mạc Tử Thần các nàng. Thượng Đế, Tiệt Kiệt Kiệt Vệ Thất mở ra nào đó nhân vật có mình sinh hoạt hai du lịch, dự định nhìn xem vui. Bá mềm mại thân thể mềm mại bỗng nhiên ghé vào trên người hắn, có chút phạm quy vẫn tử gạt ra có thể làm cho Thượng Đế sa đọa vực sâu. Ngự chủ thiết tiếp. Bạch Dung lộ ra đơn thuần mỉm cười, đưa tay ôm lấy Vệ Thất đầu. Nô ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy. Tác giả bình thường không thế nào đi đám người chen chúc địa phương. Ngồi xe về nhà có thể là cảm nhiễm phổ thông bị cảm. Vốn định mở bày hậu trường điểm xin phép nghỉ. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là càng á hôm qua lễ vật 30 nhiều. Nội tâm đều là mỹ đoàn âm nhu. Chương 124, thích ăn kim loại Bạch Dung chương 124, thích ăn kim loại Bạch Dung ngự chủ ôm ôm. Bởi vì linh hồn khế ước cùng người cứu vớt thân phận tăng thêm, Bạch Dung trở nên dị thường dính người. Đơn giản liền là hình người vật trang sức. Bạch Dung, ngươi tiếp quá gần rồi, ta còn muốn chơi trò chơi đâu. Bạch Dung có chút hiếu kỳ ăn tay, A Lạc ngự chủ chán ghét Bạch Dung sao? Sau đó nàng túi đầu tìm cái gì đồ vật. Vệ Thất liền vội vàng đứng lên đưa nàng đặt ở ghế salon một bên khác. Không ghét, thế nhưng là Bạch Dung giống như là một khối không bung được ra châu bao, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Lúc này, Vương Sữa Bò Nóng cùng đĩa trái cây Lương Tuyết đi vào lớp học. Đại Hồ Ly nhìn qua mới tới dưa hấu đao vậy mà như thế dính người, trong lòng khó tránh khỏi có chút tính tình nhỏ. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn liều mạng tự an ủi mình. Thân là chủ nhân bản mệnh linh sủng, nhất định phải rộng lượng. Mặc sinh khí, Lương Tuyết lộ ra ôn nhu mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Bạch Dung bả vai. Bạch Dung, thân là chủ nhân linh sủng phải nghe lời, không thể tùy hứng. Thế nhưng là Bạch Dung không nghĩ rời đi chủ nhân bên người. Bạch Dung ngây thơ đáp, chủ nhân cũng cần cá nhân không gian, không có khả năng một mực đuổi tiếp ngươi. Nô thật sao? Vệ Thất luốt luốt Bạch Dung đầu, đúng vậy. Lương Tuyết cười tủm tỉm hỏi, đến, Bạch Dung, tỷ tỷ mang ngươi chơi chơi vui. Tốt ta. Nhìn qua một mặt cười ngây ngô Bạch Dung, Lương Tuyết trong lòng liên tục thở dài, nữ linh sủng quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, quản lý thật là phiền phức. Vệ Thất thừa dịp Lương Tuyết giáo Bạch Dung thưởng thức đứng không trở lại phòng ngủ. Ngồi ở trên bàn sách đọc sách Long Yên chậm rãi ngẩng đầu, làm sao hôm nay như thế chủ động? Không phải là khai thiếu. Hai đầu ấm áp bơ đen ba tức vung ra trên mặt hắn. Vệ Thất vội vàng khoát tay, chờ một chút, là ngươi lý giải sai. Ta trước tra dưới tư liệu, tối nay sẽ giúp ngươi thầy. Bắt chéo hai chân Long Yên ngồi trên ghế có chút hăng hái nhìn qua hắn, buồn bực muốn đi tắm rửa. Xinh đẹp Long Nương tự mình rời đi phòng ngủ. Vệ Thất lập tức bật máy tính lên, thẩm tra khí linh sủng thăng cấp phương thức. Bạch Dung đối vẽ tranh cảm thấy hứng thú. Lương Tuyết nhìn qua bóng lưng của nàng xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Long Yên chân trần đi hướng phòng tắm. Long Yên, trong nhà muốn mặc dép lê. Thứ ngươi muốn buồn vương xuyên, buồn vương lại không mặc. Muốn tắm rửa à? Lương Tuyết hỏi. Đang tại vẽ tranh Bạch Dung đem thả xuống màu nước bút, tắm rửa. Ta muốn tắm rửa. Long Yên quét nhẹ một mặt ngây thơ Bạch Dung, lộ ra một tia cười xấu xa. Tiểu muội muội muốn cùng nhau tắm rửa à? Muốn. Vệ Thất thao tác con chuột điểm kích công cụ tìm kiếm. Khí linh sủng, cực phẩm thần binh bên trong đạn sinh khí linh. Linh lực thuộc tính đa số kim, đại biểu cực hạn vật lý tổn thương, đòn công kích bình thường có thể tạo thành đổ máu hiệu quả. Không nhận linh sủng xuất chiến bị quy tắc ảnh hưởng. Không được hoàn mỹ liền là thăng cấp 10 phần dùng tiền. Khí linh sủng thăng giai đột phá cần thôn vệ cái khác cao giai linh khí. Thần thánh kỵ thương cũng không phải nát đường cái gậy gỗ, về sau đi đâu cho Bạch Dung cùng nàng muội muội làm thăng cấp tài liệu đâu? Kim loại ai? Vệ Thất trong đầu đống nhiên vang lên thiên mệnh cung máy móc quái vật. Những này cơ giới thú tựa hồ là thần quốc binh khí, vậy có phải hay không có thể trở thành Bạch Dung đột phá thức ăn cho chó? Thiên mệnh cung đáng người, ngươi không được qua đây a. Vệ Thất quan bế trình duyệt mở ra trình duyệt dự định lá gan một hồi đêm mô ngày. Chương 125, gặp rủi ro công chúa chương 125, gặp rủi ro công chúa sáng sớm ngày thứ hai. Trận trận hơi lạnh đem Vệ Thất từ Lương Tuyết ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Tê có chút lạnh. Mở mắt xem xét, nguyên lai tối hôm qua Lương Tuyết đem phòng ngủ đại môn triệt để bằng phong. Nhìn qua nằm nghiêng một bên nằm ngáy ho ho đáng yêu hồ đường, Vệ Thất nhịn không được sờ lên lỗ tai của nàng. Dễ chịu nha. Bởi vì chủng tộc đặc tính nguyên nhân Lương Tuyết thuận lợi lên tới 30 cấp. Đáng tiếc Vệ Thất đầu chìm vào hôn mê để không nổi tinh thần. Nếu quả như thật một v một tại trong hạp cốc solo, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đấy lòng hắc sắc dục nhìn biến mất hầu như không còn, Vệ Thất vội vàng khoanh chân tiến vào minh tưởng tu luyện. Chủ nhân, nên ăn điểm tâm rồi. Quen thuộc thanh tuyến ở bên thai khẽ nói. Không biết lúc nào phòng ngủ đại môn đã giải đông lạnh. Xinh đẹp khêu gợi Lương Tuyết mặc nhà ở áo ngủ bưng điểm tâm mặt, cười híp mắt ngồi tại đầu giường. Làm cho người suy nghĩ sâu xa sự nghiệp dây cùng Trần Lộ bên ngoài đùi ngọc để Vệ Thất tâm thần bừa loạn. Đây chính là hồ ly tinh a. Tuyết Diệu. Vệ Thất thở một hơi thật dài, Tuyết Nhi, vất vả ngươi. Lương Tuyết nghe được biệt danh cải biến, trong lòng trong bụng nở hoa. Kỳ hỉ đây đều là Tuyết Nhi phải làm, nhanh rời giường a chủ nhân, hôm nay còn muốn đến trường ứng phó có nhiều việc công chúa. Hai tay ôm ngực Long Yên mặc nàng thích nhất liên thể vớ đen váy, một mặt bất mãn nhìn về phía Vệ Thất, ưa thích bụng trộm lột hồ ly, không cho bổn vương giặt quần áo đúng không? Vệ Thất đội vàng giải thích, Long Yên thật xin lỗi, tối hôm qua không cẩn thận mất đi. Long Yên chua xót nói, thử bổn vương tức giận, hướng không tốt loại kia. Ôm cái gối xoa mắt buồn ngủ Bạch Dung đi vào phòng ngủ. A, ngự chủ. Bạch Dung rất nhớ ngươi. Nàng bước xuống cái gối một cái bay nào, một chiêu dẫn bóng đụng người đem Vệ Thất đụng đổ ở giường. Bạch Dung trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, ngự chủ bờ vai của ngươi cùng trên cổ làm sao đều tím? Ô ô, sẽ không phải là Bạch Dung làm thương a? Thật xin lỗi. Người khởi sướng thẹn thùng gục đầu xuống, kẹp lên cái đuôi hồ ly. Vệ thất mặt mo đỏ ửng cấp tốc đem dưa hấu đao ôm lấy, Bạch Dung, hôm nay ngươi phải thật tốt nghe lời, ngoan ngoãn đi ngự thú không gian bồi Long Yên tỷ tỷ nói chuyện tiếng. Không mà Bạch Dung muốn cùng ngự chủ đợi cùng một chỗ. Ưa thích quấy rối lời nói, muội muội có thể sẽ bị người khác bắt cóc nhà. Lương Tuyết đe dọa. Dưa hấu đao quá sợ hãi nói, a, Bạch Dung sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mời ngự chủ nhất định phải giúp Bạch Dung tìm tới muội muội. Vệ thất nhìn qua bên người tính cách dáng người phong vận hoàn toàn khác biệt tuyệt thế mỹ nữ, lại sờ lên eo. Quay đầu lại hỏi hỏi Thanh Định cố vấn có hay không cường kiện thể phách đan dược. Hỏng, hôm nay đến muộn, đoán chừng lại sẽ bị tùy hứng công chúa bẩn thỉu một phiên. Người mặc lam bạch chế phục vệ thất mang theo xa gần nghe tiếng sớm chút chạy đến Tà Nguyệt học viện cổng. Kỳ quái, Tần Hề Giác người đâu? Ghé vào trên vai tiểu hồ ly cũng rủi rủi mắt. Nếu như đổi lại bình thường, Tần Hề Giác mỗi ngày đều sẽ đứng tại cửa học viện các loại vệ thất đưa bữa sáng, sau đó hai người giống tình lữ một dạng kéo tay cánh tay đi phòng học lớn nghe trưởng lão giảng bài. Nhưng bây giờ nào có Tần Hề Giác nóng bỏng dẫn lửa thân ảnh, chẳng lẽ nàng rời giường đã chậm? Vệ thất không có mơ tưởng, hắn mang theo bữa sáng giống thực vật một dạng đứng tại học viện cửa chính. Đỉnh lấy mắt quần thâm Tôn Minh Hạo chạy đến cổng, hắn sửng sốt một chút, ngươi còn ngốc đứng tại cái này làm gì? Đến trễ. Thế nhưng là thất công chúa còn không có đến trường, ta phải đợi nàng. Ngươi quan tâm nàng đâu? Đến trễ nhưng là muốn chụp học phần. Ngươi đi vào trước đi. Vệ thất lắc đầu. Ai ta đi vào trước? Đinh linh linh phòng học lớn chuyển đến nhập học thanh âm. Vệ thất nhìn qua bóng người thưa thất đường đi, nỉ non tự nói, chẳng lẽ Tần Hề Giác có việc xin phép nghỉ? Mở ra điện thoại. Mẹ chắc không có tin tức gì. Vệ thất chủ động mở ra Tần Hề Giác ảnh chân dung, chụp chữ, công chúa đại nhân, hiện tại cũng nhanh đến muộn, người người đâu? Không người hồi phục. Cộc 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 một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau chuyển đến. Nhìn lại, nguyên lai là tự tin mỹ lệ tóc đen dài. Thẩm Miêu sắc mặt mười phần không ổn. Vệ thất, ngươi còn ngốc đứng tại cái này làm gì? Đã trễ rồi. Thất công chúa còn chưa tới. Vậy ngươi tin tức a? Không có. Thẩm Miêu chính mình cũng không có phát hiện, trong nội tâm nàng bởi vì đến trễ sinh ra mù mịt đã lặng yên tán đi. Nhân ra thế nhưng là vương thất công chúa, ngươi tám thành là bị băng. Khả năng a? Vệ thất không có quá lớn tâm tình chập chờn. Đi thôi, cùng đi học. Thẩm Miêu lộ ra vui vẻ cười. Vệ thất nhìn qua trong tay dư thừa điểm tâm, nhẹ gật đầu. Ân. Hôn ám không ánh sáng không gian dưới đất bên trong. Thần bí pháp trận đem nơi đây linh lực triệt để phong ấn. Tần Hề Giác chậm rãi mở mắt ra. Nàng lúc này không còn là bình thường ngăn nắp xinh đẹp cao quý phượng hoàng, càng giống là sắp đợi làm thịt gà mái nhỏ. Nàng muốn xê dịch tứ chi thoát đi nơi đây. Bụng dưới truyền đến thời gian hành kinh đặc hữu cảm rất đau, tứ chi bị cấm ma xiềng xích trói buộc không cách nào nhúc đích, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Dưới chân tản mát mấy chi đã đẩy lên ngay ống trích. Đáng giận. Đinh 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 điện thoại di động chấn động âm thanh tại an tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ vang dội. Có người phát hiện bản công chúa bị bắt cóc sao? Tần Hề Giác chật vật ngẩng đầu. Một vị có được ma quỷ tư thái tóc dài nữ nhân cầm Tần Hề Giác điện thoại, chật chật không nghĩ tới công chúa đại nhân cũng yêu đương. Phanh. Liêu Tố Ngọc có chút dùng sức, Tần Hề Giác điện thoại tại chỗ bị bóp thành báo hỏng linh kiện. Tần Hề Giác cắn chặt răng nhìn qua trước mắt không giống người tốt yêu nữ, thoá mà nói, các ngươi bọn này tập nhân muốn làm gì? Có loại giết bạn công chúa. Nàng biết mình rơi vào thiên mệnh cung trong tay hạ chàng khó thoát khỏi cái chết, cùng nó bị lăng nhục chí tử, còn không bằng bị một đao đâm chết thông khoái. Liêu Tố Ngọc khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống nắm Tần Hề Giác bẩn thỉu khuôn mặt, thật là một cái mỹ nhân phôi thai. Bản công chúa khuyên các ngươi mau chóng động thủ, nếu không thái thúc tới các ngươi đều phải chết. Nho nhỏ Huyền Vương, gã đất chó sành mà thôi, ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi? Liêu Tố Ngọc khanh khách một tiếng, dưới ngón tay trượt nhẹ nhàng giật ra Tần Hề Giác áo lót, lộ ra sung mãn đầy đà kho lúa. Câu ngươi. Liêu Tố Ngọc sờ lên sự kiêu ngạo của chính mình, lại đơn giản so sánh một phiên, chật chật thật sự là hại nước hại dân yêu tinh, còn tốt ngươi không phải thuần huyết thiên nhân, nếu không nên đón kết cục của ngươi tuyệt đối so với tử vong còn thống khổ. Tần Hề Giác tự nhiên biết thiên nhân tộc bí mật, nàng ánh mắt kiên định nói, phụ hoàng nhất định sẽ phái người tới cứu ta. Thư Tần Đế Đô đem ngươi gả cho Văn gia, còn trông cậy vào đến phái người cứu ngươi. Muội muội ngốc, ngươi cũng quá ngây thơ. Tần Hề Giác. Đông 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 ngoài cửa truyền đến quỷ thủ thanh âm. Giao, tình trạng của nàng thế nào? Lại đánh một châm liền có thể nhảy qua lần này thời gian hành kinh. Liêu Tố Ngọc thản nhiên nói. Quỷ thủ có chút lo lắng nói, A Thụy Tư Đặc đã thúc chúng ta nhiều lần, ma thần khôi phục kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, còn kém cái này tiểu nữ môn. Liêu Tố Ngọc nhún vai, ai bảo các ngươi không có đoán ra nàng thời gian hành kinh? Ta chỉ là phụng cung chủ mệnh lệnh làm việc. Đi, ngươi nhanh lên đem thuốc tiêm dùng, để tránh đêm dài lắm mộng. Liêu Tố Ngọc không kiên nhẫn phất phất tay, đi xuống đi. Tần Hề Giác ánh mắt khóa chặt trên bàn sau cùng thuốc tiêm bên trên. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là nàng nhất định phải kéo dài tiêm vào thời gian. Trời xanh a, đến cá nhân mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Chương 126, Lâm vào vũng bùn chương 126, Lâm vào vũng bùn vệ thất cùng Thẩm Miêu bởi vì đến trễ đau mất 100 học viện điểm tích lũy. Tính cách vội vàng sao động điểm trí uyên vội vàng thuốc dục nói, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi, lão phu còn muốn tiếp tục giảng bài. Thật xin lỗi, Viêm trưởng lão. Thẩm Miêu tiếu mặt đỏ lên vội vàng chạy đi. Ngồi ở phòng học biên giới Tôn Minh Hạo liệu mạng hướng phía vệ thất khoát tay. Nhập tọa. Vệ thất, ngươi cùng Thẩm Miêu đến cùng là quan hệ như thế nào? Bát quái tâm nặng Tôn Minh Hạo nhỏ giọng nói. Hảo bằng hữu, thật không có gian tình. Làm sao có thể, ngươi nghe ai nói? Tôn Minh Hạo lúng túng cười một tiếng, cái khác muội muội đầu đen rau muốn đúng, ngươi cùng thất công chúa tiến triển đến đâu một bước? dắt tay đến sao? Hôn sao? Cái kia đến sao? Vạn nhất thật có thể giải quyết nàng, ngươi cũng coi là lên như diều gặp gió.
Đương nhiên không có.
Ai?
Thật đáng tiếc.
Tần Hề Giác bình thường chỗ ngồi không có người, nói rõ nàng không có tới đến trường. Vệ Thất nhớ mang máng Tần Hề Giác thân thích hình như là mấy ngày nay. Lần trước mua cho nàng kem ly lúc ngoài ý muốn nghe được. Có lẽ thân thể nàng không thoải mái cho nên không có tới đi học a. Thời gian cực nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Rốt cục tan lớp, Vệ Thất, cùng đi ăn cơm trưa.
Đi.
Hai người tiến về phòng ăn thời điểm. Một đám người mặc chiến giáp phía sau hất lên màu vàng áo choàng long vệ chiến sĩ cấp tốc đem hai người vây quanh. Cầm đầu là một vị ánh mắt lăng lệ râu ria sồm soàm trung niên đại thúc. Hắn lộ ra chính mình giấy chứng nhận thân phận, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là Vệ Thất a?
Là, chuyện gì?
Tôn Minh Hạo thấy thế bị dọa đến không dám lớn tiếng thở. Những này thế nhưng là Thiên Huyền Liên Minh long vệ người, thực tế quyền lực so cự xà thành thủ thành sĩ quan còn muốn cao. Liền ngay cả Long Đế cũng không có quyền mệnh lệnh long vệ tổ chức quan chỉ huy tối cao. Long Nham nhìn qua không nói một lời Vệ Thất, Vệ Thất, thất công chúa thứ bảy ra khỏi thành đến nay chưa về. Vệ Thất con ngươi đột nhiên phóng đại mấy phần. Chắc không được tiểu phú bà một mực không có tin tức, chính nàng ra khỏi thành làm gì? Chúng ta tiếp vào Tần Thái Tiên Sinh báo cáo, ngươi dính líu cấu kết Thiên Mệnh cùng tặc nhân bắt cóc thất công chúa. Căn cứ Tần Thái Tiên Sinh khẩu thuật, ngày đó thất công chúa theo đuôi ngươi ra khỏi thành, bọn hắn mới có thể tao ngộ Thiên Mệnh cùng tập kích. Ngươi là cuối cùng tiếp xúc thất công chúa người, cho nên mới sẽ bị liệt là số một người hiểm nghi. Xin ngươi phối hợp tiếp nhận điều tra. Long Nham ngữ khí trầm trọng, khí thế bức người. Vệ Thất nghe xong trong lòng có chút khó chịu. Theo đuôi ta ra khỏi thành, hiện lên trong đầu ra không tốt lắm kịch bản. Tần Hề Giác cho là hắn cùng Thẩm Miêu có một chân, cho nên vụng trộm ra khỏi thành hèn mọn Vệ Thất. Kết quả bị mưu đồ đã lâu, tà ác tổ chức tại chỗ bắt được phía sau nội dung cốt truyện hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ. Tôn Minh Hạo nghe xong lập tức phản bác, Long trưởng quan, ngài là không phải sai lầm. Vệ Thất là thất công chúa bạn trai, hắn làm sao lại hại công chúa đâu? Long Nham hướng phía dưới nhìn lướt qua, một bên Long vệ binh sĩ lập tức tiến lên khóa lại Tôn Minh Hạo. Nhân viên không quan hệ không cần nhiều miệng. Vệ Thất âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi người muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với hắn. Vậy phải xem ngươi xứng hay không hợp. Sau lưng chuyển đến Long vệ binh sĩ tiếng báo cáo, đội trưởng, Thẩm Miêu đã đưa đến. Vệ Thất nhìn lại, xinh đẹp tóc đen dài mỹ nữ cũng bị mấy vị Long vệ binh sĩ đưa đến thao trường trung tâm. Theo Thẩm Miêu ra trận, chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.
Ai?
Các ngươi nhìn, hắn không phải công chúa cơm chùa bạn trai a? Vệ Thất làm sao bị Long vệ người giữ lại? Ngươi nhìn bên cạnh nữ sinh không phải Lôi Chi phủ Thẩm Miêu a? Các ngươi tin tức quá mất linh thông a? Nghe nói thất công chúa mất tích, có vẻ như liền là Vệ Thất cùng Thẩm Miêu kiện. Chẳng lẽ bởi vì công chúa phá vỡ bọn hắn gian tình cho nên mới bị sát hại? Vệ Thất nhìn qua một bên Thẩm Miêu, ngươi làm sao cũng bị bắt được? Thẩm Miêu nhún vai, bọn hắn nói ta dính líu bắt cóc công chúa, ta cũng không có cách nào. Long Nham hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, đều mang đi.
Là.
Long đội trưởng chấm đã. Ngay tại lúc này, thao trường trung tâm nhiệt độ không khí sụt giảm. Một cái màu xanh đại điểu từ đám người đỉnh đầu lướt qua, một vị người mặc áo sơ mi trắng mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống đất. Là Lâm Bố, Vệ Thất chủ nhiệm lớp. Vệ Thất hơi kinh ngạc, Lâm Bố lão sư. Lâm Bố đẩy một cái kính mắt, Long đội trưởng, Vệ Thất cùng Thẩm Miêu là chúng ta Tà Nguyệt học viện học sinh, các ngươi không rên một tiếng vừa muốn đem người mang đi có phải hay không có chút vượt quyền? Long Nham cười lạnh, Tiên Huyền Liên Minh làm việc còn cần hướng ngươi một cái giáo sư báo cáo. Lâm Bố lạnh lùng nói, chúng ta Tà Nguyệt học viện là trọng điểm cao cấp ngự thú học viện, muốn tùy tiện bắt người cần nội thành cấp lệnh bắt, các ngươi có à? Long Nham sắc mặt có chút khó coi. Nội thành cấp bắt lệnh còn tại xin bên trong, trước mắt không có thông qua xét duyệt. Thế nhưng là nghĩ cách cứu viện công chúa cấp bách, hiện tại không nên lãng phí thời gian. Nếu như Long đội trưởng không có lệnh bắt lời nói, vẫn là mời trở về đi, ta tin tưởng mình học sinh. Long Nham cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, vạn nhất thất công chúa có cái gì sơ suất, ai đến gánh chịu trách nhiệm này?
Lão phu đến gánh chịu.
Trên bầu trời truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam. Một đạo hỏa quang từ xa tới gần chậm rãi bay tới. Đặc không phi hành viêm chí lên khẽ với ống tay áo vững vàng rơi vào đám người trước người. Thất công chúa là Tà Nguyệt học viện học sinh, nàng đại đi học trong lúc đó mất tích, học viện tự nhiên cần gánh chịu tương quan trách nhiệm. Viêm Chí Huyên khẽ bước sợi dâu nói, Long Nham, ngươi cũng là tuổi đã cao người, vì cái gì bắt hai cái tiểu ba nhi vội vã giao nộp? Thư Viêm lao đầu, việc này cùng các ngươi Tà Nguyệt học viện không quan hệ, không có việc gì đừng mù tranh vào vũng nước đủ. Long Nham cùng Viêm Chí Huyên tựa hồ có cái gì nghỉ lễ, lời nói ở giữa tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Nơi này là Tà Nguyệt học viện, không phải là các ngươi dương ai địa phương. Viêm Chí Huyên bung tay lên, nóng dực khí lãng đẩy lui hậu phương Long vệ tướng sĩ. Một cái uy phong lấm lấm mắt xanh lửa lân thú xuất hiện tại hắn sau lưng, nhìn hằm hằm Long vệ đám người.
Đúng.
Long Nham gầm thét một tiếng, hung hăng dậm chân. Một cái 7-8 mét cao sắt thép thạch cự nhân từ mặt đất leo ra, dọa đến trung quanh học sinh nhao nhao chạy trốn. Viêm lão đầu, ngươi là quyết tâm cùng Long vệ đối nghịch sao?
Long Nham, không có lệnh bắt, ngươi đừng nghĩ mang đi Tà Nguyệt học viện bất kỳ người nào.
Hai người này là cấu kết Thiên Mệnh cung trọng yếu người hiểm nghi, mang về nghiêm thẩm nhất định sẽ có thu hoạch. Long Nham nghiêm nghị nói, ngươi làm như vậy sẽ chỉ hại thất công chúa.
Viêm Chí Huyên lắc đầu, Tà Nguyệt học viện đã mất đi công chúa, không thể lại mất đi hai vị thiên phú học sinh ưu tú.
Viêm lão đầu, ngươi cái này lão hồ đồ. Không nghĩ tới Viêm Chí Huyên bỗng nhiên chửi ầm lên, Long Nham, ngươi thằng ngu này,
ta yêu ngươi em ở.
Hai cái căn chính miêu hồng ưu tú học sinh làm sao có thể cấu kết Thiên Mệnh cung bắt cóc công chúa? Hai người sắp kích tình đối phương lúc, hai vị chấm đã.
Chỉ thấy hào hoa phong nhã Văn Đảo Viễn cùng toàn thân quấn lấy băng vải long thái lai đến học viện thao trường. Phía sau bọn họ còn đi theo một vị không rõ thân phận người áo đen cùng bụng vệ cự xà thành chủ. Vệ thất cùng Thẩm Miêu liếc nhau. Hắn làm sao cũng tới. Chương 127, tự bạo xe tải chương 127, tự bạo xe tải Văn Đảo Viễn vào sân sau vội vàng hướng hai bên chắp tay hành lễ, cười bồi nói, các vị tiền bối trước bất giận, ta là hề giác công chúa vị hôn phu Văn Đảo Viễn, ta nguyện ý tin tưởng công chúa ánh mắt, tin tưởng vệ thất cùng Thẩm Miêu là vô tội. Long Nham cùng Viêm Chí Huyên nhìn thấy Văn Đảo Viễn một khắc này, trong đầu nhớ tới đã từng kéo cao ốc tại đem nghiêng đỡ sóng to tại đã ngược lại Văn Thái Sư. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước không còn tranh luận, bán Văn Thái Sư một bộ mặt. Văn Đảo Viễn chủ động hướng phía vệ thất Thẩm Miêu lộ ra mỉm cười thân thiện, hai vị không ngại cùng Long đội trưởng đi một chuyến, phối hợp tiếp nhận điều tra, ta đã tìm tới cự xà thành chủ làm giám sát người, Long vệ sẽ không đem ngươi như thế nào. Trung quanh Hoa Si kẹp chân che miệng thét lên, Văn Học Mọc tốt thân sĩ a, còn biết chủ động giúp tình địch giải vây, thần hề giác đơn thuần mắt ngủ, cái kia vệ thất có gì tốt? Liên la liền là, đội ta khẳng định tuyển Văn Học giải. Bụng vệ cự xà thành chủ lau mồ hôi lạnh, lộ ra lúng túng mà không thất lễ mạo mỉm cười, bổn thành chủ có thể làm giám sát phương, cam đoan công bằng cùng dân chủ. Vệ thất nhìn qua trước mắt Văn Đảo Viễn, đại não phi tốc suy nghĩ, tần hề giác mê chi thất tung sát suất lớn cùng thiên mệnh cùng có quan hệ. Văn Đảo Viễn lúc này không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng dẫm một ước, ngược lại lôi kéo cự xà thành chủ tới làm giám sát. Gia hỏa này chẳng lẽ là rùa nam thuộc tính? Văn Đảo Viễn chầm chầm vào vệ thất nhìn một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu như các ngươi thật sự là thiên mệnh cung mật thám hưu quái văn nào đó hạ thủ vô tình, nếu như hắn đi lên liền điên cùng nói xấu thêm dội nước bẩn, vệ thất dám đoán chắc việc này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bất quá Văn Đảo Viễn hiện tại phản ứng cũng là bình thường, thân là thái sư cháu hắn quan tâm không phải tần hề giác người này, mà là cùng vương thất thất công chúa thông gia. Nam tại vương tọa dựa vào trên ghế Long Yên nâng cái má, ngươi thoạt nhìn lâm vào phiền toái, cần bổn vương ra tay giúp đỡ à? Long Yên, ngươi có mấy thành phần thắng? Sách bổn vương muốn đi lời nói, bọn hắn lưu không được. Toàn bộ hành trình miễn khống Long Yên khôi phục bản thể thi triển cùng Long xuất hải lời nói cự xà thành sợ rằng sẽ bị hủy đi một nửa. Bởi như vậy vệ thất liền sẽ lâm vào bị truy nã truy sát sinh hoạt. Không phải đến bạn bất đắc dĩ vẫn là chớ đi cực đoan. Đi trước một bước nhìn một bước. Hắn cùng Thẩm Miêu trong bất chi bất giác trở thành số một người hiểm nghi, không có khả năng thoát thân sự tình bên ngoài. Cuốn lấy băng vải khập khiễng tần thái từ phía sau nhảy ra phía trước, Văn công tử, vì cái gì không bắt bọn họ trở về? Lệnh bắt đã phê xuống. Văn Đảo Viễn khẽ nhíu mày, tần lao tiên sinh ta biết ngài rất gấp, nhưng ta so ngài gấp hơn. Hề giác công chúa là vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng tìm ra. Vệ thất cùng Thẩm Miêu đều là Long Mục tiên sinh đề cử học sinh, bọn hắn cũng không có vấn đề. Văn công tử, ngươi hồ đồ a? Tần Thái có chút lo lắng, hai người bọn họ đều là phi mã thành người, ta cùng hạt hộ pháp chiến đấu lúc nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm, thiên mệnh cung giáo hộ pháp tựa hồ tiềm phục tại phi mã thành đã nhiều năm, nói không chừng ngay tại lúc kia bọn hắn đã đầu nhập vào thiên mệnh cung. Toàn thân sù lông như lâm đại địch Lương Tuyết mở to con mắt. Giáo hộ pháp, phi mã thành, sẽ là Liêu Tố Ngọc a? Vẫn là một cái trùng hợp. Tần Hề Giác vốn là kẻ chắc chắn phải chết, bởi vì chủ nhân xuất hiện sớm lộ hại. Thiên mệnh cung bắt nàng là muốn nghiên cứu thiên nhân huyết mạch. Đáng tiếc nhất định là vô dụng công, vị công chúa này không phải thuần khiết huyết mạch thiên nhân. Lương Tuyết ta Lương Tuyết, nên như thế nào giúp chủ nhân tẩy thoát hiểm nghi đâu? Không thể nhịn được nữa, Thẩm Miêu rốt cục xuất khẩu, các ngươi một mực tại nói chúng ta cấu kết thiên mệnh cung, có cái gì chứng cứ à? Tần Thái chỉ vào vệ thất chửi ầm lên, đều là ngươi sai. Thân là thất công chúa bạn trai lại tại cuối tuần có nàng và nữ nhân này đi ngoài thành hẹn hò, dùng loại tâm tình này dẫn dụ thất công chúa ra khỏi thành, sau đó lại phối hợp thiên mệnh cung hộ pháp đem ta trọng thương bắt đi công chúa. Thẩm Miêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cố gắng giải thích, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là đi ra thành soát học viện nhiệm vụ thuận tiện đi thành Nam Huyền Sĩ dòng suối. Vệ thất cũng lấy ra yêu tinh đầu cùng cổ tay mang lên nhiệm vụ ghi chép. Vì giữ gìn Tần Hề Giác bề mặt, hắn không có lựa chọn đem hai người giao dịch đem ra công khai. Tần Thái căn bản không tin tưởng, coi như các ngươi nói là sự thật, lấy các ngươi thực lực giải quyết yêu tinh chỉ cần nửa ngày thời gian, vì cái gì thẳng đến tối hôm qua dạng sáng các ngươi mới trước sau chân trở lại cự xà thành? Thẩm Miêu vừa định phản bác, lại nói không ra một chữ. Nhân Hoàng Kiếm tiến vào Long Huyệt, ta anh đao kiếm, chỉ phi ly mộ. Thất tinh lệnh đều không phải là có thể nói ra bí mật. Thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có miệng khó trả lời. Vệ thất ngăn lại muốn nói lại thôi Thẩm Miêu, ra hiệu nàng không cần nói. Lao giả, ta hoàn toàn chính xác cùng Thẩm Miêu ở bên ngoài hẹn hò một ngày một đêm, vậy thì thế nào? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta cấu kết thiên mệnh cung bắt cóc công chúa? Vệ thất chỉ có thể học tập đại lao sư sử dụng tự bạo chiến thuật, bỏ xe giữ tướng. Hắn cũng không để ý cá nhân danh dự. Bạch Dung sự tình, chỉ phi ly tin tức, Thẩm Miêu nhân hoàng kiếm còn có nàng thuần huyết thiên nhân thân phận một khi tiết lộ liền sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ. Thẩm Miêu lập tức lĩnh hội vệ thất tâm ý hắn vì bảo hộ bí mật của ta mà chủ động cong lên hơn phân nửa bàn ước. Về phần hẹn hò một ngày một đêm vì giấu giếm Long Huyệt cùng Nhân Hoàng Kiếm, Thẩm Miêu cũng chỉ có thể đối ngoại thừa nhận sự thật này. Dù sao danh dự cùng tính mệnh so sánh liền sợi lông cũng không tính. Thẩm Miêu độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Đám người nghe được vệ thất chính miệng thừa nhận bị lôi bên ngoài xốp giòn trong mềm. Ta đi, vệ thất tiểu tử này cùng hai vị mỹ nữ giáo hoa đều có quan hệ. Chết cặn bã nam, ngươi cho ta đi sớm à? À, cái thế giới này mỹ nữ vì cái gì đều ưa thích cặn bã nam? Tôn Minh Hạo lộ ra sùng bái ánh mắt, Lâm Bố trầm mặc, Viêm Chí Huyên khỏe miệng có chút run rẩy, lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Vệ thất Thẩm Miêu, các ngươi công chúa nàng ai? Người tên Vương bắt đàn này. Văn Đảo Viễn nghe xong trên đầu luồn lên một cỗ tà hỏa. hắn tự nhiên biết Thẩm Miêu cùng Vệ Thất đều là oan uổng, vì tại Thẩm Miêu trước mặt soát hảo cảm hắn mới biểu hiện rộng lượng như vậy. Lam Văn Đào Viễn nghe được Vệ Thất cặn bã nam phát biểu cùng Thẩm Miêu ngầm thừa nhận, hắn rốt cuộc không kèm được. Trên danh nghĩa vị hôn thê cùng nam nhân khác yêu đương, Văn Đào Viễn có thể chịu, dù sao hắn không thích Tần Hề Giác loại tính cách này nữ nhân. Trong lòng Bạch Nguyệt Quang vậy mà cùng nam nhân khác ở ngoài thành làm một ngày một đêm, trái tim đều đang chảy máu. Văn Đào Viễn giẫm lên mau lẹ bộ pháp vọt tới Vệ Thất trước người, muốn cho hắn một quyền. Vệ Thất tốc độ phản ứng càng nhanh, hắn một cái lùi lại bộ né tránh Văn Đào Viễn trường quyền, tả chịu cấp tốc mượn lực đánh trả đem Văn Đào Viễn đụng đổ trên mặt đất. Thiếu gia. Văn Đào Viễn phía sau người áo đen thấy thế lập tức đem hắn đỡ dậy, dưới hắc bảo con ngươi phát ra trận trận tức giận. Văn công tử. Văn học giải. Chó cặn bã nam còn dám đánh người. Văn Đào Viễn bị đau nhức gọi về lý trí, hỗn đản. Ngươi cái này lừa gạt công chúa tình cảm ra hỏa. Ta không tha cho ngươi. Vệ Thất lánh lánh quét mắt nhìn hắn một cái, công chúa mất tích xác thực có ta bộ phận trách nhiệm, có cái gì hỏng chiêu liền hướng ta tới đi. Ghé vào trên bờ vai Lương Tuyết cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần Thái Vọng lấy Vệ Thất nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì thực tế tính chứng cứ, chỉ là tuân theo nội tâm ý nghĩ cho rằng Vệ Thất Thẩm Miêu cùng Thiên Mệnh Cung là cùng một bọn. Nếu như Vệ Thất thật không phải Thiên Mệnh Cung người, Tần Thái chỉ có thể mang theo đối Tần gia ấy náy rời đi như thế. Tất cả mọi người lánh tĩnh một chút, lại nghe bản hoàng một lời. Hùng hậu hữu lực giọng nam từ đằng xa truyền đến. Không đến một hơi, một vị người khoác áo bào xám trung niên nam nhân nện bước không thể tưởng tượng nổi bộ pháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Tàng Nguyệt hiệu trưởng, Trác Thiên Hành. Phát sốt ngược lại là tốt bụng kéo một ngày. Ô ô đáng chết virus. Chương 128, Trác Thiên Hành chương 128, Trác Thiên Hành nương theo Trác Thiên Hành ra sân, mắt trần có thể thấy màu xám khí chẳng sẽ tại trận đám người toàn bộ bao phủ. Vệ Thất thấy thế có chút nhíu mày. Đây chính là huyền hoàng cấp cao thủ tiêu chí, lĩnh vực khí chẳng. Nhìn kỹ, Trác Thiên Hành tướng mạo bình thường, tóc đen rối tung, hiền lành nho nhã, hoàn toàn không giống nắm giữ phạm nhân quyền sinh sát huyền hoàng, ngược lại như thế tục bên trong độc thân trung nhân nhân. Học sinh gặp qua Trác giáo trưởng, Tôn Minh Hạo, Thẩm Miêu, Vệ Thất còn có chung quanh ăn dưa học sinh liền đội vàng hành lễ biểu thị tôn kính. Trác Thiên Hành ngữ khí bình thản nói, Long Nham, cách chúng ta lần trước giao thủ đã qua mấy trăm năm, ngươi hôm nay đến không phải là muốn đánh nhau phải không a? Long Nham sắc mặt tiết thanh nắm chặt nắm đấm, Trác Thiên Hành, ngươi đã tu thành nhị tinh huyền hoàng lĩnh ngộ siêu trọng lĩnh vực, có thể tùy tiện trong phạm vi khống chế trọng lực, ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta hôm nay tới cửa cũng không phải tìm ngươi đánh nhau, không phải tìm bản hoàng đánh nhau, vì sao đưa vào bắt ta trường học học sinh? Ân. Trác Thiên Hành ánh mắt dường như mang theo trùng điệp sát khí, Long Nham đành phải tránh né mũi nhọn. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra lộ ra vừa mới phê chuẩn lệnh bắt, đây là Bắc Bộ Quốc hội Liên minh liên hợp thông qua lệnh bắt, ta hiện tại có quyền đem Vệ Thất Thẩm Miêu mang về điều tra. Trác Thiên Hành ánh mắt sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ. Văn Đảo Viễn phía sau người áo đen cũng đứng ra đội ngũ, Trác Thiên Hành, thất công chúa mất tích một án việc quan hệ Giang Sơn xã tắc trật tự ổn định, ta hy vọng ngươi không cần cho Thiên Huyền Liên Minh thêm phiền. Văn Thanh Cùng, lá gan của ngươi ngược lại là biến lớn không ít. Tần Thái Khập khiễng đi đến phía trước, Trác giáo trường, nếu như ngươi quyết tâm muốn che chở Thiên Mệnh Cung mật thám, không biết ba người chúng ta hợp lực có thể hay không đánh chết ngươi. Vệ Thất ẩn ẩn người được sắp buộc phát mũi thuốc súng. Ha ha ha, muốn giết ta? Trác Thiên Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ bằng vào ba người các ngươi chỉ sợ có chút khó khăn. Văn gia người áo đen tạo áp lực nói, Trác Thiên Hành, ngươi đây là công nhân bao che Thiên Mệnh Cung mật thám. Văn Thanh Cùng, 1000 năm quá khứ ngươi vẫn là như cũ, đánh nhau đứng ở phía sau cùng, chụp mũ ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Trác Thiên Hành không sợ hãi chút nào, hắn một cái huyền hoàng cấp ngự thú sư mang theo 4 vị huyền vương cấp trưởng lão, coi như cự xà thành chủ chấn giữ thành quân điều tới cũng không phải Tà Nguyện học viện đối thủ. Lâm Bố đẩy kính mắt, đề nghị, hiệu trưởng, đối phương có lệnh bắt, chúng ta vẫn là không cần trở nên gây gắt mâu thuẫn tương đối tốt. Văn Đảo Viễn cũng đóng vai khuôn mặt tươi cười hòa hoan không khí, Trác giáo trưởng, cự xà thành chủ nguyện ý làm giám sát người, bọn hắn sẽ không đối Vệ Thất Thẩm Miêu dùng tư hình. Trác Thiên Hành cẩn thận nghe Bố Lâm cùng Biêm Chí Uyên tự thuật. Hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Vệ Thất hai người, "Vệ Thất, bản hoàng hỏi ngươi, ngươi nhưng từng cùng Thiên Mệnh cung nhân cấu kết ám hại thất công chúa?" "Học sinh không dám." Vệ Thất chi tiết nói. Trác Thiên Hành lại nhìn một chút Vệ Thất trên bờ vai Lương Tuyết, hắn suy nghĩ một lát nhìn về phía thời khắc chuẩn bị chiến đấu Long Nham, "Long Nham, bản hoàng xem ở lệnh bắt cùng tổng chỉ huy trên mặt mũi chỉ có thể để ngươi mang đi một người, nếu không về sau A Miêu A cậu bằng không tạo ra một cái có lẽ có tội danh liền đến Tà Nguyện học viện muốn người." Tần Thái bị chửi làm A Miêu A cậu tức giận gấp máu công tâm, lại không dám công nhiên nhằm vào Trác Thiên Hành. Đối phương thế nhưng là trọn vẹn cao hắn một cái đại cảnh giới mãnh nhân. Long Đế lúc trước yên tâm để Tần Hề Giác không mang theo hộ vệ đến Tà Nguyệt học viện học tập cũng là tin tưởng Trác Thiên Hành thực lực. Long Nham không thể không ước lượng Trác Thiên Hành bề mặt. Huyền Hoàng cấp cao thủ khởi sướng giận đến nhưng so sánh bảy giai ma thú tập kích công thành còn đáng sợ hơn. Vạn nhất tổng chỉ huy trách tội xuống, cái khác nghề nghiệp kiếp sống cũng kém không nhiều đến đây là kết thúc. Long Nham mượn sườn núi xuống lửa nói, "Tốt, một cái liền một cái, Long Mộ bất quá là phụ mệnh làm việc." Trác Thiên Hành hài lòng gật đầu, thất công chúa mất tích một án bản hoàng cũng có bộ phận trách nhiệm, Viêm trưởng lão, làm phiền ngươi phối hợp Long đội trưởng điều tra án này, mau chóng nghĩ cách cứu viện công chúa. Tốt, hiệu trưởng. Tính tình giữ dằn Viêm Chí Uyên tại Trác Thiên Hành bên người giống như là không có lực công kích con cừu nhỏ. Vệ Thất Thẩm Miêu, trong các ngươi ai nguyện ý phối hợp Long đội trưởng tiếp nhận điều tra? Một mực trầm mặc không nói Thẩm Miêu vượt lên trước nhấc tay, hiệu trưởng, để cho ta đi thôi. Vệ Thất đối thất công chúa hiểu rõ so ở đây tất cả mọi người nhiều, hắn có lẽ có thể bằng vào một chút manh mối tìm ra công chúa vị trí. Vệ Thất có chút tức giận, Thẩm Miêu, việc này rõ rệt không có quan hệ gì với ngươi, vì cái gì còn muốn tiếp nhận không hiểu thấu điều tra? Thẩm Miêu quay đầu mỉm cười, Vệ Thất, nếu như ngươi bị vây ở cục cảnh sát bên trong có lẽ liền sẽ chính giữa người nào đó ý muốn. Đám người. Thẩm Miêu theo đám người trước khi đi nhẹ nhàng đi cả nhắc bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, cẩn thận Văn Đào Viễn, còn có cái này, ngươi cầm. Một chương kỳ lạ phụ chú bị nàng lặng lẽ nhét vào Vệ Thất túi áo. Long Nham mang theo Long Vệ chiến sĩ cùng Thẩm Miêu trở về giao nộp. Cự Sa thành chủ Hòa Lâm Bố lao sư đảm nhiệm giám sát người, bảo hộ Thẩm Miêu nhân thân quyền lợi. Trác Thiên Hoành quét Vệ Thất một chút, Vệ Thất, Thất công chúa mất tích một án cùng ngươi thoát không được quan hệ, ngươi và Văn Đảo Sa tổ đội điều tra công chúa đi hướng, ta cũng sẽ tăng quân số các trưởng lão khác tìm kiếm Thiên Mệnh cung tung tích. Văn Đảo Viễn lo lắng nói, hiệu trưởng đại nhân xin yên tâm, học sinh tại thu được hề giác công chúa mất tích tin tức sau liền liên hệ thành chủ tăng cường Bắc Bộ giao thông an thẩm cường độ, Cự Sa thành là Bắc Vực vận chuyển đầu mối then chốt, bọn hắn tạm thời hẳn không có rời đi Long Quốc Bắc Vực. Vệ Thất thuận miệng hỏi một chút, trước tiên là chỉ thời gian nào? Văn Đảo Viễn đáp, buổi sáng hôm nay. Ai cho ngươi tin tức? Văn Đảo Viễn quét Tần Thái một chút. Toàn thân Sa Bố Tần Thái có chút không biết làm sao lắc đầu, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Vệ Thất lạnh lùng nói, nếu như công chúa là thứ bảy mất tích, ngươi vì cái gì hôm nay mới mật báo? Tần Thái ấp úng nói, ta cùng Hạt Hộ Pháp đại chiến 300 hiệp, kết quả bị một cái khác người thần bí đánh lén, chờ ta tỉnh lại lúc sau đã là thứ hai sáng sớm. Hắn cái nào có ý tốt nói mình bị Thiên Mệnh cung đánh thành trọng thương, toàn thân quần áo bị lột sạch dán tại nam bộ một chỗ trên vách đá. Việc này nếu là chuyện đi, về sau hắn cũng đừng làm ngự thú sư. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem mình chôn. Văn Đảo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ngươi mới là cấu kết Thiên Mệnh cung bắt cóc công chúa chân hùng? Ta không có. Ta đối Long Quốc Tần nhà trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Tần Thái vội vàng khoát tay phủ nhận. Tần Thái toàn thân cao thấp đều là băng vải, đi đường khập khiễng bộ dáng không giống trang. Trác Thiên Hoành khoát tay áo, Tần Thái xác thực sẽ không bán đứng Tần gia người, Thiên Mệnh cung cố ý lưu hắn một mạng liền là muốn truyền lại sai lầm tình báo công chúa chỉ sợ tại đầu tuần mặt lúc đã bị bọn hắn vận ra cự xả thành. Ta hiện tại lập tức tăng quân số nhân thủ điều tra gần nhất 2 ngày ra khỏi thành đi chép, cần phải truy hồi công chúa. Nói xong, Trác Thiên Hoành hóa thành một đạo màu đỏ hồng quang bay ra sân trường. Tần Thái như bị sét đánh thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, "Bệ hạ, lão hủ thật xin lỗi ngài." Nói xong hai tay của hắn hội tụ một cỗ cường bạo linh lực dự định tự sát. Vệ Thất thấy thế đá bay ra ngoài cổ tay của hắn, "Lão giả, ngươi không phải cho là ta làm mưu hại thất công chúa hung thủ à? Làm sao hiện tại liền muốn tìm chết? Coi như cho ngươi định tội thì có ích lợi gì? Công chúa sớm đã bị người bụng trộm vận ra cự xả thành. Bản thân cảm động ngu trùng, ngươi căn bản không muốn cứu ra Tần Hề Giác, chỉ muốn đem mình thủ hộ bất lực trách nhiệm trốn tránh ra ngoài thôi." Vệ Thất không còn phản ứng Tần gia lão cẩu, ưa thích tự sát liền đi tự sát. Á Văn Đảo Viễn 10 phần lo lắng nói, "Vệ Thất, ta bây giờ không cùng ngươi so đo những cái kia việc tư, dưới mắt nghĩ cách cứu viện công chúa mới là đại sự. Tốt lắm nếu như không đem nàng cứu ra, ta cả một đời đều phải gánh vác cái này miệng oan ức." Vệ Thất cười tủm tỉm nói, "Nguyên bản định tìm chết trốn tránh Tần Thái chậm rãi đứng dậy, lão hủ cùng các ngươi cùng một chỗ." Văn Đảo Viễn vội vàng nuốt mông ngựa, đa tạ tiền bối tương trợ. Vệ Thất nhìn thoáng qua Tần Thái, lão giả còn có một chút giá trị lợi dụng, hiện tại không cần thiết cùng hắn cãi lộn. Làm như thế nào tìm kiếm Tần Hề Giác tung tích đâu? Chương 129, gặp lại mắt mù tu nữ chương 129, gặp lại mắt mù tu nữ ghé vào đầu vai Lương Tuyết liếm liếm Vệ Thất gương mặt, "Chủ nhân, trên người ngươi có nhiễm Tần Hề Giác khí tức vật phẩm a?" "Lương Tuyết, ngươi có biện pháp?" Tuyết Nhi xem TV lúc nghe nói nữ thần giáo tu nữ tinh thông lấy khí tìm vật, chúng ta có lẽ có thể thử một chút, Thiên Mệnh cung người chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết để lại." Lương Tuyết nói. "Tím huyền tệ được sao?" Lương Tuyết gãi đầu một cái, "Không quá đi, tốt nhất là vật phẩm tư nhân. Nữ thần giáo tu nữ cùng cha xứ đều sẽ một chút kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Tỷ như trị liệu vết thương, tình hóa tội ác cảm giác, lấy khí tìm vật, bảo vật thăm dò các loại. Bất quá nữ thần giáo tại Đông Phương đại lục không được chào đón, muốn tìm đường đường chính chính cha xứ hoặc là tu nữ đều khá khó khăn." Vệ Thất lanh lanh quét Tần Thái một chút, "Lão giả, ngươi biết Tần Hề Giác ở chỗ nào a?" "Tần Hề Giác nơi ở hẳn là có đại lượng nhiễm khí tức vật phẩm tư nhân." Tần Thái vẫn cho rằng Vệ Thất là Thiên Mệnh cung mật thám, không chịu nói. Văn Đảo Viễn cười tủm tỉm nói, "Tần Thái tiên sinh, hiện tại không có chứng cứ chứng minh Vệ Thất là phạm nhân, chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng." "Ngươi nói đúng, Văn công tử." Tần Thái tựa hồ đối với Văn Đảo Viễn 10 phần tín nhiệm. Trước mọi người hướng Tần Hề Giác ở lại khu biệt thự lúc, Vệ Thất lặng lẽ lấy ra túi áo phụ chú. Tấm bùa này chú cùng trước đó tấm kia có dị khúc đồng công chi diệu, hẳn là dùng để định hướng truyền tống. Vệ Thất trở mặt xem xét, phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ. "Vệ Thất, ta hoài nghi hết thảy đều là có người cố ý thiết lập ván cục để ngươi có nổi, nếu như đến tiếp sau phát triển đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, ngươi liền dùng cái này mai phụ chú trở lại Phi Mã thành tránh một chút. Ta có nhân hoàng kiếm, bọn hắn không dám làm gì ta. Tuyệt đối không nên cấp trên, nhớ lấy." Nguyên lai like đây là Thẩm Miêu lưu lại định hướng truyền tống về Phi Mã thành bảo mệnh truyền tống phủ. Mặc dù không biết cái đồ chơi này là nàng từ chỗ nào làm, nhưng Thẩm Miêu hành vi để Vệ Thất cảm động không thôi. Nàng bước lên nhân hoàng kiếm khả năng bại lộ phong hiểm thay Vệ Thất ngồi tù phần ân tình này chỉ sợ rất khó trả sạch. Vệ Thất nhìn qua không đoạn giao nói Văn Đảo Viễn cùng Tần Thái, yên lặng theo sau lưng. Đầu óc của hắn bắt đầu không ngừng chỉnh lý trước mắt toàn bộ tình báo. Một, Tần Hề Giác là thứ bảy ngày đó theo đuôi mình ra khỏi thành gặp tập kích, mà Tần Thái là sáng nay mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất là thông chi Văn Đảo Viễn, sau đó là Thiên Huyền Liên Minh Long Vệ mới có đến tiếp sau sự tình. Hai, Thiên Mệnh Cung lần này lộ diện là một vị chiến lược siêu cường hạt hộ pháp cùng điều khiển máy móc quái thú người đeo mặt nạ, còn có một vị người thần bí. Ba, Thẩm Miêu để cho mình cẩn thận Văn Đào Viễn. 4. Thẩm Miêu tạm thời bị Long Vệ bắt giữ giám sát, mặc dù vệ thất trước mắt tự do, nhưng thực tế bị Văn Đào Viễn cùng Tần Thái hai người biến hướng giám sát hành tung. Vệ thất đạt được mấy chỗ điểm đáng ngờ. 1. Thiên Mệnh cung người vì cái gì không giết Tần Thái, ngược lại thả hắn trở về, trực tiếp giết chết hắn, cơ hồ không ai biết được Tần Hề Giác mất tích thời gian, cái này không phải là cách làm ổn thỏa nhất à? Thả hắn trở về xác nhận vệ thất có người có nồi hỏi chuyện di lực chú ý. 2. Bắt cóc Tần Hề Giác mục đích. 3. Văn Đào Viễn biểu hiện rất bình thường. Nếu như Thẩm Miêu dự phán là thật, hết thảy sự kiện và Văn Đào Sa có Ngô Đức Tơ còn liên quan hệ, trở lên điểm đáng ngờ tựa hồ liền nói đến không. Tần Hề Giác mất tích thứ nhất có nổi người liền là Văn Đào Viễn, Long Đế chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn, cho nên cần một cái có nổi hiệp thay hắn gánh chịu Tần gia lửa giận. Nếu như đem Tần Thái giết chết diệt khẩu, còn có ai công nhiên chỉ chứng Tần Hề Giác ban đầu là vì truy tung vệ thất mới lựa chọn ra khỏi thành? Coi như muốn chụp mũ cũng nhiều lắm thì cá nhân tác phong kém cỏi, cùng bắt cóc công chúa cấu kết thiên mệnh cùng bắn đại bác cũng không tới. Việc này liền từ âm mưu luận biến thành một trận ngoài ý muốn, thân là công chúa phò mã Văn Đào Viễn vẫn phải có nổi. Đối phương thực biết đánh cờ, giữ lại một cái kéo dài hơi tàn Huyền Vương liền đem vệ thất đổi thành Văn Đào Viễn kẻ chết thay. Đáng tiếc vệ thất không biết Thiên Mệnh cung bắt cóc Tần Hề Giác mục đích, nếu không có thể càng nhanh phỏng đoán ai là phía sau màn hắc thủ. Đứng tại Văn Đào Viễn thị giác đến xem, Thẩm Miêu cùng Tần Hề Giác đều cùng vệ thất quan hệ không tệ, hắn xác thực có lý do làm cục đem vệ thất triệt để tạo chết. Nếu như hết thảy đều là Văn Đào Viễn bố cục, hiện tại cục hắn không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Bằng không hắn thứ bảy liền nên mang theo Tần Thái ồn ào bắt người, mà không phải kéo tới thứ hai. Vì cái gì cố ý kéo dài hai ngày thời gian đâu? Chế tạo chênh lệch thời gian mục đích chẳng lẽ là để đám người chú ý điểm đặt ở cự xà thành xung quanh? Vệ thất trong đầu sinh ra một cái càng quá đáng ý nghĩ. 4 người từ Tần Hề Giác tư ra biệt tự đi ra. Vệ thất cầm Tần Hề Giác thường xuyên uống nước cái chén. Nghe nói phương Tây nữ thần giáo có lấy khí tìm vật bản sự, cái chén này nhiễm công chúa khí tức khá nhiều, có lẽ chúng ta sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Tần Thái hừ lạnh một tiếng, nữ thần giáo, một đám giả dối không có thật thần côn thôi. Văn Đào Viễn trên đầu xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, hắn lộ ra chiêu bài mỉm cười, lấy khí tìm vật. Văn Thúc nghe qua loại bản lĩnh này a? Thần bí người áo đen khẽ lắc đầu, thiếu gia, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tần Thái âm dương quái khí mà nói, vệ thất, ngươi lại kéo dài thời gian cũng vô dụng, đồng bạn của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem hết thảy đều triệu ra đến. Vệ thất cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi cái này lao cốt đầu đánh nhau không được, nói xấu người khác bạn sự ngược lại là có 3 tầng lầu như vậy cao. Ta muốn rõ là Thiên Mệnh cung mật thám, còn có thể lưu ngươi mạng chó trở về mật báo. Văn Đào Viễn tiếp tục hòa giải, các ngươi trước chớ ồn ào, chúng ta cứ dựa theo phương thức của ngươi đếm thử tìm kiếm manh mối a, không có kết quả lại dựa theo Tần Thái tiên sinh phương thức. Vệ thất 4 người mang theo chén nước cấp tốc đuổi tới cự xà thành nữ thần giáo đường. Một tòa điện hình phương Tây kiến trúc đập vào mi mắt, trước cửa 7 cái màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc hình trụ, ý nghĩa không rõ pho tượng nữ thần đứng vững tại nóc nhà. Một vị người khoác trường bào màu trắng tu nữ tại giáo đường cổng suối phun bên cạnh cho ăn bồ câu. Vệ thất hữu hảo lên tiếng chào hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi trong giáo đường có sẽ lấy khí tìm vật tu nữ a?" Ngồi chốn hổm trên mặt đất cho ăn bồ câu tu nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhu thuận mái tóc dài và nóng, xinh đẹp trắng non khuôn mặt, màu đen băng gấm khuôn mắt. "A, vệ thất tiên sinh." "Ai, Tô Thiền, ngươi làm sao tại cái này?" Vệ thất một mặt chấn kinh. Trước người xinh đẹp tóc vàng mắt mù tu nữ chính là ngày đó trên xe ngẫu nhiên gặp Tô Thiền. Gần nhất nội dung cốt truyện là ta không am hiểu nhiều người nhóm tượng. Mục đích chủ yếu là sâu chuỗi trên dưới văn nhân vật, vì Liêu Tố Ngọc nội dung cốt truyện cùng ma thần nội dung cốt truyện làm cửa hàng. Thân thể tốt lắm rồi, ngày mai nếm thử khôi phục ba càng. Hôm qua lễ vật tích lợi 80, so đọc còn tờ mở cao. Trước mắt thiếu 4 chương lễ vật tăng thêm. Lần nữa cảm tạ hư thanh là cho người khiêu chiến huân chương đưa ra đại thần chứng nhận. Cạch 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 cầu truy càng cầu giá sách cầu miễn phí lễ vật chương 130, Tô Thiền con mắt chương 130, Tô Thiền con mắt mắt mù tu nữ thận trọng đứng lên thân thể. Giáo chủ đại nhân nói ta tín ngưỡng trung thành, không nên mai một tại ba giang thành loại kia địa phương nhỏ thế là liền bị điều đến cự xà thành đảm nhiệm tu nữ. Tô Thiền gương mặt xinh đẹp trồi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hiển nhiên là mình thăng chức cảm thấy tự hào. Vệ thất lễ phép cười một tiếng, vậy ta thật muốn chúc mừng ngươi, từ bên ngoài phái thực tập tu nữ một đường thăng chức trở thành cự xà thành nhân viên tân chức. Thật là mắc cỡ. Tần Thái bất mãn thúc giục nói, vệ thất, ngươi đến tột cùng đang đùa hoa chiêu gì? Nữ thần giáo cũng khó tránh ngươi. Tô Thiền nghe được Tần Thái lời nói hơi kinh ngạc, vệ thất tiên sinh, ngài chọc phiền phải gì? Vệ thất lắc đầu, việc nhỏ mà thôi, làm phiền ngươi tiến giáo hội thông báo một chút, ta hiện tại cần một cái sẽ lấy khí tìm vật tu nữ hỗ trợ. Yên tâm, tiền mặt đại đại tích có. Không ngờ Tô Thiền nghe xong toàn thân run lên, nàng hốt hoảng kéo kéo vệ y tay áo ra hiệu hắn nói nhỏ chút. Giả bộ như người hiền lành Văn Đào Viễn đội vàng trấn an Tần Thái cảm xúc, Tần Thái tiên sinh không cần sinh khí, Long vệ sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không dung tha người xấu. Ta tin tưởng vệ thất không phải thiên mệnh cùng mật thám. Văn công tử, ngươi ai? Tần Thái lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể chờ mong Long Nham bọn người có thể từ Thẩm Miêu trên thân thu hoạch được Tần Hề Giác manh mối. Văn Đào Viễn nhìn qua nơi xa cùng tu nữ nói chuyện với nhau vệ thất, lại nhìn một chút gấp đến độ xoay quanh Tần Thái. Khoe miệng có chút câu lên tà mị cười. Tiêm ẩn tại Văn Đào Viễn trong cơ thể A Thụy Tư đặc nhẹ gật đầu, "Tiểu tử, nhân loại các ngươi kế hoạch rất là âm độc, có thể xưng một đá 4 con chim, đã có thể giết chết cái này cùng ngươi đoạt nữ nhân vệ thất lại có thể thu hoạch được Thẩm Miêu hảo cảm, bổn vương cùng Thiên Mệnh cung giao dịch còn có thể thuận lợi tiến hành, ngươi cũng có thể thoát khỏi Văn Thái sư cháu thân phận." Văn Đào Viễn trong lòng ha ha cười to. Đó là tự nhiên, từ một năm trước Long Đế tứ hôn sau ta một mực tại chủ bị kế hoạch. A Thụy Tư đặc đại nhân có thể mượn nhờ Tần Hề Giác nhục thân tái hiện nhân gian, cái này cự xà thành nhân loại linh hồn đều là ngài vật trong bàn tay. Kiệt 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 đợi bổn vương trở thành đại ma thần liền phong ngươi làm nhân gian đế vương, thưởng hết vinh hoa phú quý. Đa tạ A Thụy Tư Đặc đại nhân. A Thụy Tư Đặc trong lòng vô cùng thoải mái. Ngàn năm trước ma giới phong ấn chiến vỡ vụn ma giới thôn vệ thiên huyền tinh kế hoạch. Đi qua 1000 năm ẩn nhẫn lưu ly, hắn rốt cục tại văn đảo viễn trên thân nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Chỉ cần mượn nhờ tần hề giác đục thể phục sinh, A Thụy Tư Đặc thực lực đem so với bất luận cái gì lén qua mà đến ma thần còn muốn cường mạnh hơn. Trên bản chất mà nói, thiên huyền tinh xuất hiện ma thần đều là nhục thân khôi lỗi ma thần linh hồn dạng dung hợp, ma thần nhóm chân chính nhục thân đều tại ma giới, cho nên đều không phải là toàn thịnh tư thái, vệ thiên cửu tính ngoại lệ. Nghìn tính và tính, văn đảo viễn không có tính tới tần hề giác sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt tháng sau trải qua. Nếu như tại nữ tính thời gian hành kinh chiếm cứ nhục thân tiến hành phục sinh, A Thụy Tư Đặc sau này chỉ có thể đỉnh lấy suy yếu bờ UFF hành động, xem như mãi mãi suy yếu. Rất thua thiệt. Cho nên văn đảo viễn cùng thiên mệnh cung đắc thủ sau cũng không có lập tức xử lý phục sinh nghi thức. Cho nên bọn hắn cố ý lưu tần thái một mạng truyền lại tình báo giả, muốn đem chắc thiên hoành đám người lực chú ý phân tán đến toàn bộ bắc vực. Sự tình và văn đảo xa kế hoạch giống như lúc. Thân là số một người hiểm nghi vệ thất thay hắn hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý tiếp xuống chỉ cần tìm cơ hội đem vệ thất cùng tần thái đồng thời xử lý. Tần gia lão nô cùng vệ thất cấu kết thiên mệnh cung giết hại công chúa bị văn đảo viễn bọn người bắt tại trận, ngay tại chỗ xử tử. Các loại A Thụy Tư Đặc đại nhân hủy diệt cự xà thành lúc, văn đảo viễn lại đến một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa cứu ra thầm yêu, dẫn tăng độ yêu thích, lại tìm cơ hội đem nàng bắt cóc, biến thành sinh dục công cụ. Về sau thiên hạ liền là văn gia nói tính, cho nên văn đảo viễn một mực tại nhẫn, chỉ cần vệ thất tìm không ra tần hề giác, hắn cùng tần thái liền là hoàn mỹ dê thế tội. Tô Thiền rối ra xanh nhạt sắc ngón trỏ dọc tại ngoài miệng, ra hiệu vệ thất không cần nói. Nàng lôi kéo vệ thất đi vào nữ thần giáo đường phía cạnh. Tô Thiền, ngươi đây là? Vệ thất tiên sinh, ai nói cho ngài nữ thần trong giáo đường tu nữ sẽ lấy khí tìm vật? Vệ thất nghi ngờ nhìn về phía trong ngực vẫy bôi Lương Tuyết. Lương Tuyết rôi cái lưng mệt mỏi, nghi ngờ gãi gãi đầu. Làm sao? Có vấn đề. Tô Thiền có chút khẩn trương bắt lại hắn ống tay áo. Lấy khí tìm vật là cao giai tu nữ tài năng lĩnh ngộ năng lực, tại thần quyền lệnh yếu Long Quốc chỉ sợ tìm không ra 10 người. A, cao giai tu nữ như thế hi hữu. Ân, chỉ có trọng điểm chủ thành khu giáo hội mới có cao giai tu nữ. Vệ thất sờ lên cái cằm, vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn mượn dùng cái này chén nước tìm kiếm thất công chúa tung tích. Thất công chúa? Tô Thiền nghi ngờ nghiêng đầu hỏi, rất là đáng yêu. Vệ thất đơn giản cùng nàng tự thuật tần hề giác mất tích, toàn bộ cự xà thành đều sẽ bị liên lụy. Sự tình nghiêm trọng như vậy. Ân, ta đi hắn có gì khác ý nghĩ nghĩ biện pháp. Vệ thất tiên sinh, nếu như tìm không thấy thất công chúa, ngài sẽ có hay không có sự tình? Vệ thất khổ não gãi đầu một cái, ân nếu như tìm không thấy nàng, ta xác suất lớn lại biến thành đạo phạm a. Tô Thiền do dự hồi lâu, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tô Thiền trường lớn như vậy, vệ thất là vì số không nhiều nguyện ý bảo hộ nàng người xa lạ. Tại Ba Giang Thành lúc trả lại cho nàng cung cấp một món thu nhập khả quan buôn bán ngạch. Nếu không Tô Thiền không có khả năng nhanh như vậy từ Ba Giang Thành lên chức đến cự xa thành. Tăng thêm nàng bản thân liền là ái tâm tràn lan nữ hải, nếu không cũng sẽ không tới làm tu nữ. Tô Thiền thực sự không đành lòng để vệ thất giống chuột chạy qua đường một dạng lưu lạc đầu đường, trải nghiệm loại kia chán nản không chịu nổi sinh hoạt. Vệ thất tiên sinh, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ngoại nhân giữ bí mật. Tô Thiền cúi đầu nhỏ giọng nói. Thật. Ân. Tô Thiền chậm rãi cởi đội ở trên đầu tu nữ mũ, lộ ra màu vàng như gợn sóng mái tóc. Nàng nhẹ nhàng giải khai thắt ở trên ánh mắt băng ấm, lộ ra một đôi sáng chói thanh tịnh lại không có bất kỳ cái gì cao quang mắt vàng. Vệ thất cảm thấy mình linh hồn bị một loại nào đó không cách nào nói rõ lực lượng hấp dẫn, không tự chủ được rơi vào nàng cái kia thâm thúy đôi mắt vô thần bên trên. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền biết hãm sâu trong đó. Mặc dù nàng ngũ quan không có thẩm miêu tần hề giác như vậy xuất trần kinh diễm, nhưng ngọc nhan bên trên tựa hồ che một tầng tựa như ảo mộng lọc kính, để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, khó mà quên. Vệ thất có thể khẳng định, cả đời mình sẽ không quên mặt của nàng, còn có cặp kia thất thần con mắt. Tô Thiền con mắt nhìn không thấy bất luận cái gì, nàng có chút đưa tay tìm tòi, đồ đâu? Vệ thất cúi đầu đem chén nước đưa lên. Tô Thiền tìm tòi mấy lần, sau đó bắt đầu cẩn thận nuốt ve chén nước. Mí mắt của nàng bắt đầu xuất hiện run rẩy, khóe mắt bắt đầu chảy ra điểm điểm nước mắt. Tô Thiền, ngươi không sao chứ? Làm sao chảy nước mắt? A, anh không có quan hệ, ta có thể. Tô Thiền mắt trái dần dần mất đi ánh sáng, trong tay nàng chén nước dần dần phát ra yêu ớt kim quang. Hô, Tô Thiền thân thể không có dấu hiệu hướng về phía trước ngã sắp xuống. Vệ thất tay mắt lanh lẹ đưa nàng ôm vào trong ngực. Một luồng thơm mát dễ ngửi mùi thơm cơ thể chui vào trong núi. Tô Thiền nhất định là cái mỗi ngày tắm rửa nữ sinh. Tô Thiền, ngươi không sao chứ? Ô ô, vệ thất tiên sinh, ta không sao. Có thể phiền phức ngài giúp ta đem băng gấm quấn lên sao? Tốt. Vệ thất không có bất kỳ cái gì tạm niệm giúp nàng buộc lại màu đen băng gấm. Tô Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên cuống quýt từ vệ thất trong ngực rời đi, dùng linh lực cẩn thận cảm thụ chén nước liền có thể tìm tới chủ nhân của nó. Tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào a, nếu không cũng không để ý tới ngươi nữa. Vệ thất đem một viên tím huyền tệ lặng lẽ nhét vào trong tay nàng, cảm ơn ngươi, Tô Thiền. Nhìn qua chạy trối chết mắt mù tu nữ, vệ thất sờ lên cái cằm. Lương Tuyết, ngươi nói nàng rốt cuộc là ai? Tuyết Nhi cũng không biết bóp. Lương Tuyết thanh âm có chút khác thường. Nó vừa mới vậy mà tại Tô Thiền trên thân cảm nhận được thần tộc lực lượng, không phải thiên nhân tộc loại kia pha loãng qua thần lực, mà là thuần túy không tì vết thần lực. Cô gái này trong hai mắt ký túc lấy thần lực. Chương 131, không tưởng tượng được trùng phùng. Chương 131, không tưởng tượng được trùng phùng. Vệ thất nắm tần hề giác chén nước, trong cơ thể linh lực chậm rãi rót vào. Ông Hắn loáng thoáng cảm giác được trong tầm mắt xuất hiện một tia nhạt như không có gì màu vàng luồng khí xoáy, luồng khí xoáy chỉ hướng cự xà thành phương bắc, tạm thời không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như Tô Thiền không có nói đùa, luồng khí xoáy chỉ hướng phương hướng rõ ràng là thành bắc. Chẳng lẽ Tần Hề Giác hiện tại còn tại nội thành? Văn Đào Viễn cười híp mắt đi lên phía trước, "Vệ thất, kết quả thế nào?" Vệ thất nhìn qua trước mắt ngoài cười nhưng trong không cười Văn Đào Viễn, lắc đầu, "Chỉ có cao giai tu nữ mới có thể lấy khí tìm vật bản sự, cự xà thành bên trong không có cao giai tu nữ." Tần Thái hừ lạnh một tiếng không có nói tiếp. Hắn nhìn thấy Vệ thất cùng Tô Thiền ôm ở cùng một chỗ, đã vô ý thức đem hắn cùng cặn bã nam vẽ ngang bằng. Theo lão hủ góc nhìn không bằng ra khỏi thành hướng nam thăm dò, có lẽ còn có thể tìm được công chúa tung tích. Tần Thái tiên sinh nói cực phải. Vệ thất lặng lẽ lườm Văn Đào Viễn một chút. Nếu như hắn thật sự là hết thệ phía sau màn hát thủ, khẳng định không muốn để cho mình tìm tới Tần Hề Giác. Nội thành điều tra qua không có. Vệ thất hỏi. Tần Thái tức giận nói, Văn công tử liên hệ cự xà thành chủ tướng cự xà thành lục soát cái út sấp, vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Văn Đào Viễn lắc đầu, đây đều là ta phải làm. Hề Giác công chúa ngoài ý muốn mất tích, ta cũng có trách nhiệm. Tần Thái ngược lại liếm lấy, ngươi khách khí, Văn công tử, không ai sẽ trách cứ ngươi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là cứu ra thất công chúa, sau đó lại cùng một ít người tính sổ sách. Không sai. Vệ thất nhìn qua trước mắt một sướng một họa hai người. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là giai cấp đối lập. Nói trắng ra là, Tần Thái từ đáy lòng căn bản xem thường Bình Hàn xuất thân vệ thất, một mực mang theo thành kiến, cho nên sẽ không tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Hắn ngược lại đối quý tộc xuất thân Văn Đảo Viễn vô nao quỷ liếm, Văn Đảo Viễn nói cái gì đều là đúng. Bởi vì Văn Đảo Viễn gia gia là uy danh truyền xa Văn Thái sư, nhân gia là căn chính Miêu Hồng Quan nhị đại. A không, ba đời. Thật sự là Tần gia bồi dưỡng được một đầu chó ngoan. Vệ thất tâm nói, Long Yên, ngươi có lòng tin xuất thủ miểu sát đằng sau cái kia hất lên hắc bảo lao đầu à? Việc rất nhỏ. Tự mang bảy khống Long Yên nói đến đánh nhau cũng không hư cao giai ngự thủ sư. Nhân loại đục thân vẫn là quá yếu ớt. Lấy nàng sáu giai lợi chảo cùng sáu giai vảy rồng phòng ngự đối chiến cao giai linh sủng sẽ không lập tức bị dây. Chỉ cần không bị miểu sát, Long Yên còn là biện pháp miểu sát đục thân yếu ớt ngự thủ sư. Thế là vệ thất dự định sử dụng tam thập lục kế chi tướng kế liên kế. Chỉ có hiểu rõ mục đích của địch nhân, tài năng từ trên căn bản tan rã kế hoạch của đối phương. Nhìn xem Văn Đảo Viễn sẽ dùng cái gì thao tác. Vệ thất đúng bay, tốt ta, chúng ta đi ngoài thành tìm xem manh mối. Thư Tần Thái mang theo còn lại ba người chạy tới cự xà thành cửa nam. Vệ thất kinh ngạc phát hiện, trên ly nước phát ra màu vàng luồng khí xoáy vậy mà chỉ hướng cự xà thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Tần Hề Giác thật sẽ ở thương nghiệp đường phố sao? Tô Thiền có thể hay không sai lầm? Vệ thất bọn người rời đi cự xà thành cửa nam. Lúc này toàn thành tiến vào khẩn cấp điều tra trạng thái, xuất hành đều sẽ nhận đến nghiêm khắc thẩm tra. Bước vào huyết sắc xâm lâm, Tần Thái lời nói càng ngày càng ít. Tần Thái từ hắc phong báo tiếp theo vào xuống, chỉ vào khắp nơi trên đất vết thương phương xa, thứ bảy ngày đó, lão hủ ở chỗ này gặp phải thiên mệnh cung hạt hộ pháp. Hề Giác công chỗ đâu? Nàng hướng phương hướng nào chạy trốn? Văn Đào biến hỏi. Tần Thái chỉ hướng phương tây, đương thời địch nhân quá nhiều, lão hủ chỉ có thể ngăn chặn hạt hộ pháp một người, thất công chúa là hướng cái phương hướng này đào tẩu. Vệ thất cưỡi lương tuyết lại về phía tây xâm nhập vài trăm mét. Vỡ vụn tảng đá, đốt cháy khét cây cối, lớn nhỏ không đều hố đất. Nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Vệ thất xác nhận Tần Thái không có nói sai, cái này đại phương hướng đúng là hắn cùng Thẩm Miêu hướng nam đi phương hướng. Lại hướng nghiêng đi mấy trăm mét liền là lúc trước chém giết yêu tinh đầu mục vị trí. Tần Thái nhìn qua cẩn thận điều tra vệ thất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Nếu như vệ thất thật không phải cấu kết thiên mệnh cung mật thám, hắn chẳng phải là oan uổng người tốt. Thế nhưng là địch nhân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ngay tại lúc này, phía sau truyền đến một trận cuồng bạo linh lực ba động. Mặc dù Tần Thái thuộc về thụ thương trạng thái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không phải tùy tiện bị vùi dập giữa chợ A Miêu A Cầu. Hắn vô ý thức hướng trái lan lộn. Thế nhưng là thân thể truyền đến làm cho người tê dại dòng điện âm thanh. Xì 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 phốc phốc. Một đạo đen kịt thân ảnh giống như tia chớp màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Thái phía sau, trường đao sắc bén hung hăng bổ vào Tần Thái cánh tay phải, đem hắn tay phải tại chỗ chém xuống. A a a. Tần Thái phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ngươi cái này lão cẩu có mấy phần bản sự. Liêu Tố Ngọc mặc giản dị tự nhiên quần áo bó màu đen, hất lên cực kỳ mỹ cảm thiên mệnh cung chế phục, phía sau thêu lên một đầu tráng kiện hắc dao, mang theo hộ pháp mới có tư cách đeo mặt nạ. Nàng nhẹ nhàng bước xuống trường đao trong tay, tay trái một nắm, một đầu khắp cả người trong suốt màu tím tiểu xà siêu một cái bay đến Tần Thái trên cổ, tràn ra một đoàn huyết hoa. Phía trước điều tra tung tích vệ thất nghe được phía sau lôi điện tiếng nổ vang đội vàng quay đầu. Hết thảy trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Tần Thái cánh tay phải bị chặt, máu chảy ồ ạt giống như là chết nằm trên mặt đất run rẩy. Văn Đảo Viễn cùng sau lưng của hắn người thần bí giống ăn dưa quần chúng một dạng hai tay cắm túi đứng ở phía sau xem kịch. Một vị thân cao 1m7 tả hữu không biết nam nữ áo bào tím người đứng tại trước người bọn họ, hiển nhiên là Văn Đảo Viễn đồng bọn. Tần Thái ho ra hai cái máu tươi, "Vệ thất, ngươi mau trốn bọn hắn mới là ách." Văn Đảo Viễn vẫn là làm cho người buồn nôn giả cười, "Tần Thái tiên sinh, vệ thất, an tâm lên đường đi, sang năm hôm nay ta sẽ giúp các ngươi hóa bản mã. Giao hộ pháp, tiểu tử này liền giao cho ngươi." Liêu Tố Ngọc ánh mắt chậm rãi tập trung tại 20m bên ngoài vệ thất trên thân. Hô hấp của nàng trong nháy mắt đình chỉ. "Tiểu thất tại sao là ngươi?" Chương 132, Đao Trảm Văn Thanh Hòa chương 132, Đao Trảm Văn Thanh Hòa lần trước từ biệt, Liêu Tố Ngọc coi là kiếp này sẽ không còn có gặp nhau. Vì hoàn thành ca ca nguyện vọng, vì để cho hắn rời xa nguy hiểm thiên mệnh cung, Liêu Tố Ngọc một mực khắc chế mình nội tâm gặp lại vệ thất dục vọng. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế giới lớn như vậy, bọn hắn lại còn sẽ gặp nhau lần nữa, mà lại là lấy loại này lúng túng phương thức gặp mặt. Nhìn qua thanh niên rút đi non nớt kiên nghị khuôn mặt, Liêu Tố Ngọc rất muốn giống thường ngày cười híp mắt đùa giỡn hắn, nhìn hắn không biết làm sao đỏ mặt bộ dáng, nhìn xem hắn không dám biểu lộ tâm ý chuyên tâm làm việc mặt bên, nhìn xem hắn không sợ mưa gió chiếu cố bóng lưng của mình, nhìn xem hắn tâm tình tương lai tràn ngập hy vọng khuôn mặt tươi cười. Đeo lên mặt nạ, nàng không còn là người tự do, mà là thiên mệnh cùng tứ đại hộ pháp thứ nhất, giao. Vì cái gì? Vì cái gì Vệ Thất bất chi bất giác liền đứng tại thiên mệnh cùng mặt đối lập? Mà nhiệm vụ của nàng liền là thay thế ca ca phụ tá thiên ngự trùng kiến nhân giới trật tự. Cái thế giới này nhất định có vấn đề. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Sinh hoạt chỉ lấn cùng khổ người, Phật môn chỉ độ kẻ có tiền. Liêu Tố Ngọc nội tâm xuất hiện mơ hồ sụp đổ. Vệ Thất nhìn qua sau lưng hết thảy, lập tức lấy ra tà anh đao tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần Thái cánh tay bị chạm, tiết hầu lại thụ trọng thương, hiển nhiên đã cách cái chết không xa. Vệ Thất thở một hơi thật dài, Văn Đạo Viễn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Văn Đạo Viễn chầm chậm vào Vệ Thất cười nhạt nói, ta cùng Tần Thái ngoài ý muốn tử vong lời nói, ngươi tuyệt đối đào thoát không xong liên quan, chẳng lẽ ngươi không sợ Long Đế trả thù sao? Văn Đạo Viễn phía sau người thần bí mở miệng nói, ha ha, các ngươi hai cái mật thám cấu kết Thiên Mệnh Cung muốn tập sát thiếu chủ nhà ta, sau đó bị lao hủ nhẹ nhàng phản sát, tiếp xuống Cự Xà Thành sẽ buộc phát hai nạn trước đó chưa từng có, tất cả mọi người sẽ bị triệu hồi ra ác ma tàn sát, máu nhuộm bận giảm, còn có người nào công phu truy tra ngươi nguyên nhân cái chết? Văn Đạo Viễn lễ phép nói, giao hộ pháp, phiền phức xin ngươi xuất thủ làm thịt tiểu tử này, chúng ta nên mở ra kế hoạch giai đoạn thứ hai. Thiên Mệnh Cung bỏ cạp đã dựa theo kế hoạch mang theo giả công chúa xuất hiện tại Cự Xà Thành Bắc Bộ. Long Vệ cùng Tà Nguyệt Học Viện đại bộ phận lực chú ý hẳn là đều bị hút đi. Tiếp xuống chỉ cần đem A Thụy Tư đặt phục sinh, lợi dụng nó triệu hoán ma giới ác ma liền có thể đem Cự Xà Thành biến thành nhân gian luyện ngục. Văn Đạo Viễn cầm phần này nhập đội liền có thể chính thức gia nhập Thiên Mệnh Cung trở thành bát đại điện chủ, sớm nhập cổ phần. Liêu Tố Ngọc khẽ lắc đầu điều chỉnh tiếng nói, bắt trước ca ca hắn thanh âm, cung chủ mệnh lệnh hiệp trợ các ngươi đánh giết Tần Thái, sự tình đã làm thỏa đáng, bản hộ pháp chức trách là trông coi con tin. Loại này tiểu quỷ căn bản không xứng bản hộ pháp tự mình xuất thủ, chính các ngươi giải quyết. Nói xong, Liêu Tố Ngọc thân hình lóe lên hóa thành vô số lôi quang trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Văn Đạo Viễn cười lắc đầu, ai đại nhân vật tính tình chúng ta cũng đoán không ra, đã như vậy, cùng thúc, làm phiền ngươi đưa Vệ Thất đồng học lên đường. Lão nô lĩnh mệnh. Xì hệ thì hệ thì Văn Đạo Viễn phía sau lão nô mang tính tiêu chí cười quái dị. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đứng yên đừng núp nhích lời nói, lão hủ sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Mặc dù Vệ Thất không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là khí chàng mạnh nhất địch nhân đã rời đi. Chỉ còn một cái Văn Thanh Hòa có lẽ còn có thể thao tác một cái. Lương Tuyết, chúng ta bị xem thường nữa nha. Chủ nhân, vậy liền để bọn hắn nỗ lực mắt chó coi thường người khác đại giới a. Bạch Dung, muốn lên. Lên lên lên. Lương Tuyết ngao ôm một tiếng nhảy lên thật cao hóa thành nguyên hình, ta bị nghiêm nghị Lục Vị Yêu Hồ bên ngoài thân nộn nhạo lượn lờ băng diễm. Văn Đạo Viễn giật mình đánh bóng hai mắt, Lục Vị Yêu Hồ. Không nghĩ tới ngươi cái này nông thôn tới đổ nhà quê có chút tài năng. Thử, lão nô cái này đem nó làm thành hồ ly bệ bồ. Văn Thanh Hòa cùng Tần Thái, Chắc Thiên Hành, Long Nham không sai biệt lắm là nhân vật cùng một thời đại. Tu vi của hắn thấp nhất, chỉ có 7 tinh đại huyền sư 4 bậc cấp cho nên lẫn vào kém cỏi nhất, tại Văn gia làm người hầu. Đột phá huyền sư cấp ngự thú sư sẽ thu hoạch được thể chất cường hóa, lực đại vô hạn, bình thường đao kiếm cùng đê giai tồn tại căn bản không đả thương được bọn hắn. Cho nên Văn Thanh Hòa căn bản không có đem Vệ Thất để vào mắt. Ra đi, Lôi Đình Cuồng. Văn Thanh Hòa dự định triệu hồi ra đơn thể tổn thương mạnh nhất Lôi Đình Cuồng tê miểu sát Vệ Thất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ý thức của mình bỗng nhiên lâm vào trở nên hoảng hốt. Bên hai tựa hồ truyền đến nữ thần trong mộng thì thầm, tới cùng nhau chơi đùa a tầm mắt dần dần mơ hồ. Yêu nhiếp, đối mặt thực lực siêu cường địch nhân, Vệ Thất không dám khinh thường lên tay liền sử xuất mạnh nhất vương bài thứ nhất. Sáu đuôi hình thái Lương Tuyết yêu nhiếp có thể khống chế địch nhân 6S. Văn Thanh Hòa đẳng cấp so Lương Tuyết cao hơn 10 cấp, khống chế thời gian giảm bớt đi nhiều. Cái này đủ rồi. Sinh tử quyết chiến bên trong, một phân một hào đều có thể quyết định cuối cùng kết cục. Vệ Thất hình chiếu ra câu liên thương nhắm chuẩn bên trái cây cối cao cao tạo nền, bắn bọn bột phát Lương Tuyết sử dụng cái đuôi đem trên bầu trời Vệ Thất cao cao căng lên. Hắn thể nghiệm một thanh thiên ngoại phi tiên. Văn Đạo Viễn khỏe miệng lộ ra khinh thường mỉm cười, hồ tộc chủng tộc kỹ năng sao? Vô dụng, chỉ bằng công kích của ngươi căn bản Lôi Đỉnh Cuồng Tê cấp tốc đánh giá ra chân chính uy hiếp là khí thế hung hăng sáu đôi hổ. Trên trời phi hành thẳng hề thậm chí không cách nào chảy ra chủ nhân. Chỉ là huyền sĩ cùng đại huyền sư chơi vật lộn. Thật sự là dẫn theo đèn lồng đi hầm cầu, muốn chết. Nếu như Vệ Thất không có tìm được Tà Anh Đao sát thực cầm Văn Thanh Hòa một chút biện pháp không dùng, thần thánh kỵ thương khí thế phi phàm xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chắc chắn để cho địch nhân sinh lòng cảnh giác. Còn không có đột phá nhị giai, Tà Anh Đao vốn là không chọn mệnh phẩm, lại mất đi thiên quyền lệnh gia trì, hoàn toàn không có sử thi cấp khí linh nên có hỏa diễm đặc hiệu. Văn Đạo Viễn cùng Lôi Đỉnh Cuồng Tê đều đem Vệ Thất làm thẳng hề đối đãi. Văn Đạo Viễn thậm chí quay người về thành phất tay, ta không thích nhìn máu tanh hình tượng, cùng thúc, tiêu diệt hắn sẽ liên lạc lại ta. Đúng a? Phanh. Có chút thường hồng Tà Anh Đao hung hăng bổ vào Văn Thanh Hòa sọ não bên trên, tràn ra mấy đạo huyết hoa, vậy mà không có đem hắn một đao chém thành hai khúc. Ta đi. Đại huyền sư xương đầu cứng như vậy sao? Phổ thông một đao vậy mà bổ không ra thân thể của hắn. Văn Thanh Hòa bị đau kêu rên, ánh mắt càng ngày càng thanh tịnh. Vệ Thất cắn chặt răng, khóc quỷ kinh thiên. Cơ hội chỉ có một lần, Vệ Thất bước lên khả năng bại lộ nguy hiểm sử xuất Bạch Dung Đế Vương chủ động kỹ. Ông. Tà Anh Đao hấp thu Vệ Thất đại lượng linh lực sau ông tác hưởng, đao mang lập tức dài hơn một mét. Vệ thất thân ảnh lóe lên hóa thành đếm không hết tà đao huyễn ảnh. Phốc phốc, tà anh đao biến ảo ra đao trận giống như màu đỏ laser bắn về phía Văn Thanh Hòa. Ngàn vạn đao ảnh ở người phía sau trên thân điên cuồng cắt chém, thân thể của hắn cũng bị không thể đối kháng đánh bay lao cao. Vệ thất tay cầm tà anh đao, trong mắt tràn ngập sát ý phốc phốc phốc. Một đạo tràn ngập hủy diệt tính huyết sắc đao ảnh từ trên trời giáng xuống, Văn Thanh Hòa thân thể tại chỗ bị đánh thành một nửa. Núp trong bóng tối, Liêu Tố Ngọc bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Cái này đây là trong ấn tượng vệ thất sao? Chương 133, Chiến Ma Thần bên trên chương 133, Chiến Ma Thần bên trên thanh. Vệ thất thể nghiệm một thanh nhất đao lưỡng đoạn, như ý thần kiếm cảm giác. Văn Thanh Hòa song trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Đường đường đại huyền sư bị không biết nơi nào đụng tới tiểu tử chém thành hai đoạn. Người tiểu quỷ này, còn lại nửa người Văn Thanh Hòa không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, hắn niệm động chú ngữ tựa hồ muốn thi triển linh ấn kỹ. Tiếp sau chớ học người trăm bước. Vệ thất gầm thét một tiếng, giơ tay chém xuống chém vào Văn Thanh Hòa trên cổ. Phốc tư, trắng xanh đan sen chế thức phục tung tóe nhuộm một đoàn máu đen. Kỳ thật Văn Thanh Hòa trên thân cũng mặc phòng ngự không tầm thường trang bị. Đáng tiếc tại tà anh đao không nhìn phòng ngự hiệu quả trước mặt lộ ra 10 phần khôi hài. Biết hay không 100 xuyên thấu hàm kim lượng a. Nương theo Văn Thanh Hòa tử vong, lôi đỉnh cuồng tê linh hồn khế ước mất đi hiệu lực. Nó cùng chủ nhân tín nhiệm giá trị không cao, cho nên không nói hai lời quay đầu liền hướng huyết sắc xâm lâm chỗ sâu chạy tới. Chỉ có đồ ngốc mới có thể làm nô lệ chủ báo thù. Văn Đảo Viễn trên mặt ung dung không đội trong nháy mắt biến mất, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vệ thất vì sao có thể vượt cấp giết địch. Đã Văn Thanh Hòa đều đánh không lại hắn, mình thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Á Thụy Tư Đặc đại nhân, làm phiền ngươi. Ha ha ha, bổn vương đã sớm đã đợi không kịp. Văn Đảo Viễn trong miệng phát ra không thuộc về loài người thanh âm quái dị. Âm thanh sắc nhọn chói tai tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra phá lệ đột ngột, vệ thất cảm giác trái tim thình thịch dạo dựng, hai chân vậy mà bắt đầu phát lạnh. Thân thể vậy mà xuất hiện một loại khó nói lên lời hoảng sợ. Không phải ngại để khoa tư loại kia miễn thuật công kích, mà là một loại lực lượng tuyệt đối áp chế cảm giác. Lương Tuyết nhảy đến vệ thất trước người xung làm yểm hộ, chậm rãi quan sát địch nhân. Chủ nhân, bộ dáng của hắn có chút không thích hợp. Ông. Ngay tại lúc này, nồng đậm hắc quang theo Văn Đảo xa trong cơ thể bộc phát ra. Cỗ này hắc ám khí tức đại biểu thuần túy tà ác, cho dù là quang minh cũng vô pháp chiếu sáng hắc ám. Văn Đảo viện thân thể quái dị vặn vẹo mấy lần, đồng tử hoàn toàn biến thành màu xám trắng, móng tay trở nên càng ngày càng dài. Loại này quái dị hình tượng để vệ thất không tự chủ được nghĩ đến ảo niệm trong điện ảnh ma quỷ hình tượng. Ha ha ha, tiểu tử, sợ sao? Chủ động tiếp nhận bổn vương linh hồn lạc ấn liền tha cho ngươi một mạng. Vệ thất nắm chặt tà anh đao, thân thể không tự chủ được lui lại một bước. Ngươi là ai? Ha ha ha, hiện tại nhân loại ngay cả bổn vương cũng không nhận ra sao? Nghe cho kỹ, bổn vương là vĩ đại tham dục ma thần A Thủy Tư Đặc, thế gian hết thể dục niệm kết hợp thể, tương lai sẽ tấn thăng đại ma thần trung cực tồn tại. Hiện tại đầu hàng còn không muộn. Lương Tuyết trừng lớn hai con ngươi, vội vàng nhắc nhở vệ thất, chủ nhân, tuyệt đối không nên tin vào chuyện hoang đường của hắn. Một khi tiếp nhận ma thần lạc ấn liền sẽ bị nô dịch linh hồn. Ha ha ha, tiểu tử, dục vọng của ngươi là cái gì? Nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, quyền lực trí cao vô thượng, vẫn là không thể địch nổi lực lượng. Chỉ cần thần phục bổn vương, ngươi sẽ thu hoạch được so hiện tại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lực lượng. Tham dục ma thần có thể đem tôi tớ năng lực tùy tiện tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 100 lần. Là ma giới ma thần bên trong thế lực lớn nhất một vị. Tham dục ma thần lời nói giống mang theo ma lực sóng âm chui vào vệ thất trong hai. Trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện nhiều loại lóa thể mỹ nữ, trông chất như núi kim tệ, còn có vạn người thần phục cảnh tượng. Cái này không phải liền là nam nhân trung cực truy cầu a? Vệ thất trong lòng hắc ám dục vọng trong nháy mắt tăng vọt. Lương Tuyết mắt thấy vệ thất liền muốn rơi vào dục vọng bấy dập, nàng không tình nguyện dùng cái đuôi bắt lấy vệ thất thân thể đem hắn quăng bay đi. Phanh! Vệ thất toàn thân đau xót từ trong rừng rậm chậm rãi leo ra. Nguy hiểm thật, đáy lòng dục vọng kém chút chi phối thân thể. A Thụy Tư Đặc hung hăng trừng mắt về phía Lương Tuyết, không biết sống chết nghiệt xúc. Biến mất a! A Thụy Tư Đặc nhẹ nhàng vất tay, lòng bàn tay bỗng nhiên phóng xuất ra một đại đoàn đen kịt năng lượng kinh khủng bóng. Toàn bộ rừng rậm độ sáng đều tối mấy phần, thái dương quang mang đều bị năng lượng cầu hắc ám thôn vệ. Không, Lương Tuyết, mau tránh! Lấy lại tinh thần, vệ thất nổi giận gầm lên một tiếng. Nội tâm của hắn cuồng chửi mình bất tranh khí, vậy mà lại bị ma thần ngôn ngữ mê hoặc tâm trí. Lương Tuyết cũng không nghĩ tới nho nhỏ cự xà thành vậy mà ẩn tàng một vị ma thần. Lấy nàng trước mắt đẳng cấp tuyệt đối không phải A Thụy Tư Đặc đối thủ. Nàng duy nhất có thể làm sự tình liền là cầu nguyện. Vâng. Bạo liệt ma khí lực phá hoại đem chung quanh hết thể toàn bộ tung bay, nơi này trực tiếp bị tạc thành đất bằng. Cái này bị xung kích đợt tung bay, vệ thất phun ra một chút máu tươi. Ha ha ha. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lương Tuyết linh hồn khí tức 10 phần ổn định, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Điều đó không có khả năng. Chỉ là sáu đuôi hổ làm sao có thể ngạnh kháng bổn vương một kích mà không chết. Lương Tuyết chậm rãi mở ra run rẩy con mắt. Lao Thiên luôn luôn đứng hướng nàng bên này. Nó không do dự nữa lập tức mở ra bộ pháp hướng vệ thất phương hướng tiến đến. A Thụy Tư Đặc trong mắt tràn ngập chân kinh, nếu như đã hiện ra chân thân nhất định phải giết người diệt khẩu. Hắn tay chân cùng sử dụng giống một cái bén nhạy hầu tử truy kích Lương Tuyết cùng vệ thất. Giống. Làm cho người run sợ tiếng long ngâm xuyên qua chân trời. Cho dù tại phía xa trong thành tầng hầm Tần Hề Giác cũng nghe được một tiếng long ngâm gào thét. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình liền là chờ đợi. Nếu như cánh cửa kia mở ra sau khi xuất hiện là địch nhân, vậy liền cắn lưỡi tự vận. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. A Thụy Tư Đặc nhìn thấy một đầu tiếp cận 30 mét cao, toàn thân lân giáp phòng ngự, ánh mắt vô cùng hung bạo, khí thế giống như ngập trời giang hà ma long. Đây là từ ngải để khoa tư nơi đó đào tẩu ma long vương a. Đáng giận, trong cơ thể của nó có được tuyệt vọng ma nữ che chở, bổn vương năng lực đối với nó vô hiệu. Khôi phục long thân Long Yên khinh thường cười một tiếng, thân là chủ nhân ngươi còn quá trẻ, bổn vương đối mặt lực lượng mạnh hơn sẽ không trốn tránh. Long Yên tùy tiện xoay người một cái, đại địa xuất hiện run rẩy kịch liệt. Bá đạo tuyệt luân điệu long ngâm bao trùm toàn bộ huyết sắc sâm lâm. A Thụy Tư đặt thân thể một trận khó chịu, lực công kích trực tiếp bị suy yếu 20. Vệ Thất Lương Tuyết nhận đến Long Yên lực lượng ủng hộ, sĩ khí cùng công kích tăng lên trên diện rộng. Hoa quả nhiên thật lớn. Lương Tuyết ngẩng đầu nhìn qua cự nhân kích cỡ tương đương màu đen cự long. Đoạ Thiên Trảo. Màu đen cự long long trảo vung vẩy hướng phía trước vỗ. Phanh. A Thụy Tư đặt thân thể như bị đập dẹp mì vắt khắc ở trên mặt đất. Trung quanh rừng rậm lần nữa gặp nạn, đại lượng cây cối bởi vì khí lưu ba động tại chỗ nện đứt. Vệ Thất trừng lớn hai mắt. Đây chính là Long tộc khôi phục bản thể sức chiến đấu sao? Tốt cờ mở không hợp thói thường. Chương 134, Chiến Ma Thần Giới chương 134, Chiến Ma Thần Giới A Thụy Tư đặc biệt đập tiến trong đất móc đều móc không ra. Hắn tức giận từ hố đất bên trong bò lên, chỉ có thể dùng màu xám trắng con mắt ngẩng đầu nhìn Long Yên. Bởi vì bộ thân thể này thực lực không bằng Long Yên, A Thụy Tư đặc cảm nhận được làm hắn mồ hôi đầm địa lực các bách. Phong ấn tồn tại lúc, ma thần nhóm sức chiến đấu cùng nhục thân vật chứa thành có quan hệ trực tiếp, cho nên nó cần tần hề giác nhục thân làm vật chứa loại này về mặt sức mạnh bị áp chế cảm giác lệnh A Thụy Tư đặc rất khó chịu. Long Yên hai cánh một cái, một cô gió mạnh đem 3 mét cao A Thụy Tư đặc thổi liền lùi lại hơn 10 mét. Long Thiếu, mắt Trần có thể thấy linh lực ba động lấy Long Yên làm tâm điểm hướng ra phía ngoài quyết tán. Bị Long Thiếu bao trùm ma thú hoặc là tại chỗ bạo thể mà chết, hoặc là quỳ xuống đất thần phục. Văn Đảo Viễn đẳng cấp không có Long Yên cao, A Thụy Tư đặc biệt khuất ăn Long Thiếu hiệu quả gây choáng. Đoạn Cân Trảo, sắc bén Long Trảo hiện lên một đạo hắc mang, như là kiếm khí linh áp đánh vào A Thụy Tư đặc ngực. Cái sau giống lực đàn hồi bóng đụng vào mặt đất tại chỗ phá thành mảnh nhỏ. Lương Tuyết băng phong pháo từ bên trái đánh tới, hung hăng đập vào A Thụy Tư đặc cái mông bên trên. A Thụy Tư đặc thân là ma thần là có thực lực miễn cưỡng ăn vệ thất hai đại chiến sủng công kích không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thân thể giống bật hặc một dạng không trung ra tốc né tránh Long Yên đến tiếp sau liên kích. Hắn không nói hai lời hai tay đập. Vâng! Vỡ vụn hòn đá giống mọc mắt đạn, bọc lấy trận trận hắc viêm đánh vào Long Yên trên thân. Sáu giai vảy rồng phòng ngự miễn cưỡng ăn A Thụy Tư đặc đá vụn công kích, lông tóc không thương. A Thụy Tư đặc hai chân đạp một cái bộc phát ra siêu việt nhân loại lực lượng dẫm lên đẩy trời đá vụn phóng tới Long Yên, hắn một đầu cánh tay phải dần dần hiện ra ác ma hình thái, tráng kiện hữu lực, gân xanh bạo xuất. Đáng chết bỏ sát, vậy mà để bổn vương mặt mũi mất hết. Các loại bổn vương chân thân đi vào thiên huyền đình, nhất định phải rút gân rồng của ngươi làm ra gân chơi. Vâng. Long Yên cấp tốc quay người dùng mọc đầy móc câu cái đôi đem A Thụy Tư đặc quất bay. Long Chảo hóa ra xúc tu linh lực đem cái sau treo ngược lên truy, một trận bạo nện về sau còn đem hắn ném đến trên mặt đất đạp một cước. A Thụy Tư đặc mang cho Long Yên áp lực kém xa tẩy trắng trước đó tả anh đào. Một cái là bản thể, một cái là hình chiếu, khác nhau rất lớn. Nó càng đánh càng tự tin, càng đánh càng dễ chịu. Thuận tiện đem bị ngải để khoa tư đâm lưng oán khí toàn bộ chút xuống tại A Thụy Tư đặc trên thân. Bị đánh thành chuột đất A Thụy Tư đặc càng phẫn nộ, bất đắc dĩ Văn Đảo Viễn nhục thân lực lượng cũng không cường hành, không thể để cho hắn phát huy toàn bộ thực lực. A Thụy Tư đặc băng một cái từ thổ địa bên trong bay ra, vô vô đất trên người khối. Không sai, lực lượng không hổ là thập đại thiên huyền thú thứ nhất Ma Long Vương. Thực lực của ngươi, bổn vương công nhận. Lực lượng của ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng siêu việt viên tinh cầu này cực hạn, đi theo bổn vương, ngươi sẽ thu hoạch được hủy diệt thần tộc, siêu việt hết thảy lực lượng. Tham dục ma thần có thể tùy tiện nhìn rõ những sinh linh khác nội tâm chân thực dục vọng, thêm chút lợi dụng liền có thể khiến cho đoạn hóa để bản thân sử dụng. Long Yên túi đầu nhìn chăm chú vị này đầy bụi đất ma thần, chậm rãi mở ra long khẩu, làm trái ta đạo giả, tất phải giết. Thứ vậy cũng đừng trách bổn vương lòng dạ độc ác. A Thụy Tư đặc nhảy lên thật cao hai tay nâng quá đỉnh đầu, dùng niệm ma bóng. Ông. Một cái màu đen luồng khí xoáy tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện, vòng xoáy càng chuyển càng lớn. Bốn phương tám hướng tất cả sinh vật dục niệm đều bị hút vào trong đó. Màu đen luồng khí xoáy giống như vết dầu loang phi tốc sinh trưởng, đảo mắt liền biến thành 7-8 mét cao to lớn hắc cầu. Long Yên biểu lộ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, nó mở ra long khẩu phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím đen. Cái này ngọn lửa màu tím đen cùng dục niệm ma bóng có chút cùng loại, từ ban đầu một người cao dần dần biến lớn. A Thụy Tư đặc không biết ma viêm vệ thiên lợi hại, hắn gầm thét một tiếng đem đầy công suất dục niệm ma bóng ném hướng Long Yên. Cái này tập hợp vạn vật dục niệm ma bóng lực phá hoại dị thường kinh người, có thể tùy tiện nghiền nát năm giai linh sủng thân thể. Cho dù Long Yên có thể miễn dịch chiêu này mang tới mặt trái trạng thái, nếu như không tránh dùng mặt đó nữa, tuyệt đối sẽ bị vanh thành trọng thương. Nhấm nháp dục vọng lực lượng a, ma viêm vệ thiên. Long Yên lập tức thi triển nàng bản lĩnh giữ nhà, có thể hấp thu viễn trình linh lực công kích cũng đem nó đều bắn ngược nghịch thiên chiêu thức. Ngọn lửa màu tím đen phun ra đem dục niệm ma bóng nuốt vào, một cố làm cho người đầu đầy mồ hôi ngọn lửa màu tím treo ở trên bầu trời. A Thụy Tư đặc trừng lớn hai mắt, cái gì? Dục niệm ma bóng lại bị thôn phệ, cái này Ma Long Vương làm sao như thế nghịch thiên? A Thụy Tư đặc lần này thật luôn uống vô tận dục niệm, giới môn mở rộng. Hắn cũng sử xuất chân chính áp đáy hòm tuyệt chiêu, thực chất hóa hắc sắc dục niệm xen lẫn tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đây là phụ cận từng cái chủ thành nhân loại đáy lòng đè nén dục vọng. A Thụy Tư đặc muốn dùng bọn hắn cường hóa mình, triệt để gạt bỏ Long Yên ý thức, lại chiếm cứ nhục thể của nàng. Trốn ở Long Yên trong miệng vệ thất thấy thế không ổn. A Thụy Tư đặc đã thoát ly yêu nhiếp cùng liệt diễm chấn đao phạm vi công kích. Nếu như bị hắn thành công thi triển chiêu này, chỉ sợ muốn gửi. Long Yên toàn thân tâm điều khiển ma viêm vệ thiên hấp thu dục niệm ma bóng lực lượng, vô hà phân tâm đánh gậy A Thụy Tư đặc. Long Yên, há mồm. Lương Tuyết, nên chúng ta bên trên. Vệ thất bị trên cao cùng phong thổi không căng ra mắt, cho dù trong lòng mọi loại hoảng sợ hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. một bên chờ lệnh Lương Tuyết hướng phía A Thụy Tư đặc phương hướng bắn gọn. Thao, liều mạng. Vệ Thất nhìn qua cơ hồ thấy không rõ mặt đất, cắn chặt răng tới một lần không dây thừng mẹ cầu. Sơn Hải biến thân. Trên bầu trời trống rông xuất hiện một cái màu vàng yêu hồ. A Thụy Tư đặc nhíu mày, không nói gì. Buôn tập trùng kích Lương Tuyết đối đứng như cọc gỗ độc đầu tham dục ma thần thi triển tuyết buộc. A Thụy Tư đặc cho dù bị đông cứng thành khối băng vẫn có thể hội tụ chu thiên dục niệm, nó căn bản muốn không sợ nhục thân đau sót thậm chí tử vong. Lương Tuyết bước lên nguy hiểm tính mạng sử xuất tịch diệt sát tướng A Thụy Tư đặc thân thể cao cao căng lên. Từ trên trời giáng xuống Vệ Thất khóa chặt càng ngày càng gần A Thụy Tư đặc. Thứ muốn sử dụng tất cả vốn liếng đánh gãy bổn vương sao? Vô dụng, bổn vương thế nhưng là thế gian thuần túy chi vật, các ngươi liệt diễm chấn đao. Vệ Thất gầm thét một tiếng, cháy bùng to lớn hỏa đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào A Thụy Tư đặc đỉnh đầu. Vừa mới ngưng tụ thành hình vô tận dục niệm tại chỗ vỡ nát, tụ đến đầy trời dục niệm bị liệt diễm chấn đao sinh ra sóng xung kích tại chỗ chấn vỡ. A Thụy Tư đặc, Long Yên, Lương Tuyết tất cả đều ngây người. Long Yên một trận chuyển vận đánh vào A Thụy Tư đặc trên thân đều không có tác dụng, Vệ Thất một chiêu này vậy mà đem tham dục ma thần vì không thể đỡ cấm kỵ tuyệt chiêu đánh nát ấy. Cái này khoa học sao? Long Yên đem hoàn toàn hấp thu ma viêm vệ thiên đánh vào A Thụy Tư đặc trên thân. Oeng! To lớn ngọn lửa màu tím thôn vệ A Thụy Tư đặc nửa người, linh hồn của nó thậm chí nhận đến một cái trọng thương. Phốc a! A Thụy Tư đặc thân thể bay ngược mà ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh sợ, lực lượng này khu khu, huyền nhân tộc không còn sớm đều chết sạch sao? Điều đó không có khả năng a. A Thụy Tư đặc biết mình thua một cách thảm hại. Không phải bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, mà là bại bởi năm đó quyền đả thần vương chân đá ma thần huyền nhân tộc. Nội tâm của hắn đấu trí hoàn toàn không có, muốn thoát đi nơi đây bàn bạc kỹ hơn. Long Yên dùng cái đuôi vững vàng tiếp được Vệ Thất hạ xuống bản thể, trong miệng nói nhỏ, bổn vương để ngươi đi đến sao? Chương 135, bại ma thần chương 135, bại ma thần màu đen cự long đuôi rồng mãnh kích mặt đất. Loạn vũ tối linh lực đem trên bầu trời mây trắng đều đánh rơi xuống. Phu cận dãy núi ầm vang sụp đổ, mảnh đá bay loạn, mảng lớn rừng rậm nổ tận gốc. Long Yên gầm thét khiến cho thiên địa thất sắc, thái dương đều trốn vào vân trung. Đang muốn chạy trốn, A Thụy Tư đặc bị cuồng long xuất hải sinh ra hấp lực kéo về Long Yên dưới bước. Không đơn thuần là A Thụy Tư đặc, phụ cận 300 mét bên trong toàn bộ ma thu thậm chí đá vụn đều bị cuồng long xuất hải kéo lại Long Yên trước người. Long Yên khí thế đột nhiên leo lên đến đỉnh phong, A Thụy Tư đặc cảm giác cỗ thân thể này hoàn toàn bị lực lượng của đối phương áp chế, căn bản là không có cách phản kháng. Con mắt màu xám bạc đột nhiên phóng đại, đây là siêu việt ma tộc lực lượng làm sao có thể? Thiên Huyền Tinh bất quá là một đám hèn mọn sinh linh ẩn thân nơi ở nút, làm sao có thể có sinh linh thu hoạch được siêu việt cực hạn lực lượng? Bị mê muội cùng trầm mặc A Thụy Tư đặc hoàn toàn biến thành cái thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Long Yên nâng lên chân trái dẫn tới đất rung núi chuyển. Biến mất a. Vệ Thất cùng Lương Tuyết nhìn qua khí thế nghiêm nghị Long Yên, thân thể không tự chủ được lui lại một bước. Nếu như Long Yên lúc trước sử dụng chiêu này, bọn hắn không có một tia chiến thắng khả năng. Long chân đột nhiên đặt xuống, màu đen sấm linh lực đột nhiên dâng lên. Và anh. Cùng Long xuất hải, nhận đến hệ thống cường hóa thần thoại chủ động tự mang quần thương tăng thêm, vô thượng hạn. Nếu như Long Yên tại trong thành mở ra cùng Long phối hợp cùng Long xuất hải, cao công kích phối hợp vô thượng hạn tổn thương tăng thêm. Cự xà thành tất cả mọi người phải chết. Tuôn ra linh lực đem hai cái hồ ly kém chút thổi bay. Ta đi, đây chính là thần thoại cấp linh sủng sức chiến đấu sao? Có phải hay không quá khoa trương? Vệ Thất có chút không dám tin tưởng mạnh như vậy, ma long vương dĩ nhiên là hắn linh sủng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, A Thụy Tư đặc cùng nằm cũng trúng đạn bảy ma thú bị Long Yên một cước giẫm náo loạn. Đại địa sụp đổ, hố sâu xuất hiện. A Thụy Tư đặc hài cốt mạn thiên phi vũ, sắc bén địa long trảo trên không trung luân vũ. Đoạn cân trảo, đoạ thiên trảo. Ầm ầm. A Thụy Tư đặc hài cốt hóa thành vô số bọt máu tung tóe đầy đất đều là. Văn đảo viễn nhục thân căn bản gánh không được siêu việt thánh diện cấp tổn thương. A a a. A Thụy Tư đặc phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết, mất đi nhục thân ma thần linh hồn bỗng nhiên bạo lộ tại ma giới phong ấn phía dưới. Giữa thiên địa trống rông xuất hiện thần thánh linh lực đem tham dục ma thần linh hồn trói thành bánh trưng. Thân thể của nó bị thánh quang xiềng xích trói buộc, linh hồn toát ra trận trận khói trắng. Đường đường ma thần bị phong ấn chi lực ăn mòn ngao ngao gọi bậy. Mặc cho A Thụy Tư đặc dễ dỗ như thế nào, nó cũng vô pháp đào thoát, chỉ phi ly dùng sinh mệnh hoàn thành ma giới phong ấn. Không gian đột nhiên xé mở một vết nứt, A Thụy Tư đặc linh hồn đem bị vĩnh hằng trục xuất. Diện mục giữ tợn ma thần gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Thất, giận dữ hét: "Thù này bổn vương nhớ kỹ, đợi bổn vương trở lại Thiên Huyền Tinh nhất định giết sạch tất cả huyền nhân tộc, giết sạch các ngươi bọn này tạp chủng." Nhận hết khuất nhục tham dục ma thần bị thánh quang xiển xích kéo vào không gian loạn lưu. Phong ấn thuật thức chậm rãi tiêu tán ở chân trời, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Vệ Thất ngẩng đầu nhìn Long Yên, chậm rãi giải trừ sơn hải biến thân. Long Yên đem Vệ Thất thân thể nhẹ nhàng để dưới đất, vui sướng vung vẩy hai cánh, hóa thành một đạo hắc quang chui vào Vệ Thất ngự thú trong không gian. Vừa mới chiêu kia cùng Long xuất hải triệt để bạo lộ linh hồn của nàng ký tức. Bạn nhất bị ẩn cư thế ngoại lao già để mắt tới, tình cảnh sẽ tương đối nguy hiểm. Gương mặt chuyển đến ấm áp xúc cảm. Vệ Thất chậm rãi mở ra con mắt, ghé vào bên người Lương Tuyết lắc lắc cái đuôi, "Chủ nhân, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này a." "Tốt." Vệ Thất không có chút gì do dự xoay người bên trên hồ cưỡi tại Lương Tuyết trên lưng. "Ngự Phong." Thân thủ nhanh nhẹn sáu đuôi hồ mang theo chủ nhân hướng phía cự xà thành cấp tốc phi nước đại. Cùng một thời gian, cự xà thành bắc bộ, Lạc Nhật Pha. Thân trên Trần Lộ bỏ cặp hai tay hóa thành sắc bén kiếm sắt đại chiến chắc thiên hoành lĩnh sủng, một cái truyền thuyết cấp băng vũ thiên hạ. Chắc Thiên Hoành cùng Viêm Chí Huyên bọn người cảm nhận được phương nam chuyển đến rồng gầm rung trời. Như thế nóng nảy tối linh lực, không tốt, chúng ta trúng kế. Diện Mục giữ tận hạt lãnh quát một tiếng, muốn tử ta trong tay vào tẩu. Không cửa. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau xuất hiện một cái màu đỏ cự hạt huyết ảnh. Tiếp cận 10 thước cao cự hạt giống như giữa thiên địa chúa tể, chắc thiên hoành một phương lộ ra 10 phần nhỏ bé. Phá hư. Hạt hộ pháp thao túng cự hạt hướng hai bên một chảo, hai tòa cỡ nhỏ núi thấp bị nổ tận gốc, 10 phần khoa trương. Ta Lạc Thiên Y Điệp, đây là cái gì lực lượng? Chắc thiên hoành sắc mặt kinh hãi. Vỡ nát a. Cự hạt huyết ảnh cùng hạt hộ pháp hướng ném một cái. Lực lượng của hắn so hạng vương kích đỉnh còn muốn không hợp thói thường, tựa hồ thật có vỡ nát dây núi, thôn vệ quần tinh khí lực. Chắc thiên hoành mở ra lĩnh vực điều khiển trọng lực trì hoãn địch quân thế công. Chí Huyên ngươi mau mau về thành, trong chúng ta thiên mệnh cùng kế. Chắc ca, muốn chết cùng chết. Viêm Chí Huyên nổ nước miếng. Đừng nói nhảm, mục đích của bọn hắn căn bản không phải bắt cóc công chúa, mà là muốn phá hủy toàn bộ cự xà thành. Cự xà thành một khi bị hủy, Bắc vực cùng vương đô liên hệ sẽ bị chặt đứt. Chắc thiên hoành mục tí muốn nước nói, ngươi không quay lại đi, giống thiên cấp thành thảm như vậy án còn biết phát sinh. Mỗi ngày đều sẽ có vô số bách tính bị ma thú từng bước xâm chiếm. Hạt hộ pháp ha ha cười to, lao đầu, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Nương theo hạt hộ pháp cùng thiếu, trung quanh bỗng nhiên toát ra một đám hình thái khác nhau máy móc ma thú. Hạt hộ pháp khí thế lại lần nữa tiêu thăng, thực lực có thể so với ngũ tinh huyền hoàng. Xem ra bản hoàng cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Chắc thiên hoành chậm rãi mở ra con mắt, tay trái chậm rãi xuất hiện một tôn tràn ngập khí tức thần bí bằng đá tiểu tháp. A, Hạo Thiên Tháp vậy mà tại trên tay ngươi. Bọ cảm sửng sốt một chút. Chắc không được quỷ thủ tiên sinh dặn dò ta cẩn thận Chắc Thiên Hoành, người lão nhân này quả nhiên có chút tài năng. Tới đi, bò cạp nhỏ tử. Hai vị cường giả tuyệt thế bộc phát khí tức lệnh chúng quanh ma thú cuống quýt chạy trốn. Màu đỏ trường hồng bằng không mà lên, thiên địa thất sắc. Cùng thời khắc đó, cự xà nội thành. Trống rông xuất hiện máy móc ma thú xuất hiện tại thành thị các ngõ ngách, một đám hất lên hắc bảo người thần bí thừa cơ tại trong thành cướp bóc đốt giết. Các cư dân bị phòng ngự siêu cường hình thái khác nhau cơ giới thú nhóm dọa đến chạy từ phía. Một vị tướng mạo không sai học sinh nữ cấp 3 tại chạy trốn bên trong phát động đất bằng bằng bị chật chân. Mời giúp ta một chút. Không muốn đi. Hai mắt đỏ lên người thần bí hướng phía bất lực học sinh nữ cấp 3 giơ cánh tay lên, ống tay áo dưới lộ ra không thuộc về loài người khô cạn cánh tay. Không cần a. Nữ sinh kêu thảm nói. Ngao. Một cái ba khí bên ngoài lộ màu tím yêu hồ từ trên trời giáng xuống đem người áo đen tại chỗ đập dẹp. Xuy. Chói lọi chói mắt kiếm mang trong đám người giao thoa lấp lóe. Trêu khe tóc dài thẩm miêu chậm rãi bước bỏ nhân hoàng trên thân kiếm máu đen, cũng không quay đầu lại nói, đi mau, đi chủ thành khu quảng trường bên trên tập hợp, ta nguyện học viện hội học sinh trợ giúp các ngươi. Nữ sinh nhìn qua tư thế hiên ngang tóc đen dài, nàng thề mình đời này sẽ không quên trước mắt hình tượng. Đa tạ tỷ tỷ. Có được nhân hoàng kiếm thẩm miêu phối hợp tiểu tử hời hợt xử lý bọn này không rõ lai lịch người thần bí. Nàng nhẹ nhàng chọn kiếm xem xét dưới hắc bào hình dáng, xinh đẹp khuôn mặt trở nên 10 phần xoắn xuýt. Đây là cái gì quái vật? Ma nhân a. Thiếu nữ chậm rãi thu kiếm nhìn về phía chủ thành khu thương nghiệp đường phố, một cái 7-8 mét cao sắt cự nhân đang tại tùy ý phá hủy kiến trúc. Tiểu tử, chúng ta đi. Là, chủ nhân. Thẩm miêu nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cự xà thành, trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Vệ thất, ngươi còn sống không? Chương 136, cùng Thẩm Miêu tụ hợp chương 136, cùng Thẩm Miêu tụ hợp vệ thất ghé vào Lương Tuyết trên lưng, nhẹ nhàng ôm cổ của nó. Lương Tuyết, nhanh hơn chút nữa. Tốt, chủ nhân. Vệ thất nhìn qua lấp lóe ánh lửa cự xà thành, trong lòng vạn phần lo lắng. Thiên mệnh cung giao hộ pháp đã trước một bước chạy về thành. Tăng thêm cự xà trên thành trống không trận trận khói đặc cùng trùng thiên ánh lửa không khó suy đoán ra, bọn hắn muốn tại trong thành náo sự. Đã văn đảo viễn trong cơ thể ẩn nút một tôn ma thần, vệ thất đại khái có thể đoán được mục đích của đối phương. Xét lịch sử bên trên ghi chép, mỗi vị ma thần giáng lâm tiên huyền tinh đều sẽ mang đến cực kỳ tàn ác tai nạn. Tần Hề giác mất tích tám thành cùng A Thụy Tư đặc có quan hệ. Chỉ sợ nó cũng dự định giống Tư Tháp Nhị xâm chiếm Lao Ba nhục thân như thế xâm chiếm lục thể của nàng. Mấu chốt nhất là lão tử vừa mua còn không có ở vài ngày phòng ở a. Đồ chó hoang tiên mệnh cung. Vệ thất cùng Lương Tuyết bằng nhanh nhất tốc độ chạy về cự xà thành. Nguyên bản hài hòa nam quảng trận đã loạn thành một bầy. Tay không tấc sắt dân chạy nạn trốn ở ngoài thành run lẩy bẩy. Thủ thành quân nhao nhao triệu hoán linh sủng ngăn cản khát máu ma thú cùng đang tại nội thành phá hư thần bí người áo đen. Một vị nào đó nữ hải, cứu mạng nha. Một vị nào đó phú hảo, vừa mới còn ăn nổi lầu HK, làm sao đột nhiên toát ra một đống lớn kim loại quái vật cùng quái nhân. Một vị nào đó cha xứ, chỉ mong đều là một giấc mộng. Một vị nào đó phú nhị đại, ta vừa mua phẹn phẩm viễn ảnh a. Thủ thành quân phát hiện một ngựa tuyệt trần vệ thất, đầu mục bộ dáng trung niên nhân vội vàng nhắc nhở, ngươi là ngự thú sư, hiện tại không muốn vào thành, mời trợ giúp chúng ta thủ hộ bình dân bách tính. Vệ thất không có trả lời, Lương Tuyết nện bước nhanh chân không nhìn cản đường quái nhân bay thẳng nội thành. Phanh phanh phanh. Sắc bén băng mâu đem ý đồ đánh lén vệ thất người thần bí đính tại trên tường. Thủ thành quân nhóm hai mặt nhìn nhau, thật mạnh hồ ly. Nội thành tình huống so vệ thất tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Bởi vì thế giới này nhân loại chủ thành đều sẽ tao nộ ma thú tập thành, sống sót nhân loại đều là tương đối tuân thủ trật tự lại nghe lời ra hỏa. Đại lượng bình dân tại ngự thú sư hiểm hộ dưới trốn vào công sự che chắn hoặc là hầm trú ẩn bên trong, chưa từng xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong hiện tượng. Đường phố bên trên xuất hiện một cái lại một cái hình thể to lớn, phòng ngự siêu cường máy móc ma thú. Bình thường linh sủng công kích rất khó đánh tan phòng ngự của bọn nó. Tăng thêm một đám lai lịch không rõ người áo đen tập kích, cự xa nội thành trước mắt từng người tự chiến lâm vào một đoàn hỗn loạn. Vệ thất tùy tiện giữ chặt một cái chạy nạn người đi đường, huynh đệ, nữ thần giáo hội bên kia tình huống thế nào? Dân chạy nạn bị vệ thất nghĩ cách cứu viện đội vàng quỳ xuống đất dập đầu, tạ ơn đại gia ân cứu mạng, nữ thần giáo hội có kỵ sĩ đoàn che chở, rất an toàn. Vệ thất nỗi lòng lo lắng chậm rãi đem thả xuống. Tô Thiền tuyệt đối không phải phổ thông tu nữ. sau lưng nàng nhất định ẩn tàng bí mật gì. Đã hiện tại nàng tình huống vẫn rất an toàn, vệ thất cũng không cần thiết đường vòng đi chơi anh hùng cứu mỹ. Hắn lập tức hướng phía thương nghiệp đường phố phương hướng tiến đến. Văn Đảo Viễn nhục thân bị hủy diệt, Á Thụy Tư đặc linh hồn cũng bị phong ấn. Theo lý mà nói, Tần Hề Giác hiện tại hẳn là còn chưa có tử vong. Nàng là bởi vì chính mình hành động bị thiên mệnh cung bắt góc. Nếu như Tần Hề Giác chết, vệ thất trong lòng sẽ một mực có cảm giác tội lỗi. Vì giải trừ cảm giác tội lỗi cũng tốt, vì tiếp tục bạo kim tệ cũng tốt, vì thầy thoát tội danh cũng tốt, hắn đều phải liều lên toàn lực cứu ra Tần Hề Giác. Chủ nhân, ngài nhìn. Lương Tuyết thanh âm đánh gãy vệ thất suy nghĩ. Vệ thất trông về phía xa xem xét. Đây là cao tới a? Chỉ thấy thương nghiệp đường phố xuất hiện một cái 7-8 mét cao sắt thép cự nhân. Sắt thép cự nhân tựa hồ tại cùng người nào chiến đấu, phụ cận nhà lầu nhận đến linh lực trùng kích sụp đổ một mảng lớn. Lương Tuyết phát giác được vệ thất đấy lòng lo nghĩ, tiếp tục cắn răng buộc phát tốc độ. Long Yên, vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi không sao chứ? Vệ thất thầm nghĩ. Cùng Long xuất hải miểu sát vô số ma thú, Long Yên từ 27 nhảy lên đến 30 cấp. Ngữ khí của nàng tựa hồ cũng không lo ngại, thứ bổn vương làm sao có thể có việc. Ngược lại là ngươi chớ để cho vô danh tiểu tốt giết chết. Phi phi phi, ta mới sẽ không chết, ta phải thật tốt còn sống. Ách ô nói thật, vừa rồi tên kia thực lực thật mạnh, bổn vương trong ngắn hạn không thể tiếp tục chiến đấu. Long Yên có chút ấp úng nói. Lấy nàng trước mắt đẳng cấp hoàn mỹ thôn vệ cũng bắn ngược cả Thụy Tư đặc chiêu số quá mức cực hạn. Tăng thêm cùng Long xuất hải tiêu hao, Long Yên ở vào ngắn hạn thiếu lam trạng thái. Trước mắt chỉ có thể ở ngự thú không gian khôi phục trạng thái. Cưỡng ép xuất chiến sẽ chỉ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngồi tại Ma Long thành bảo trên bệ cửa sổ, Bạch Dung hàm cười một tiếng, không quan hệ, Bạch Dung còn có toàn lực không có thi triển đâu. Vệ thất cùng Lương Tuyết cá nhân trạng thái coi như rất tốt, tăng thêm Bạch Dung hoàn toàn có thể ứng phó đến tiếp sau chiến đấu. Lương Tuyết một cái đẹp trai trôi đi vọt tới thương nghiệp đường phố tòa kiến trúc cao nhất bên cạnh. Dĩ nhiên là nàng. Chỉ thấy Thẩm Miêu cầm trong tay nhân hoàng kiếm trên không trung linh hoạt bay múa, trên mặt đất tiểu tử tại lôi đỉnh tẩy lễ ra chỉ dưới không ngừng tại máy móc cự nhân thân thể lưu lại lôi ấn. Lôi lệ phong hành, thương lôi lục vĩ hồ mang tính tiêu chí bị động. Mỗi lần công kích tại trên người địch nhân lưu lại lôi ấn hiệu quả, lôi ấn điệp ra số tầng càng cao, sấm chớp mưa bão phát động suất cùng tê liệt suất càng cao. Phối hợp Thẩm Miêu thiên phú tăng thương, một người một hồ nhẹ nhàng phá hủy tôn này thực lực mạnh mẽ máy móc cự nhân. Chi chi máy móc cự nhân nguồn năng lượng bị Thẩm Miêu một kiếm đâm xuyên, trên ánh mắt ánh sáng chậm rãi biến mất, giống như là hết năng lượng áo đặc mạn chậm rãi nằm trên mặt đất, lại lên không nổi. Thẩm Miêu một cái ưu nhã không trung quay người vững vàng rơi vào sụp đổ kiến trúc đỉnh. Tinh xảo giày da nhỏ dưới màu trắng tất chân không nhuốm bụi trần, không có nhiễm một tia cho tàn. Vệ thất trong đầu sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, thiên nhân tộc cũng coi như nhân tộc a. Tất chân lụa phối hợp giày da nhỏ chân của nàng sẽ có hay không có hương vị? Sờ một thanh lại sẽ là cảm giác gì? Các loại ta vì sao lại nghĩ những thứ này? Đều là Long Yên tên kia không có việc gì liền để ta bóp chân, khiến cho chú ý điểm đều từ ném tử biến thành ngục tốt. Một trận gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ váy ngắn hoạt bát thổi lên, phía dưới ngựa cổ tử tay bắn tỉa lập tức mở ra ống nhắm, ân thuần bạch sắc, rất thích hợp nàng. Thẩm Miêu cảm thấy cái mông hậu phương mát lạnh, vội vàng hướng về sau phương nhìn lại, một tay xoa kính viễn vọng vệ thất cùng nàng đụng một cái ngay mặt. Tiểu tử không hài lòng bĩu bĩu môi, thật sự là biến thái chủ nhân, chúng ta về sau vẫn là không nên cùng hắn lui tới. Lương Tuyết khinh thường lắc lắc cái đuôi, không phải liền là màu trắng ăn ra. Chủ nhân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có cái gì tốt ly kỳ. Ngươi cái tên này nói chuyện vẫn là như vậy cần ăn đòn. Nguyên thoại trả lại cho ngươi. Hiếu chiến tiểu tử ra vẻ hung ác, ân. Muốn đánh nhau phải không có đúng không? Nhà ta Lương Tuyết cũng không còn là đã từng sợ hổ, đánh liền đánh, ai sợ ai. Hai cái hồ ly lời nói để hai vị chủ nhân mặt mo đỏ ửng, hận không thể đào hố chui vào dưới mặt đất. Thẩm Miêu xấu hổ ngăn chặn mép váy từ vứt bỏ kiến trúc tiếp theo vào xuống, vệ thất, ngươi không thấy gì cả à? Vệ thất làm bộ run rẩy mấy lần, a ba vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Thẩm Miêu bị vệ thất đua màn ảnh cấp biểu diễn cho cười, nàng che miệng cười yếu ớt nói, vệ thất, ngươi là thế nào tìm tới ta? Vệ thất đại não cao tốc xoay tròn, biên xả đạm hoang luôn, ha ha, có thể là chúng ta có tâm linh cảm ứng à? Hắn cũng không biết tại sao mình không có trả lời là đến tìm kiếm Tần Hề Giác. Thẩm Miêu nghe được vệ thất trả lời đầu tiên là sửng sốt một chút, Nguyệt Mi cong thành cảnh đẹp ý vui lộ cong. Nói nhiều, bất quá ngươi tính tìm đối phương hướng về phía, thất công chúa hẳn là ngay tại dưới mặt đất. A, ngươi đây cũng có thể coi là đến. Vệ thất giật nảy cả mình. Thẩm Miêu tự hào hết lớn nhỏ vừa bận ý chí, trên mặt lộ ra kiêu ngạo mỉm cười, hắc hắc, bản cô nương lợi hại a. Thực như bức. Vệ thất xuất phát từ nội tâm vỗ tay nói, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút xuống dưới giải cứu Tần Hề Giác, nếu không hai ta liền muốn trở thành một ít người dê thế tội, chúng phó hoàng tuyệt rồi. Có thể cùng thẩm mỹ nữ chết cùng một chỗ cũng là vinh hạnh a. Hừ, ngươi nghĩ đến thật đẹp, bản cô nương cũng không muốn chết. Nghe được vệ thất nguyện ý cùng nàng cùng chết, Thẩm Miêu trong lòng ngược lại còn có chút vui vẻ. Phi phi phi, gia hỏa này cũng đừng là cái miệng quả đen. Chương 137, Liêu Tố Ngọc quyết định chương 137, Liêu Tố Ngọc quyết định mở tối trong tầng hầm ngầm. Tần Hề Giác mở ra mệt mỏi con mắt, bị dán tại không trung cánh tay đã mất đi cảm giác. Thật đói, bụng đau quá. Ánh mắt của nàng chậm rãi tập trung. Lúc này mới phát hiện Thiên Mệnh Cung giao hộ pháp chính cầm một cái ống trích từ thân thể của nàng rút ra huyết dịch. Ngươi muốn làm gì? Nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn im miệng. Ô Liếu Tố Ngọc hết sức chăm chú tại Tần Hề Giác trên thân thu thập huyết dịch hàng mẫu. Văn Đảo Sa tử vong, A Thụy Tư đặc linh hồn bị vệ thất trục xuất, hạt còn tại Bắc Bộ hấp dẫn cự xà thành chủ lực chú ý cự xà thành kế hoạch triệt để sinh non. Nàng nguyên bản định đem Tần Hề Giác gáp tại Thiên Mệnh cung lập công chủ tội. Lần trước cho Tần Hề Giác tiêm vào dược tề lúc, Liêu Tố Ngọc tại hôn mê Tần Hề Giác trong miệng nghe được Vệ Thất danh tự. Liêu Tố Ngọc biết mình lại mềm lòng. 2 năm rưỡi lúc trước lần, rời đi Vệ Thất lần kia, vừa mới phân biệt lần kia, còn có lần này cố ý thả đi Tần Hề Giác. Phàm là liên quan đến nàng và con trai của nàng sự kiện, Liêu Tố Ngọc đều bởi vì nhất thời mềm lòng đem Thiên Mệnh cung chủ kế hoạch làm hư làm nát. Liêu Tố Ngọc biết Tần Hề Giác là Vương Thất công chúa, vóc người cũng xinh đẹp, có tiền có địa vị. Nếu như tương lai nàng có thể cùng Vệ Thất đi cùng một chỗ, cái sau đời này sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta chỉ là sinh hoạt tại trong bóng tối người xấu, căn bản không tư cách thu hoạch được hạnh phúc. Vì ca ca nguyện vọng, Liêu Tố Ngọc không thể không đem Tần Hề Giác huyết dịch thu vào trong lòng. Két két tầng hầm đại môn từ từ mở ra. Thần sát hốt hoảng quỷ thủ ngay cả chạy mang điên xâm nhập tầng hầm, giao, Á Thụy Tư đặc bên kia làm sao mất liên lạc. Liêu Tố Ngọc chậm rãi đứng dậy, nói đến đều là lỗi của ta, Văn gia tiểu tử cùng Á Thụy Tư đặc bị tiểu tử kia Ma Long Vương giết, ta cũng không nghĩ tới Ma Long Vương sẽ rơi vào trong tay hắn. Liêu Tố Ngọc rõ ràng biết thiên ngự thực lực cơ nào biến thái. Đừng nói Vệ Thất cùng Ma Long Vương, coi như Thiên Mệnh cùng 4 cái hộ pháp cộng lại đều không đủ thiên ngự một người đánh. Tuyệt đối thực lực chênh lệch cách không để cho nàng dám phản bội thiên ngự cùng Vệ Thất bỏ trốn, kết cục như vậy liền là 2 người cùng chết. Cự Sa Thành thất bại gây quá lớn, Vệ Thất trục xuất A Thụy Tư đặc linh hồn tin tức chẳng mấy chốc sẽ tòng ma giới truyền vào thiên ngự mạng lưới tình báo. Ẩn tàng Vệ Thất tồn tại sẽ chỉ làm Liêu Tố Ngọc lâm vào tử vong nguy cơ. Nàng duy nhất có thể làm liền là cung cấp mơ hồ không rõ tình báo. Quỷ thủ một mặt chấn kinh, nguyên lai Ma Long Vương bị hắn trước một bước tìm tới, chắc không được ngươi nhiệm vụ lần trước thất bại, ta từng nghe Văn Đảo Sa nhắc qua, cái này gọi Vệ Thất chính là phi mã thành người. Liêu Tố Ngọc trong lòng giật mình. Còn tốt nàng đương thời lưu lại một tay cùng tổ chức đoạn tuyệt hết thể lui tới. Ngoại trừ đến tiếp sau giao tiếp tình báo địa chủ, không ai biết Liêu Tố Ngọc cùng một cái 17-18 tuổi thiếu niên âm thầm liên hệ 2 năm dưới. Không được, ta phải trở về nghĩ biện pháp giải quyết hết người điện chủ kia. Chuyện này nếu là bị Thiên Ngự biết, nàng và Vệ Thất đều phải chết. Liêu Tố Ngọc khẽ nhíu mày, phi mã thành sẽ không phải Sơn Hải ấn cũng tại tiểu tử này trên thân a. Quỷ thủ ôm cánh tay trầm tư, rất có thể, ta không tin tưởng một cái bình thường tiểu nam sinh có thể hàng phục Ma Long Vương cũng đánh bại trong truyền thuyết tham dục ma thần. Hắn hạ một cái quả quyết quyết định, đã ma thần khôi phục kế hoạch đã phá sản, chúng ta chỉ có thể đem Tần Hề Giác mang về Thiên Mệnh cung nghiên cứu, thuận tiện hướng cung chủ báo cáo tình huống. Hạ tại Bắc Bộ hấp dẫn đại bộ đội lực chú ý, chúng ta mang theo nàng làm sao an toàn thoát thân? Rất dễ dàng bạo lộ. Liêu Tố Ngọc phản bác, cung chủ đại nhân chỉ mệnh ta cam đoan an toàn tính mạng của ngươi, cũng không có để cho ta quản nhiều một tiểu nha đầu phi tử. Quỷ thủ gấp xoay quanh, kế hoạch thất bại, chúng ta mất đi và Văn gia liên hệ, hành động lần này lại dẫn tới Long Đế chú ý, nếu như không mang về đi chút gì, chúng ta làm sao phục mệnh? Với lại ta mới nhất nghiên cứu sắt thép thất sát hảo cùng ma nhân vật thí nghiệm đều đưa lên ra ngoài, thua thiệt lớn. Liêu Tố Ngọc suy tư một lát, ngươi đừng nội, chúng ta chuyến này nắm giữ Ma Long Vương tung tích, bọn chúng đối cung chủ giá trị so A Thụy Tư đặc sinh ra giá trị càng cao. Cũng là, chúng ta cung chủ là so ta còn đáng sợ hơn tên điên, hắn đánh đáy lòng xem thường thần tộc cùng ma tộc. Quỷ thủ quét mắt run lẩy bẩy Tần Hề Giác, liếm môi một cái. Chỉ cần đem con này hoàn mỹ chuột bạch trở về đi, sắt thép thất sát hảo cũng coi như chết có ý nghĩa, hì hì ha ha. Liêu Tố Ngọc nhìn qua Tần Hề Giác, trong mắt 10 phần xoắn xuýt. Ngay tại lúc này, một vị Thiên Mệnh cung tử sĩ vội vã chạy tới, báo: "Giao hộ pháp, quỷ thủ tiên sinh, một cặp mà nam nữ trẻ tuổi xâm nhập cao ốc tựa hồ muốn tìm tầng hầm." "Ngu xuẩn, phái người xử lý bọn hắn." Quỷ thủ nổi giận mắng: "Chúng ta đánh không lại." Một đám thùng cơm. Quỷ thủ đội vã chạy về phòng tổng điều khiển, nhìn qua hình ảnh theo dõi bên trong Vệ Thất cùng Thẩm Miêu một mặt giật mình nói: "Nguyên lai là 2 người bọn họ." Liêu Tố Ngọc lông mày nhíu lại: "Làm sao? Ngươi biết bọn hắn?" "Nguyên lai hắn liền là Vệ Thất, con hàng này chết hồ ly đương thời còn đạp ta một cước." "Chuyện gì xảy ra?" Quỷ thủ buồn bực nói, lúc trước ta đang phi ngựa ngoại ô đưa lên vật thí nghiệm lúc gặp phải cái này nữ bị nàng phá hủy mấy cái đồng nát sắt vụn, về sau lại gặp được người năm này. Đây chính là năm đó ta thiết kế hoàn mỹ căn cứ, làm sao có thể bị người phát hiện? Liêu Tố Ngọc đem trong ngực huyết dịch hàng mâu ném cho quỷ thủ, đây là ngươi tâm tâm đọc công chúa huyết dịch, trước mặc kệ nàng đối diện đã đánh tới cửa, ta rút lui trước. Quỷ thủ trong mắt đều nhanh trận lồi ra, a mỹ lệ giao hộ pháp, ngài mới là trên cái thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhanh lên rút lui, ít nói lời vô ích. Liêu Tố Ngọc không nguyện ý cùng Vệ Thất giao thủ, chỉ muốn rời đi. Là toàn thế giới xinh đẹp nhất giao tiểu thư. Thử, ngươi không ít đôi rắn đã nói như vậy a. Ấy hắc quỷ thủ chỉ là một cái điên cuồng nhà khoa học, cũng không phải ngự thú sư, hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Mặc dù hắn 10 phần trông mà thèm Tần Hề rất máu, nhưng nhiệm vụ thiết yếu là sống lấy rời đi nơi này. Chân quý huyết dịch hàng mẫu đã vào tay. Gặp rủi ro cung chủ giá trị đã giảm mất đi nhiều. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Quỷ thủ nhìn qua trong tay huyết dịch vừa nhìn về phía giam giữ Tần Hề Giác gian phòng, mẹ, coi như số người gặp may. Hôm kia thiên đại hôm trước ít lợi đều là 10-15. Hôm nay có vẻ như thu cái bạo càng bung hoa, lại được tăng thêm. Ta muốn chơi trò chơi ô chương 138, Bạch Dung Thuế Biến, phá diệt trạm chương 138, Bạch Dung Thuế Biến, phá diệt trạm Vệ Thất nhìn qua ngã trên mặt đất sắt thép thất sát hảo, ngự thú trong không gian Bạch Dung dục dịch. Ngự chủ, cái kia muốn ăn. Vệ Thất triệu hồi ra tà anh đao, yếu ớt đỏ mang dẫn tới Thẩm Miêu chú ý Vệ Thất, đây là tà anh đao à? Ân, cái này to con bên trong ẩn chứa chất lượng tốt kim loại, ta thử một chút có thể hay không phế vật lợi dụng. Ta anh đao ông một cái bay đến không trung, màu đỏ thám linh lực chậm rãi đem sắt thép thất sát hào bao khỏa thôn vệ. két 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 linh khí đều là thông qua thôn vệ kim loại hiếm hoàn thành tiến giai thuế biến. Báo phế máy móc cự nhân đối thoại dung tới nói liền là thượng hạng thuốc bổ.
Ông,
ta anh đao bên ngoài thân tách ra càng thêm chói mắt đỏ mang, trên thân đao đường vẫn trở nên càng thêm thần bí. Danh xưng, ta anh đao kiếm đao phẩm giai, hạ đẳng sử thi cấp đẳng cấp, 21 chủng tộc, linh khí kỹ năng, truy hồn đao đoạt mệnh kiếm, huỳnh quỷ trảm, minh thuần phá, khóc quỷ kinh thiên, hồn ma kiếm trảm, diệt thế đao kiếm, giận cùng đoán, diện hồn gió lạnh, quỷ vũ phá thiên, đao kiếm hợp nhất phá diệt trảm, nhất giai thuế biến kỹ năng. Sử dụng khổng lồ đoán khí cường hóa đao khí đối phía trước phạm vi tất cả địch nhân tạo thành kết xù tổn thương, đối thủ khống địch nhân tạo thành gấp đôi tổn thương cũng thu hoạch được 5 tầng tà giận hiệu quả tín nhiệm giá trị, 40 quỷ thủ tiêu hao vô số tinh thiết quáng thạch chế tạo máy móc cự nhân biến thành bạch dung tiến giai tài liệu. Thuế biến sau tà anh đao trở nên càng thêm tà mị, bá khí. Phá diệt chạm đối thủ khống địch nhân tạo thành gấp đôi tổn thương đặc tính phối hợp lương tuyết đóng băng hiệu quả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bên trong đao người thần hình câu diện, không có thuốc nào cứu được. Bạch Dung thành công thuế biến thăng đến nhị giai để vệ thất tràn ngập tự tin. Hắn thật đúng là đến tạ ơn thiên mệnh cung đưa ra đột phá tài liệu. Thẩm Miêu nhìn qua vệ thất trong tay tạ anh đao, có chút kinh ngạc, quả nhiên là thanh đao tốt, ngươi có thể tùy tâm điều khiển.
Không có vấn đề.
Vệ thất lấy ra chén nước cảm ứng phía trên màu vàng luồng khí xoáy, hắn quét mắt đóng chặt an toàn thông đạo.
Nơi này,
tạ anh đao chợt lóe lên, không thể phá vỡ thông đạo đại môn bị một đao vỡ vụn, mảnh đá bay múa. Thẩm Miêu miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập một chút ngạc nhiên. Sự tình đang cùng nàng phỏng đoán giống như lúc, kỳ thật nhân hoàng kiếm căn bản không tính được tới tần hề giác vị trí. Vừa rồi Thẩm Miêu bất quá là vì che giấu nói sai lời nói cố ý hoán đổi chủ đề. Thân là khí vận chi nữ nàng giác quan thứ 60 phần tinh chuẩn. Thẩm Miêu tại cùng sắt thép thất sát hào trong chiến đấu tối tâm cảm ứng được vệ thất khí tức. Có lẽ đây chính là tâm linh cảm ứng. Nàng đương nhiên biết vệ thất chân chính mục đích là tìm kiếm tần hề giác, tẩy thoát hiểm nghi. Thế nhưng là nữ nhân bản tính để nàng vô ý thức hỏi ra loại kia không có dinh dưỡng vấn đề. Nghe vệ thất trả lời, Thẩm Miêu nội tâm giống ăn mật một dạng ngọt. Loại này chưa bao giờ có cảm giác để nàng mười phần cảnh giác. Vệ thất, địch nhân của chúng ta có lẽ không chỉ là thiên mệnh cung. Thẩm Miêu một bên tiến lên vừa nói,
a,
Thẩm Miêu cùng vệ thất đơn giản miêu tả trong thành thần bí người áo đen thân phận. Bọn hắn giống người mà không phải người, hai mắt xích hồng, diện mục dữ tợn, không cách nào câu thông, thân thể xuất hiện khác biệt trình độ ma hóa. Cùng ác ngộng cùng tập bên trong tạp ngư ma nhân so sánh cường đại rất nhiều. So ma nhân càng mạnh nhưng nghe không hiểu tiếng người bộ đội thần bí. Vệ thất khẽ nhíu mày, bọn hắn có phải hay không là thiên mệnh cung bộ đội bí mật? Thẩm Miêu giơ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ngươi phải cẩn thận một chút, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hai người mang theo linh sủng thuận thang lầu thâm nhập dưới đất. Các ngươi là ai? Đóng giữ nơi đây thiên mệnh cung tử sĩ phát hiện hai người hành tung, lập tức triệu hồi ra một nhóm lớn máy móc ma thú ngăn lại thông lộ. Thẩm Miêu mặt không biểu tình triệu hồi ra nhân hoàng kiếm, lại là những này cản đường tạp ngư.
Làm sao?
Ngươi cùng bọn hắn rất quen. Xử lý trước bọn hắn, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp.
Tốt.
Các ngươi hai cái không có đem chúng ta để vào mắt sao?
Sát thép sói, xé nát bọn hắn.
Đầu mục bộ dáng thiên mệnh cung tử sĩ lập tức hạ lệnh.
Ông.
Ngăn ở trước người hai người bảy. Tám con máy móc ma thú trong mắt phát ra có chút hồng quang, giống như là vừa khởi động người máy.
Lương Tuyết, Tuyết Bụng,
Tiểu Tử, Vạn Lôi Trời Dẫn. Một tím tái đi hai cái sáu đuôi hổ giao thoa xung phong. Thang lầu bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, các tử sĩ vô ý thức đánh mấy cái lạnh run. Bán kính tiếp cận 10 mét Tuyết Bụng đem cản đường máy móc ma thú toàn bộ thôn vệ, bọn chúng nhận đến đóng băng hiệu quả biến thành mặc người chém giết có gỗ. Thương Lôi Lục Vĩ Hổ Vạn Lôi Trời Dẫn ầm vang rơi xuống. Vệ thất cùng Thẩm Miêu đồng thời xung phong, hắn một cái cất bước sách đao đánh bay xông vào phía trước thiên mệnh cùng tử sĩ. Tà anh trên đao nở rộ khát máu nhan sắc, huỳnh quỷ trảm, to lớn đao ảnh quét ngang phía trước địch nhân. Máy móc ma thú vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự tại Bạch Dung trước mặt tựa như tươi non đậu hũ.
Phanh phanh phanh,
một chiêu huỳnh quỷ trảm quét bay phía trước nhất ba cái cơ giới thú. Thiên mệnh cung các tử sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Nếu là bị một cái tu luyện nhiều năm đại lão một đao bổ nát còn chưa tính, nhưng đánh đâu thắng đó cơ giới thú lại bị một cái tên không thấy truyền học sinh miểu sát. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác phải là không phải mình con mắt xảy ra vấn đề.
Truy hồn.
Thừa dịp các tử sĩ ngẩn người công phu, vệ thất công kích theo nhau mà tới. Ngắn ngủi tụ lực tà anh đao chém bổ xuống đầu, đè vào phía trước nhất tử sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần.
Cỏ, tiểu tử này thật mạnh.
Chơi hắn. Hai người lập tức thi triển linh ấn kỹ muốn công kích vệ thất.
Và anh.
Một đạo lang mang đem bên trong một người đông thành khối băng, Lương Tuyết tựa hồ sớm đã dự liệu được hai người hành động, sớm phát xạ băng phong pháo trợ giúp chủ nhân. Vệ thất phản ứng cùng cảm giác đã viễn siêu người bình thường mấy lần, tăng thêm thần giao cách cảm ăn ý tà anh đao nâng lên nghiêm chặt, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chặt đứt một người khác đầu lâu. Tử sĩ đầu mục sắc mặt trắng bệnh, lập tức hạ lệnh, nhanh đi báo cáo, nơi này chúng ta định trước lấy. Có được Bạch Dung vệ thất tựa như mở vô song triệu tử lòng, một người cầm đao đem thiên mệnh cùng chúng tử sĩ giết đến liên tục bại lui. Ta anh đao không nhìn phòng ngự đơn giản liền là máy móc ma thú thiên địch.
Từ từ,
Vạn Lôi Trời Dẫn kết thúc, cuối cùng một cái máy móc ma thú bị Thẩm Miêu cùng tiểu tử liên thủ đánh ngã. Không đường tối lui, tử sĩ đầu mục từ trong ngực lấy ra một thanh đao nhọn, hô to đến, vì mới tương lai. Sau đó phốc phốc một đao đâm vào trong bụng, rất có cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ người luôn bị. Thẩm Miêu trên mặt hiện lên một tia thất lạc, quả nhiên lại thất bại, đám người kia bị tẩy não quá nghiêm trọng, muốn giam giữ một người hỏi thăm tình báo cũng khó như lên trời. Bản hộ pháp tưởng rằng đại nhân vật gì, nguyên lai là hai cái không biết sống chết chuột. Người khoác nặng nghề áo bào đen đầu đội mặt nạ giao hộ pháp tại tàn phá bừa bãi dòng điện bên trong chậm rãi hiện thân. Thẩm Miêu cầm kiếm ngăn tại phía trước, vệ thất cẩn thận. Thiên mệnh cung hộ pháp thực lực đều rất mạnh mẽ. Liêu Tố Ngọc, chương 139, Tần Hề giác thân thế chương 139, Tần Hề giác thân thế. Liêu Tố Ngọc chậm rãi ngước mắt quét Thẩm Miêu một chút. Mái tóc đen dài, nữ tính, cầm trong tay kiếm linh khí, ngươi chính là mấy ngày trước đây đã thương rắn ra hỏa. Thẩm Miêu cười lạnh, các ngươi Thiên mệnh cung phá hư trật tự, trà đạp sinh mệnh, bắt cóc thất công chúa người người có thể chu diện. Các tiểu nha đầu phiến tử, khoan đáp ý vong hình ngươi biết cái gì? Ta không cần phải hiểu cái gì. Thiên mệnh cung thiết kế hãm hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết bút chướng này làm như thế nào tính? Thẩm Miêu ngữ khí càng ngày càng nặng, nàng kiếm chỉ Liêu Tố Ngọc lạnh lùng nói, nỗ nghịch thiên mệnh, đáng chết. Liêu Tố Ngọc có chút câu lên ngón tay, không gian thu hẹp bên trong lôi linh lực ông ông tác hưởng, hóa thành mấy đạo tráng kiện lôi mang hướng Thẩm Miêu chém tới. Thẩm Miêu cũng là chủ tu lôi ngự thú sư, đối lôi linh lực ba động mười phần mất cảm. Nàng nhanh chóng đưa tay cầm kiếm đón đỡ, đốm lửa bắn tứ tung. Thẩm Miêu thân thể nhận đến trùng kích nhịn không được rút lui hai bước. Liêu Tố Ngọc một cái thuấn thân bọn đến Thẩm Miêu phía sau, nhấc chân một cái buôn lôi đạp đạp hướng Thẩm Miêu cái hót. Một cước này nếu là đã trúng, lôi động cửu thiên. Thẩm Miêu không chút hoang mang mở ra thứ hai linh ấn kỹ, tàn phá bừa bãi cuồng lôi đem Liêu Tố Ngọc cưỡng ép đẩy lui khiến cho không cách nào hành động. Đây là? Liêu Tố Ngọc hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cô gái xinh đẹp cũng không phải là trong tưởng tượng bình hoa nhân vật. Vệ thất, ngươi đi vào nhanh một chút. Thẩm Miêu thúc giục nói. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Vệ thất cũng không có nói nhảm quá nhiều, hắn quét giao hộ pháp cùng Thẩm Miêu một chút lập tức mang theo Lương Tuyết tiếp tục hướng tầng hầm tiến lên. Xì xì xì. Mấy đạo lôi mang trên không trung vừa đi vừa về va chạm, một đạo là tiểu tử phát ra lôi đình một kích, một đạo khác thì là Liêu Tố Ngọc thi triển cuồng lôi quyết. Chí dương chí cương lôi linh lực trong không khí đối sông sinh ra vải vóc xé rách thanh âm, liền ngay cả không gian thậm chí đều muốn bị chấn vỡ, cả tòa cao ốc lung lay sắp đổ. Liêu Tố Ngọc mục đích là hấp dẫn lực chú ý thay quỷ thủ tranh thủ rút lui thời gian. Mỗi lần nhìn thấy vệ thất trong lòng tạm niệm, thậm chí đều không muốn giết chết Thẩm Miêu. Vâng. Thẩm Miêu cùng tiểu tử bị chấn động đến liền lùi mấy bước, lung lay mấy lần mới đứng vững thân hình. Liêu Tố Ngọc lanh mâu nói, tiểu nha đầu, trong tay ngươi kiếm không phải phàm phẩm, chắc không được có bọc hậu lực lượng. Ta không ép chính. Thư tên ngu xuẩn. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm tại yên tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất lộ ra phá lệ chói tai. Quỷ thủ một bên thu thập máy tính, một bên thu thập số liệu văn bản tài liệu. Ngay tại lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Đang đang đang. Một đầu tay robot cánh tay vô vô quỷ thủ bà bay. Quỷ thủ bị hù một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Thần gen quỷ thủ, đã lâu không gặp. Chỉ thấy phía sau cửa không biết lúc nào xuất hiện một vị trên mặt màu đỏ ác ma mặt nạ, người khoác hắc bào người thần bí. A nha, ngươi là U Lang. Quỷ thủ căn cứ đối phương tay robot cánh tay đoán ra được người thân phận. Trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm mà không có khả năng ngươi rõ rệt tại vài thập niên trước liền chết. Thứ không có cái gì là không thể, thất công chỗ đâu. Tên là U Lang người đeo mặt nạ lướt qua mặt thất. Còn tại tầng dưới chốt tầng hầm giam giữ lấy ngươi muốn làm gì? Phụ chủ nhân mệnh lệnh, mang nàng đi. Quỷ thủ đồng tử trừng lớn mấy phần, không thể tin lắc đầu, chủ nhân. Chẳng lẽ không có khả năng nhân loại làm sao có thể sống lâu như thế? Ngươi cũng không phải thiên ngự tâm phúc, nói cho ngươi cũng không sao, chủ nhân đã phá giải bất hủ tấm bia to bên trên bí mật, trở thành thần ma đều sẽ sợ hãi tồn tại. U Lang rắc rắc cười một tiếng. Chắc không được hắn cần thất công chúa máu. Dẫn ta đi gặp thất công chúa. Quỷ thủ lắc đầu, chìa khóa cho ngươi, muốn đi chính mình đi. U Lang gặp quỷ tay coi như thức thời hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu lời nói, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ẩn lòng các sự tình. Ta đã biết. Quỷ thủ ôm so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nghiên cứu tư liệu đội vàng chạy trốn. U Lang nhìn một chút trong tay chìa khóa, hôi ám sắc đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nghe nói thất công chúa là cá tính cảm giác tiểu mỹ nhân, nhiệm vụ lần này quả nhiên không uổng công nha, hì hì ha ha, lão tử đã nhiều năm không có đụng nữ nhân. Tần Hề giác bị tiếng vang đinh thai nhức góc tử trong hôn mê tỉnh lại. Đầu não mười phần mơ hồ, thân thể rất suy yếu, khát nước. Không biết là ngoại ý muốn vẫn là có người cố ý mà vì. 3. Cầm tú nàng cấm ma xiềng xích ngoại ý muốn chóc ra. Nhìn qua bị rỉm chảy máu ngón tay, Tần Hề giác ngơ ngác một chút. Sau đó nàng cắn chặt răng đem trên người cấm ma xiềng xích toàn bộ mở ra. Trong cơ thể bị câu buộc linh lực thuận nàng linh mạch bắt đầu du tẩu. Ông toàn thân liệt diễm xích diễm độc giác sư từ trong hư không đi ra, nó nhìn thấy hấp hối chủ nhân rất là đau lòng. Chủ nhân, ngài chịu được. Tần Hề giác cắn trắng bệnh bờ môi bỏ hướng phía trước môn. Rõ rệt chỉ là xa mấy bước khoảng cách, đối với nàng mà nói giống như không thể vượt qua lại trời. Két két cửa mở. Ánh sáng sáng tỏ chiếu vào mở tối tầng hầm. Tần Hề giác vô ý thức đóng lại mắt phải, con người bởi vì quá lâu không gặp ánh sáng, đột nhiên tới cường quang để nàng kém chút ngủ. Chật chật chật, đây không phải Long Quốc nổi tiếng mỹ nữ thất công chúa a? Làm sao một người vô lực nằm rạp trên mặt đất? Trong hai truyền đến có chút khàn khàn giọng nam. Tần Hề giác có chút mở mắt, trước mắt là một vị thân cao đại khái 1m77, người khoác áo bào đen, mang theo màu đỏ mặt nạ ác quỷ nam nhân. Tay áo phía dưới tay robot cánh tay làm nàng sinh lòng cảnh giác. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt nạ, chưa từng nghe qua thanh âm. Ngươi là ai? Tần Hề giác dãy rủa đứng dậy. Xích diễm độc giác sư dũng mãnh bảo hộ ở chủ nhân trước người, hướng phía địch nhân nhe răng trợn mắt. Ta. U Lang sờ lên cái cằm, tương lai thống ngự Đông Phương Đại Lục đế vương, ẩn lòng các U Lang. Tần Hề giác trước bị giam giữ lại bị rút máu, nàng minh bạch mình tựa hồ trở thành một ít người trong mắt chuột bạch. Ẩn Long Các, đó là cái gì? Bản công chúa cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Liền ngay cả Long Đế Đô không biết Ẩn Long Các tồn tại, ngươi không biết cũng là bình thường. U Lang lắc lư thân thể hướng phía trước đi hai bước, công chúa đại nhân, thân là thiên nhân tộc ngươi lại có thể dung hợp ma tộc huyết dịch mà không chết, ngươi biết đây là may mắn dường nào sự tình sao? Ma tộc. Tần Hề giác kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Trên người nàng thiên nhân huyết mạch đến từ phụ thần, mẫu thân chỉ là một cái không có ngự thú thiên phú u buồn mỹ nhân. Cái tên trước mắt này đống nhiên nói cái gì ma tộc huyết dịch, đến cùng có ý tứ gì? U Lang nhìn qua ngây người như phong Tần Hề giác, liếm môi một cái, quả nhiên kế thừa mẫu thân ngươi ngực to mà không có não, nàng là ẩn lòng các tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hoàn mỹ tác phẩm. Nguyên bản sứ mạng của nàng là vụ trộm thu thập người Tần gia máu tươi, không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa bồi dưỡng ra người ưu tú như vậy nữ nhân. Tần Hề giác đầu góc trống rỗng, ta không tin tưởng không có khả năng. U Lang hì hì cười một tiếng, hai mẹ con các ngươi thần thái đơn giản giống như lúc năm đó nàng trông thấy nét mặt của ta cũng là giống ngươi như vậy sụp đổ. Ngươi đối nàng làm cái gì? Tần Hề giác hồi tưởng lại trong cung bắt gió bắt bóng nghe đồn, tăng thêm phụ thân không nguyện hồi ức biểu lộ, trong đầu xuất hiện một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ. Thích 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 nàng phản bội ban cho nàng hết thảy chủ nhân. Ta đương nhiên đem nàng biến thành mất lý trí ma nhân, không nghĩ tới nàng sinh hạ anh hải vậy mà hoàn mỹ dung hợp ma nhân chi huyết. Người cái này hỗn đản. Tần Hề giác nghe được mẹ của mình là bị người ám hại mới đưa đến khó sinh mà chết, phẫn nộ khiến nàng mất lý trí. Đi chết. Tần Hề giác thân thể bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít huyết văn, thoạt nhìn mười phần kinh khủng. Chương 140, vận mệnh chương 140, vận mệnh ách ách ách. Tần Hề giác trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng giống giận dữ. Phụ thân ghét bỏ, mẫu thân chết thảm, từ cao cao tại thượng công chúa biến thành tù nhân. Nguyên lai một mực có cái phía sau màn hấp thụ tại thao túng nhân sinh của nàng. U Lang bị Tần Hề giác thân thể tuôn ra màu đỏ linh lực cả kinh lui lại hai bước. Đây là cái gì tình huống? Tần Hề giác thân thể xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy cường thế linh áp. Nàng xích diễm độc giác sư hai mắt đỏ lên triệt để mất lý trí. Lít nha lít nhít làm cho người hoảng sợ vết sắc chú ấn từ Tần Hề giác ngực lan tràn ra phía ngoài. Trong nháy mắt, Tần Hề giác xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt bị vết sắc chú ấn triệt để thôn phệ. Màu đỏ tóc dài từ bên hông cấp tốc sinh trưởng, cả người hình thể cùng phong cách vẽ cũng bắt đầu trở nên mặn mẹo. U Lang con ngươi đột nhiên trở to. Hắn giơ cao hai tay thập phần hưng phấn, không sai, liên la loại này cực hạn lực lượng. Tần Hề giác bị giam giữ 3 ngày dinh dưỡng không đầy đủ, lại bị rút đi một ống tinh huyết. Biết được trước mắt người thần bí liền là giết mẫu cựu nhân, hoang khí cùng phẫn nộ tỉnh lại Tần Hề giác trong cơ thể ma tộc chi lực. Thiên nhân huyết mạch cùng ma tộc chi lực dung hợp xuất hiện kịch liệt linh lực phản ứng. Tần Hề giác căn bản không khống chế được khổng lồ như thế linh lực, từ đó tiến vào mất lý trí trạng thái bùng nổ. Ách 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 giết. Báo thủ. Làm bản mệnh ngự thú xích diễm độc giác sư cũng nhận huyền người năng lượng cường hóa, hình thể của nó bắt đầu biến hóa. Phía sau sinh ra một đôi cực kỳ lực lượng mười phần khoa trương màu đen cánh thịt, trên đầu độc giác trở nên đen kịt tà ác. Giống. Thảm thiết tiếng giống giận dữ chấn cửu tiêu, phản phất gặp như địa ngục tra tấn mới có thể phát ra như vậy tiêu rên. U Lang triệu hồi ra một cái thân thể khỏe mạnh cao tới lục giai nghịch xương yêu lang. Xử lý con này hỏa sư tử. Đầy người gai nhọn nghịch xương yêu lang trong mắt phát ra sắc bén huyết quang, nó thét dài một tiếng liền nâng lên lợi chảo nhào về phía xích diễm độc giác sư. Xích diễm độc giác sư vô cùng yêu dị, thân thể của nó xuất hiện cùng Tần Hề giác giống nhau như lúc huyết sắc chú ấn. Nhận đến cường hóa xích diễm độc giác sư dũng mãnh bảo hộ ở chủ nhân trước người. Lần này nó muốn rửa sạch nhục nhã, cho dù thân tử đạo tiêu cũng muốn bảo hộ chủ nhân an nguy. Đang tại phi nước đại vệ thất nghe được đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Trong không gian khuấy động đặc thù năng lượng để hắn rất cảm thấy hưng phấn. Trong lồng ngực trái tim đập bịch bịch. Lương Tuyết ngửi được trong không khí tràn ngập linh lực, cao mày. Cố này chẳng lành khí tức như thế nào cùng thần giới trong truyền thuyết giới ma như thế gần. Còn chưa chính diện tiếp xúc liền có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí muốn hủy diệt hết thể ý chí. Thiên huyền tinh cái này không có thần chỉ thế giới làm sao có thể sinh ra giới ma. Lương Tuyết, chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận, dưới mặt đất địch nhân có lẽ so A Thụy Tư Đặc còn cường đại hơn. Ân, Tuyết Nhi sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Màu vàng luồng khí xoáy càng ngày càng đậm. Nói rõ hắn cùng Tần Hề giác khoảng cách càng ngày càng gần. Và anh. Đống nhiên. Phía trước vách tường đống nhiên sụp đổ, vỡ vụn. Một đạo hắc ảnh bị màu đỏ linh lực hung hăng đánh bay, đâm vào xa hơn 10 thước trên vách tường, tràn ra một mảnh vết máu. Khu cụ cố lực lượng này thật là đáng sợ, ngoại trừ chủ nhân ai có thể hàng phục nàng. Ngao sói gào thét ở phòng hầm không ngừng tiếng vọng. Lịch xương yêu lang nửa thân thể giống rác rưởi một dạng bị người từ sau tường ném ra, dâng trào máu còn chưa kịp chạy xuôi liền bị bá đạo hỏa linh lực bốc hơi hầu như không còn. U lang che ngực chật vật bỏ lên, hắn không nghĩ tới Tần Hề rác giống bật hoặc mở dạng, không sợ đau xót, không sợ tử vong. Cuối cùng vậy mà đem hắn lịch xương yêu lang sinh sinh xé rách, tiếp tục đánh xuống hắn sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hừ, cương ép mở ra sức mạnh cấm kỵ, ngươi cũng sống không được bao lâu. Liên để Tần Đế tự mình dẫn người xử lý nữ nhi bảo bối của nàng a. U Lang mạnh miệng hai câu thừa dịp trận trận khói đặc bắt đầu chạy trốn. Vệ thất túi đầu nhìn xem đốt thành than cốc sát sói, phần lưng sinh trưởng thấu xương, cái này chỉ sợ là ngũ giai trở lên năng lực cận chiến 10 phần cường hãn nghịch xương yêu lang. Lương Tuyết một mặt bất an nhìn hướng bước lên khói đặc trong vách tường. Chủ nhân, địch nhân muốn tới. Đang sử dụng chớ chú chi lực, thiêu đốt tuổi thọ tiêu hao lực lượng Tần Hề giác máu me khắp người lảo đảo đi tới. Nàng cá nhân ý thức đã lọ gặp, thân thể bị cừu hận triệt để khống chế. Ai tại tầm mắt của nàng bên trong, người đó là địch nhân của nàng. Vệ thất nhìn qua trước mắt toàn thân phát ra màu đỏ linh lực, tóc dài đến lau nhà, trên thân đều là tổn thương không ngừng bốc lên máu ma nhân. Tần Hề giác, là ngươi sao? Tần Hề giác nghe được phía bên phải có chút thanh âm có chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Chủ nhân, cẩn thận. Lương Tuyết lập tức biến trở về nguyên hình ngăn tại vệ thất trước người. Một đạo huyết mang hiện lên, không gian xung quanh nhiệt độ lên cao. Phốc Lương Tuyết thân thể bị bạo tẩu Tần Hề giác một chảo đánh bay, thân thể giống đạn pháo một dạng rơi vào 30 mét sau trên cửa sắt. Lương Tuyết, vệ thất căn bản vốn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Hề giác tốc độ nhanh cùng cái quỷ một dạng. Lương Tuyết phần bụng bị một chảo xuyên thấu, lộ ra một cái lớn như vậy huyết sắc lỗ thủng, sinh mệnh lực đang tại phi tốc trôi qua. Huyền nhân tộc lực lượng đỉnh phong viễn siêu thần ma hai tộc. Cho dù Tần Hề giác không phải huyết mạch thuần chính huyền nhân tộc, nhưng hiến tế tuổi thọ tiến vào trạng thái bùng nổ nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng vô địch. Khôi phục thực lực Long Yên tại trong tay nàng cũng sống không qua 3 phút. Cho nên cố này sức mạnh cấm kỵ sẽ bị chư thiên thần ma sợ hãi. Vệ thất cảm giác được Lương Tuyết sinh mệnh lực càng ngày càng yếu, hắn kinh hoàng chạy đến Lương Tuyết bên cạnh. Chống rống lỗ thủng để vệ thất như bị sét đánh. Lương Tuyết, Lương Tuyết, ngươi không nên chết. Đại nào chống không thanh niên ôm Lương Tuyết thân thể hốt hoảng cầu nguyện. Vệ thất chưa từng nghĩ tới Lương Tuyết có một ngày sẽ rời đi hắn. Lương Tuyết trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nó nhìn qua con mắt ngăn không được rơi lệ vệ thất, khóe miệng ngược lại treo lên vẻ mỉm cười. Thật xin lỗi, chủ nhân. Ở kiếp trước Lương Tuyết trải qua mất đi trí thân, yêu không thể, cầu không được, bị oan uổng, mất đi tự do, mất đi khỏe mạnh các loại thống khổ. Cả đời hai đời, nàng còn là lần đầu tiên trực diện tử vong nguy hiểm. Nguyên lai sắp chết là như thế này một loại cảm giác. Năm đó chủ nhân cũng trải qua dạng này đau đớn a. Một mực che chở nàng Sở Liên không có có hiệu lực. Cái này có lẽ liền là vận mệnh. Lương Tuyết nhớ tới trục bên trong người thần bí từng nói với nàng qua lời nói. Nghịch tiên cải mệnh, ác gặp trời phạt. Nàng sử dụng luân hồi ngọc khởi động lại luân hồi, cải biến vệ thất nguyên bản bình thường cả đời vận mệnh. Cho nên mới sẽ lọt vào vận mệnh phản vệ, bị không biết từ chỗ nào đụng tới giới ma một chiêu miểu sát. Lương Tuyết từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết. Có Long Yên cùng Bạch Dung bồi tiếp vệ thất, hắn sớm muộn có thể trở thành đứng tại thế giới đỉnh phong ngự thú sư. Nàng chỉ lo lắng đem đến từ mình cũng tại, vệ thất sẽ giống nàng đã từng một dạng lâm vào muốn sống không thể, muốn chết không được trong thống khổ. Chủ nhân mau trốn, đây là giới ma, thần tộc ma tộc đều sẽ sợ hãi tồn tại, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Vệ thất nhìn qua hấp hối vẫn không quên dặn dò Lương Tuyết. Bi thương khổ sở cảm xúc dần dần chuyển hóa thành tự trách cùng phẫn nộ. 2 năm dưới trước trời bổ câu thành, phụ mẫu vì bảo vệ mình lần lượt rời đi. Vốn cho rằng trở thành ngự thú sư sau liền có thể thu hoạch được bảo hộ những người khác năng lực, sẽ không có người bởi vì ngoại ý muốn rời đi mình. Kết quả đây, Lương Tuyết vì bảo vệ mình liệu mình ngăn cản công kích của đối phương. Vệ thất, ngươi xem một chút ngươi cũng bảo vệ thứ gì a? Quá yếu, ta đến tột cùng vì cái gì yếu như vậy? Vệ thất cảm xúc xuất hiện mất khống chế, trong cơ thể một chỗ cấm chế tựa hồ bởi vì hắn vẫn nộ xuất hiện buông lỏng. Ông, nóng nảy lực lượng thuận linh hồn khế ước tràn vào Lương Tuyết trong cơ thể. Chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, Lương Tuyết bị phong phú khổng lồ linh lực ngạnh sinh sinh sữa đầy. Lương Tuyết nhìn qua trước mắt bề ngoài biến dạng vệ thất, bị cả kinh nói không ra lời. Giới ma chương 141, nhược điểm chí mạng chương 141, nhược điểm chí mạng vệ thất tóc trong nháy mắt biến dài mấy cm, nguyên bản đen nhánh mái tóc đen dày biến thành thê thảm tóc trắng. Đen kịt có thần con mắt biến thành màu đỏ thắm, bên trái thân thể thậm chí mắt trái cái khác làn da xuất hiện ma nhân mới có thể xuất hiện làn da màu đen. Tràn ngập huyền bí huyết sắc chú ấn tại thân thể chậm rãi hiện hiện. Cùng Tần Hề giác khác biệt, hắn ma thần chi lực bị tập trung phong ấn tại trên cánh tay trái. Hiện tại vệ thất tay trái biến thành phát ra huyết chi khắc ấn ác ma cánh tay. Tại phong ấn thuật trợ giúp dưới, cực đoan tức giận cảm xúc cũng không có khống chế vệ thất đại nào ý thức. Đây là, vệ thất cũng phát hiện trên người huyết sắc chú ấn giống như là một loại nào đó phong ấn thuật, huyền nhân chi lực thuận linh hồn khế ước độ nhập Lương Tuyết trong cơ thể. Nguyên bản trọng thương sắp chết Lương Tuyết nhận đến huyền nhân chi lực ảnh hưởng, bên ngoài thân thuần bạch sắc lông tơ hiện ra làm cho người nhìn mà phát khiếp huyết sắc quang mang. Cái trạng thái này dưới Lương Tuyết từ nhí nha nhí nhảy ngân sắc yêu hồ biến thành khát máu tàn bạo huyết sắc yêu hồ. Chủ nhân ngài không có sao chứ? Lương Tuyết nhìn qua bề ngoài đại biến vệ thất, trong mắt tràn ngập yêu say đắm. Mặc dù nàng không minh bạch vì cái gì thần tộc trong miệng giới ma là thiên huyền tinh bên trên huyền nhân tộc, nàng cũng không hiểu vì cái gì ở kiếp trước chủ nhân không có bộc phát ra huyền nhân tộc lực lượng. Nhưng Lương Tuyết hết sức rõ ràng, mình tại chủ nhân lực lượng cứu vớt dưới lần nữa thu hoạch được tân sinh. Chủ nhân, Tuyết Nhi vĩnh viễn yêu ngài. Vệ thất biểu lộ lanh khốc nhìn không ra phải trang sinh khí. Hắn nhìn một chút mình tựa như ác ma cánh tay trái, lại quay đầu mắt nhìn đi đường tập tên Tần Hề giác. Không có việc gì, trong cơ thể xuất hiện ta mong đợi lực lượng. Trước giải quyết địch nhân trước mắt cứu ra Tần Hề giác lại nói, là chủ nhân. Vệ thất chậm rãi đứng dậy, hắn triệu hồi ra tà anh đao giữ tại tay trái. Tà anh đao đối mặt trái trạng thái 10 phần mẫn cảm, Bạch Dung ngửi được vệ thất trong tay trái hương vị, thân đao phát ra vui sướng minh tiếng nổ. Vệ thất tại trong nháy mắt kia hoàn thành trong truyền thuyết nhân đao hợp nhất cảnh giới, đối tà anh đao lực khống chế tăng lên một cái đại cảnh giới. Bị cừu hận che đậy hai mắt, Tần Hề giác từ trước mắt tóc trắng trên thân nam nhân cảm nhận được khí tức tử vong. Xích diễm độc giác sư dẫm lên liệt diễm hướng vệ thất bổ nhào mà đi. Không cam lòng yếu thế, Lương Tuyết mở ra 6 đôi đem xích diễm độc giác sư kéo đến bên cạnh chiến trường đơn đấu. 2 thú cùng là huyền nhân tộc bản mệnh ngự thú, có thể hưởng thụ huyền nhân tộc lực lượng tăng thêm, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Phẫn nộ liệt diễm phóng lên tận trời, hóa thành sư tử cái huyễn ảnh hướng phía Lương Tuyết nghiền sát mà đi. Lương Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, như huyết sắc sắt thép đổ bê tông thân thể tuôn ra trận trận huyết sắc quang mang, 6 đầu cái đuôi giống như tủ trời khóa hướng xích diễm độc giác sư đánh tới. Rầm rầm rầm, bạo liệt linh lực đem tầng hầm chấn động đến náo loạn. Huyết quang đại thịnh, một sư một hồ đụng đất nát mặt bay lên mà ra. Bị huyết sắc băng nổi cùng liệt diễm tiếp xúc qua thực vật sẽ lập tức tử vong. Cũng may phụ cận dân chạy nạn tại ngự thú sư khai thông giới đã sớm trốn vào chỗ tránh nạn tị nạn. Trốn ở ngự thú không gian khôi phục trạng thái, Long Yên nhìn qua 2 cái huyết sắc dị thú chiến đấu, trong lòng huyết dịch cấp tốc sôi trào. Nàng cũng muốn gia nhập trận chiến đấu này. Thế nhưng là ngự thú không gian bị một tầng linh lực màu đỏ ngỏm triệt để phong tỏa, không cách nào tự do ra vào. Mở ra huyền nhân trạng thái sẽ cấm dùng bản mệnh ngự thú bên ngoài tất cả linh sủng, có được sơn hải ấn lại tín nhiệm giá trị đạt tới 100 ngoại lệ, khí linh phán định cùng sinh linh không đồng dạng, cho nên không bị hạn chế. Vệ Thất xoa xoa tà anh đao, trong mắt huyết quang đại thịnh. Hắn hai chân đạp một cái hướng phía trước đánh tới, thôn vệ đại lượng oán niệm tà anh đao quét ngang mà ra. Tần Hề giác hai tay nghịch kháng, cánh tay bị tại chỗ chặt đứt. Nhục thể của nàng cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt sinh ra 10 cánh tay. Uống a. Tần Hề giác sử dụng tâm nhãn lực lượng xem thấu Vệ Thất nhược điểm, tốc độ của nàng rất nhanh, một cái thuấn thân tiếp trở lại đá đem Vệ Thất hung hăng đập bay. Vâng. Trung quanh 100 mét bên trong con đường tại chỗ lom xuống, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách cùng sâu không thấy đáy lô đen. Cự Sa thành chủ, hai người đặt chỗ này phá dỡ đúng không? Một bên khác chiến trường cũng dần dần gay cấn, hỏa sư cùng băng hồ đem trung quanh nhà cao tầng đập chia 5 x 7. Giết. Tần Hề giác không sợ nhục thân đau xót, bên ngoài thân huyết mang càng thêm sáng chói, giữ dần linh lực liên tục đánh nát máy móc ma thú, nhưng đối mặt cầm trong tay tà anh đao Vệ Thất vẫn là rơi vào hạ phong. Tà anh đao không nhìn phòng ngự phối hợp truy hồn đao mỗi lần đều có thể đánh xuyên Tần Hề giác thân thể, tràn ra đại lượng máu tươi. Nhưng cái sau sinh mệnh lực lượng phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, rất khó triệt để giết chết. Vệ Thất một cái khóc quỷ binh tiên đem Tần Hề giác đánh bay, phá vỡ đối phương linh lực áo ngoài mới nhìn rõ ma nhân chân thực khuôn mặt. Tuyệt mỹ vô song gương mặt, trắng non sung mãn cực đại, đúng là hắn muốn tìm kiếm Tần Hề giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tần Hề giác lực lượng hình thái cùng mình lực lượng có 7 phần tương tự? Vệ Thất ngây người một cái chớp mắt. Bạo tẩu Tần Hề giác bàn tay lớn vỗ, đại ấn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống muốn trấn áp Vệ Thất. Ông. Ngay tại lúc này, một đạo sáng chói kim mang từ mặt đất phóng tới. Sắc bén vô địch kiếm mang đánh vào Tần Hề giác trên tay phải, coi nàng là trận đánh bay. Tần Hề giác trên mặt chú ấn càng phát ra dậy đặc đưa nàng dung mạo lần nữa che đậy. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm một đầu tóc vàng thẩm miêu mượn nhờ không biết tên lực lượng nhảy đến Vệ Thất sau lưng, nàng không có hỏi thăm Vệ Thất vì cái gì biến thành dạng này. Nó là ai? Thất công chúa đâu? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước mắt cái này không khác biệt công kích tất cả mọi người quái vật liền là Thất công chúa. Vệ Thất thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Có thể là thiên mệnh cung nhân làm chuyện tốt. Ngươi dự định làm sao ngăn cản nàng? Thẩm Miêu hỏi. Vệ Thất cũng không biết như thế nào cho phải, gia hỏa này thụ thương có thể tự động khép lại, cơ hội liền là vô địch tồn tại. Tần Hề giác gặp địch nhân càng nhiều, cảm xúc càng thêm mất khống chế. Xích Diễm Độc Giác Sư nhận đến chủ nhân triệu hoán, phi tốc trở lại Tần Hề giác bên người. Thân thể của nàng cùng Xích Diễm Độc Giác Sư bắt đầu tiến hành bị dị dung hợp. Tần Hề giác linh hồn đang tại bản thân hủy diệt. Thẩm Miêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết huyền nhân tộc, nàng lắc đầu, "Vệ Thất, chúng ta mau bỏ đi." Ý chí của nàng không cách nào khống chế lực lượng, thân thể bắt đầu cùng ngự thú dung hợp, lập tức liền sẽ biến thành thực lực mạnh hơn quái vật. Chúng ta cứu không được nàng. Lương Tuyết trong lòng truyền âm nói, "Chủ nhân, chúng ta không nên cùng nàng tiếp tục dây dưa, nhanh lên rút lui à." Thần ma lợi dụng bất hủ tấm bia to đem giới ma chi tổ trấn áp, hậu thế tất cả huyền nhân đều sẽ bị bất hủ tấm bia to nguyền rủa, cuối cùng trở nên người không giống người, thú không giống thú, bản thân hủy diệt. Vệ Thất tỉnh táo nhìn xem thân thể có chút co giật Tần Hề giác. Thẩm Miêu không đành lòng ghé mắt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tình huống cùng trong truyền thuyết bị nguyền rủa huyền nhân tộc giống như lúc, cố lực lượng này bị thượng tiên ghét, sử dụng lực lượng người đều lại biến thành trầm luân dục vọng quái vật. Vệ Thất nắm chặt tà anh đao. Tần Hề giác vốn là hưởng hết vinh hoa phú quý công chúa, bởi vì hắn hành vi mới có thể gặp thiên mệnh cùng cầm tù cuối cùng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hắn không nghĩ bỏ xuống Tần Hề giác, như vậy bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng hóa thành ác thú nó sẽ bị Long Quốc đỉnh tiêm cao thủ liên thủ tiêu sát. Ngự chủ ngươi có lẽ có thể đếm thử công kích nàng đáy biển huyện, nơi đó là huyền nhân tộc nhược điểm mệnh môn. Bạch Dung chậm rãi mở miệng. Bạch Dung, làm sao ngươi biết? Ba cũng là huyền nhân tộc, năm đó Viễn Trinh ma tộc bởi vì nhược điểm bị phá, thất bại trong gang tấc. Vệ Thất nắm chặt đao, tốt, vậy liền công kích nàng đáy biển huyện. Sửng sốt một hồi. Bạch Dung, đáy biển huyệt ở đâu? Ô Bạch Dung cũng không biết. Vệ Thất cũng không phải bác sĩ, với thân thể người huyệt vị không hiểu rõ lắm. Hắn quay đầu hỏi, Thẩm mỹ nữ, ngươi biết nhân thể đáy biển huyệt ở đâu? Thẩm Miêu. Vệ Đút. Đồ lưu manh. Khá lắm, hôm qua lễ vật 45. Ban đêm tăng thêm, không phải đi ra. Cầu miễn phí lễ vật, cầu truy cảng. Chương 142, Tiểu Thất, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Chương 142, Tiểu Thất. Tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Thẩm Miêu trắng non gương mặt trong phút chốc biến một mảnh đỏ bừng, nàng tiếng như mảnh muốn nói, đáy biển huyệt là âm kinh mạch tức giận giao nhau chỗ, là nhân thể tinh khí thần thông đạo. Vệ Thất nghe xong Thẩm Miêu giải thích mí mắt đều không có nháy một cái. Ta hiểu được. Tần Hề giác thân thể cùng Xích Diễm Độc Giác Sư dần dần dung hợp. Nếu để cho các nàng triệt để dung hợp, liền xem như Đại La Kim Tiên tới cũng không có cứu. Lương Tuyết, cơ hội chỉ có một lần. Tuyết Nhi minh bạch. Một người một hồ dẫm lên đá vụn hướng phía Tần Hề giác khởi sướng xung phong, cái sau đưa tay nghiền một cái, một đầu dài 20-30 mét linh lực hỏa long thuận Tần Hề giác điều khiển mang theo nóng nảy phẫn nộ cắn về phía Vệ Thất. Thẩm Miêu đứng ở phía sau chầm chầm vào Vệ Thất cánh tay trái nhìn hồi lâu, nàng muốn làm rõ Vệ Thất trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ngao. Thẩm Miêu trong cơ thể bắn ra cường đại mà thần bí lực lượng, lộc lấy kiếm mang thẳng vào mây xanh. Vô hình, thiên lôi cuộn cuộn, mây đen dày đặc. Trên bầu trời rơi xuống một đạo uy nghiêm bá khí hồ ly với ảnh, chí dương chí cương cương lôi đem Tần Hề giác triệu hoán Xích Viêm hỏa long chấn không cách nào hành động. Vệ Thất nhìn lại, Thẩm Miêu tiểu tử không biết lúc nào vậy mà tiến hóa thành cựu vĩ hồ. Ngoại hình so trước kia phong cách không chỉ một lần. Uống, phá diệt trảm. Vệ Thất nâng đao chém ngang, tà anh đao mang hóa thành thăm thảm lệ quỷ xé nát Xích Viêm hỏa long đồng thời hướng phía trước xung phong. năm tầng tà nộ linh lực như hồn đang quay chúng quanh vệ thất xoay quanh cũng bảo hộ thân thể của hắn. Tần Hề Giác bị vệ thất đánh loạn trận cước, lại bị đánh vài cái đá bay, khóe miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thẩm Miêu thấy thế trừng lớn mỹ lệ con mắt, nàng không nghĩ tới vệ thất vậy mà như thế cường thế, trong truyền thuyết huyền nhân bị hắn đánh trong lúc nhất thời tìm không thấy nam bắc. Đầu kia ác ma cánh tay hắn là ma tộc người. Vệ thất có thể đè ép Tần Hề Giác là bởi vì của hắn huyết mạch chi lực càng thêm tinh túy, còn có tà anh đao không nhìn phòng ngự hiệu quả. Nếu như không có Bạch Dung, lấy trước mắt hắn công kích chiêu số rất khó trọng thương bạo tẩu Tần Hề Giác. Lương Tuyết tìm đúng cơ hội thi triển yêu nhiếp. Kinh lịch sinh tử nàng đạt được càng nhiều càng ngộ, lực lượng tinh thần nâng cao một bước. Mà Tần Hề Giác cá nhân ý thức sớm đã lâm vào một mảnh tử hải, tinh thần chống cự cơ hồ bị không. Tần Hề Giác thân thể xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ngay tại lúc này, vệ thất thả người nhảy lên thu hồi tà anh đao, bàn tay trái liệt diễm bao tay xúc ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Thừa dịp Tần Hề Giác thân thể cứng ngắc không cách nào phòng ngự đứng không, hắn đem trong lòng bàn tay hỏa diễm nhắm chuẩn phía dưới liền là một trường. Bùm! Ngọn lửa nóng bỏng xé nát trùng điệp phòng ngự chúng vào chỗ yếu. Tần Hề Giác bên ngoài thân màu đỏ linh lực đống nhiên dâng lên, sau đó bắt đầu cấp tốc suy yếu. Suy 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 nhất định phải thành công a. Tại vệ thất tiếng gầm dưới, màu đỏ hỏa diễm xông vào Tần Hề Giác trong cơ thể. Mất khống chế lực lượng tìm tới duy nhất phát tiết miệng, ngược lại thuận vệ thất cánh tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Oeng! Tần Hề Giác bên ngoài thân huyết sắc linh giáp dần dần tiêu tán, lộ ra trắng nõn mềm mại da tuyết. Xích diễm độc giác sư cũng dần dần khôi phục lý trí. Năng lượng màu đỏ thắm đem vệ thất cùng nàng bao cùng một chỗ. Tần Hề Giác chậm rãi mở ra con mắt, trước mắt là một vị tóc thai bù xù trên mặt mang máu nam tử tóc trắng. Hắn lanh khóc ánh mắt bên trong nhưng lại bí mật mang theo một chút đu tình. Tần Hề Giác chậm rãi giơ cánh tay lên, vệ thất. Vệ thất đưa cánh tay trái ra đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, sung mãn tuyết mị nương bên trên mang theo trận trận dư ôn. Gần nhất vất vả ngươi công chúa đại nhân. Tần Hề Giác nhìn qua trước mắt mặt không thay đổi nam nhân, có chút nhếch lên môi thơm. Mặc dù liều lên tính mệnh tới cứu nàng nam nhân không phải người khoác kim giáp thánh ý chân đạp thần long cường giả tuyệt thế, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ. Tần Hề Giác mở ra môi đỏ muốn nói điều gì, thế nhưng là thân thể của nàng sắp không chịu nổi. Vệ thất không có do dự, hắn đem thanh định đưa cho mình thanh thanh đại bổ đan nhét vào Tần Hề Giác miệng bên trong. Thần bí đan dược tiến vào Tần Hề Giác trong cơ thể phát ra trận trận bích quang, tràn ngập sinh cơ một linh lực bắt đầu sửa chữa phục hồi Tần Hề Giác vết thương chồng chất thân thể. Vệ thất, có thể hay không nhiều ôm ta một hồi? Tần Hề Giác khẽ mắt xuất hiện một tia lệ quang. Nàng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một cỗ tràn đầy sức sống, cho là mình hồi quang phản chiếu, lập tức liền phải chết. Ân. Về sau bản công chúa gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hay không như hôm nay một dạng từ trên trời giáng xuống? Vệ thất túi đầu liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời. Tần Hề Giác nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân muôn giống bình thường một dạng đánh hắn, bản công chúa khụ khụ, thân thể đều bị ngươi thấy hết, ngươi có thể hay không cưới ta? Ngoan, ngủ một giấc liền tốt. Tần Hề Giác có chút sợ sệt ôm lấy vệ thất, không cần. Ta sợ ta vừa nhắm mắt, ngay cả ngươi cũng sẽ rời đi. Vệ thất, Tần Hề Giác huyết mạch sinh ra bạo tẩu năng lượng bị vệ thất đều hấp thu, nàng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi vô lực choáng tại vệ thất trong ngực. Vệ thất vững vàng rơi trên mặt đất, từ không gian giới bên trong lấy ra một kiện chăn lông che lại Tần Hề Giác cực kỳ nhục cảm biến chuyển thân thể mềm mại. Đông 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 tim của hắn đập dần dần bình ổn. Trong cơ thể bạo tẩu huyền nhân chi lực theo vệ thất cảm xúc ổn định hướng tới yên lặng, bên trái thân thể cùng trên mặt màu đen dần dần biến mất, tóc cũng thay đổi thành nguyên bản màu đen. Bất quá hắn tay trái biến thành ác ma cánh tay bộ dáng, làn da màu đen, cứng rắn như áo giáp, ngón tay thon dài, móng tay sắc bén. Thẩm Miêu, ngươi trước tiên đem Tần Hề Giác mang về nhà giấu hai ngày. Ân. Thẩm Miêu nhẹ nhàng ôm lấy hôn mê Tần Hề Giác, nàng mắt nhìn khôi phục như thường vệ thất do dự thật lâu. Vệ thất, ngươi cũng nhanh lên rời đi a, nếu như bị người phát hiện rất khó giải thích. Tốt, làm phiền ngươi. Thẩm Miêu mang theo Tần Hề Giác rời đi cảnh hoang tàn khắp nơi thương nghiệp đường phố. Vệ thất vừa mới đứng dậy, trong cơ thể tạm nhạp lực lượng bắt đầu xuất hiện ba chạm, đầu hắn một choáng kem chút ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Lương Tuyết lập tức biến trở về hình người đỡ dậy thân hình bất ổn vệ thất. Ách, ta không sao, liền là đầu có chút choáng, muốn nói. Vệ thất mí mắt mười phần nặng nề, hắn đi mỗi một bước đều cố hết sức. Sau 10 phút, hậu phương chuyển đến đội cứu viện thanh âm. Nơi này phát hiện người sống sót, nam thụ thương thật nặng, máu me khắp người. Nhanh lên phụ một tay. Thiên mệnh cung đã hoàn thành bí ẩn rút lui. Bốn phía phá hư máy móc ma thú bị cự xả thành ngự thú sư nhóm đánh bại. Đội cứu viện hỏa tốc triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Lương Tuyết cười từ chối nhã nhặn ngự thú sư nhóm hảo ý, vệ thất tại Lương Tuyết nâng đỡ khập khiễng rời đi thương nghiệp đường phố. Nhà vẫn còn rất xa. Vệ thất thân thể có chút khó chịu. Lương Tuyết một mặt lo lắng, chủ nhân ngài kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức thì đến nhà. Siêu một trận gió lạnh thổi qua. Người mặc quần áo bó màu đen Liễu Tố Ngọc lặng lẽ xuất hiện, ở bên trái nhẹ nhàng đỡ lấy vệ thất eo. Tiểu thất, ngươi kiên trì một chút nữa, tỷ tỷ hiện tại mang ngươi về nhà. Vệ thất cho là mình thân thể siêu phụ tại vận chuyển dẫn đến đại não xuất hiện ảo giác. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu mối tình đầu nữ thần. Liêu tỷ. Vệ thất ý thức tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chương 143, Bạch Nguyệt Quang lễ vật tăng thêm chương 143, Bạch Nguyệt Quang lễ vật tăng thêm vệ thất chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc trần nhà. Tê váng đầu hồ hồ. Một hệ liệt phát sinh sự tình để hắn CPU kém chút mất đi. Lương Tuyết đầu tiên là kém chút bị Tần Hề Giác một chảo trục chết. Đầu tiên là trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát một loại kỳ quái lực lượng, sau đó phối hợp Thẩm Miêu đem Tần Hề Giác cứu. Chẳng lẽ đều là mộng? Vệ thất có chút nhíu mày, nâng lên cánh tay trái. Ác ma cánh tay, cứng đờ làn da, sắc bén móng tay. Đều là thật sự chuyện phát sinh. Cái kia Liễu tỷ tiểu thất, ngươi đã tỉnh. bên hai truyền đến một đạo ôn nhu ngự tỷ âm. Vệ Thất nghiêng đầu xem xét, bên giường trên ghế ngồi ngồi một vị hết sức quen thuộc thân ảnh, nghiêng nước nghiêng thành ngọc nhan, yểu điệu uyển chuyển dáng người ma quỷ, khóe mắt phía dưới nốt ruồi duyên cẳng có thể nổi bật thành thục mỹ nhân tiểu khác phong tình, đặc biệt là đôi kia mềm mại thẳng tắp diệu vận, cũng liền so dưa hấu đao bạch dung nhỏ hơn một chút. Vị này người mặc quần áo bó cực kỳ dụ hoặc thành thục mỹ nữ chính là Vệ Thất mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang, Liêu Tố Ngọc. Ung dung hoa quý đặc biệt khí chất khiến người tâm động không thôi. Liêu tỷ, ngươi làm sao? Liêu Tố Ngọc khẽ miệng lộ ra làm lòng người đau mỉm cười, nàng nhẹ nhàng túi người đưa ngón trỏ ra ngăn chặn Vệ Thất miệng. Tiểu Thất, ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Mang tính tiêu chí run run rẩy rẩy gần trong gang tấc, thành thục mê người nữ nhân bị sông vào mũi. Vệ Thất trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù ta là LSG, nhưng là định lực không có kém như vậy nha. Làm sao nhìn thấy Liêu tỷ lần đầu tiên vừa muốn đem nàng đặt tại dưới thân hung hăng trả đạp. Ta rất khỏe. Liêu Tố Ngọc lộ ra đầy ý mỉm cười. Nàng là bước lên nguy hiểm tính mạng bụng trộm tới gặp Vệ Thất. Đã thân thể của hắn đã khôi phục, Liêu Tố Ngọc cũng nên rời đi cự xà thành xoay chuyển trời đất mệnh cùng phục mệnh. Liêu Tố Ngọc là trời sinh mỹ cốt khiến nam nhân không cách nào quên được tuyệt đại mỹ nhân. Vệ Thất trong cơ thể phong ấn xuất hiện bung lỏng, màu đen dục vọng đang tại đáy lòng sinh sôi. Trong lòng của hắn sinh ra triệt để chiếm hữu Liêu Tố Ngọc, vĩnh viễn không cho nàng rời đi ý nghĩ của mình. Liêu Tố Ngọc thật vất vả ổn định tâm tính dự định triệt để chặt đứt đoạn này nghiệt duyên, nàng chợt phát hiện nam nhân ở trước mắt vậy mà si ngốc chằm chằm vào nàng, quang minh chính đại thưởng thức nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực. Kiêu ngạo Ngọc Thỏ thậm chí có chút thẹn thùng. Liêu Tố Ngọc cảm giác tiếp tục cùng Vệ Thất đợi cùng một chỗ, nàng càng không nỡ hạ quyết tâm rời đi. Vừa dự định đứng dậy, Vệ Thất một phát bắt được Liêu Tố Ngọc tay. "Liêu tỷ, ngươi có thể nghe ta giải thích sao?" Liêu Tố Ngọc nội tâm nghe xong tê dại một hồi, nàng không dám quay đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, "Tiểu Thất, tỷ tỷ đêm đó chỉ là đùa giỡn với ngươi, chúng ta tuổi tác chênh lệch rất lớn." Nàng lấy dũng khí chậm rãi ngoái nhìn, đưa cho Vệ Thất một cái chiếc nhẫn, "Tiểu Thất, nghe tỷ tỷ lời nói, ngươi cầm cái này đi đại dương bờ bên kia Thái Dương Đế quốc sinh hoạt, nơi đó tiểu tỷ tỷ ngực lớn eo nhỏ, không cần tại cự xá thành sinh sống." Vệ Thất trong lòng có loại dự cảm, nếu như lần này bỏ mặc Liêu tỷ rời đi, đời này kiếp này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nàng. "Liêu tỷ, kỳ thật đêm hôm đó ta ở ngoài thành gặp tập kích bởi vì thân thể nguyên nhân không thể phó ước." Liêu Tố Ngọc lừa mình dối người lắc đầu, "Tiểu Thất, ngươi cũng không cần lừa gạt tỷ tỷ, quá khứ liền đi qua." Vệ Thất thấy thế trong lòng có chút bực bội. Nhìn qua thần sắc bi thương Liêu Tố Ngọc, Vệ Thất bỗng nhiên đưa tay để lại vai thơm của nàng, hai người bốn mắt đối mặt. "Ta không thể lại lưu tiếc với." Vệ Thất hai tay run nhẹ nhẹ, "Liêu tỷ, kỳ thật ta từ gặp ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi bởi vì chúng ta ở giữa thân phận chênh lệch cho nên không dám biểu đạt ra đến." Kiềm chế ở trong lòng nhiều năm lời nói tại thực lực trợ giúp dưới rốt cục dám mặt đối mặt nói ra. "Ta không ngại Liêu tỷ đi qua, Liêu tỷ thân phận, có thể hay không đừng lại lặng yên không tiếng động rời đi? Ta hiện tại cũng là có chút thực lực ngự thú sư, hoàn toàn có thể nuôi nổi ngươi." "Liêu Tố Ngọc, ta thích ngươi." Nhìn qua trước mắt thần sắc kinh ngạc thành thục mỹ nhân, Vệ Thất không còn kiềm chế đáy lòng dục vọng đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực, hai tay vòng qua nàng eo thon cùng chân nhắn lưng ngọc. Liêu Tố Ngọc bị đột nhiên tới tỏ tình chấn thành pho tượng. Nàng vẫn cho là Vệ Thất chán ghét mình, cảm thấy mình tự mình đa tình. Không nghĩ tới hắn một mực thầm mến mình. Vui vẻ, vui vẻ, thương phấn tình cảm từ đáy lòng lặng yên sinh sôi. Đây coi là lưỡng tình tương duyệt a. "Tiểu Thất, ngươi nói là sự thật sao?" Vệ Thất nhìn qua trước mắt khỏe mắt xuất hiện nước mắt mỹ nhân tuyệt thế, đáy lòng hắc sắc dục nhìn càng ngày càng mãnh liệt. Không thể thả nàng rời đi. Liêu tỷ loại này tuyệt thế mỹ nữ khẳng định là vô số nam nhân tranh đoạt đối tượng. "Nàng là ta." Vệ Thất bỗng nhiên túi đầu hung hăng ăn được cái kiệu tiểu diễm ướt át thèm nhỏ dại đã lâu môi thơm, nhẹ nhàng hút hút vui. "Đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi, đừng lại bỏ lỡ, lại mất đi." Liêu Tố Ngọc đầu góc trống rỗng, nàng phản ứng đầu tiên là đẩy ra Vệ Thất thủ hộ chi tiết. Chân nhắn hương cá muốn trốn tránh vẫn bị ngư dân tùy tiện bắt lấy. Theo con sông loạn nội tâm cho nàng phạm sai lầm cơ hội. Nguyên bản định ý nghĩ rời đi bị quên sạch sành sanh. "Thật thương ngọt." Vệ Thất lần thứ nhất chính hướng chuyển vận cá nhân tình cảm đạt được đáp lại, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ngọt ngào hương cá để hắn dần dần mất lý trí. Hai cánh tay hắn dùng sức đem Liễu Tố Ngọc chặn ngang ôm lấy đưa đến trên giường. Vệ Thất muốn ăn hết thèm nhỏ dãi nhiều năm sung mãn quả nho. Hôm nay cứ vậy mà làm 8000 nhiều chữ, mệt mỏi.